Chương 237, ý định của Nguyệt Giao, kiểm tra đệ tử. Chương 237, ý định của Nguyệt Giao, kiểm tra đệ tử. Nguyệt Giao nghe vậy, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói, sư phụ, đệ tử muốn ra ngoài gặp một người, có thể sẽ phải đi mấy ngày. Bách Lý Trường Ca tò mò hỏi, gặp ai? Ta nhớ không lầm, ở Thiên Khải này ngươi cũng không có người quen nào mà. Lẽ nào là muốn về nhà? Nghe Bách Lý Trường Ca hỏi, Nguyệt Giao lắc đầu. Không phải về nhà nói rồi, Nguyệt Giao lộ vẻ do dự, cắn môi, nhưng không trả lời rõ ràng. Chỉ nói một cách mơ hồ, là gặp một người thân. Bách Lý Trường Ca nhìn dáng vẻ của Nguyệt Giao, trong lòng đã hiểu rõ. Người thân? Nguyệt Phong Thành hay là Nguyệt Khanh đây? Khả năng cao là Nguyệt Khanh, dù sao thì Diệp Đỉnh Chi hiện tại có lẽ vẫn chưa đến Thiên Ngoại Thiên. Không ngờ, Nguyệt Khanh lại cũng đến Thiên Khải rồi sao? Nhớ trong nguyên tắc Nguyệt Khanh không đến, đây chính là hiệu ứng cánh bướm rồi. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca không hỏi thêm nữa, chỉ dùng giọng điệu nghiêm túc nói, nếu ngươi không muốn nói, vi sư cũng không ép. Nhưng ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Mọi việc phải cẩn thận, không được hành động lỗ mãng. Trong mắt Nguyệt Giao lóe lên một tia cảm kích, nàng cung kính nói, đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử nhất định ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, lại dặn dò, nếu có tình huống khẩn cấp gì, nhớ kịp thời chuyển tin về. Nguyệt Giao trịnh trọng đáp, vâng, sư phụ. Đệ tử sẽ cẩn thận. Nói xong, Nguyệt Giao lại hành lễ một lần nữa. Đang định rời đi, đâu nghe Bách Lý Trường Ca ở phía sau lại lên tiếng gọi nàng lại. Nguyệt Giao, đợi đã. Do Bách Lý Trường Ca mang theo một tia không yên tâm. Nguyệt Giao dừng bước, xoay người lại, nghi hoặc nhìn Bách Lý Trường Ca, sư phụ, còn có chuyện gì sao? Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi đi ra ngoài lần này, vi sư cuối cùng vẫn có chút không yên tâm. Tây Sở Kiếm Ca mà vi sư dạy ngươi, đã luyện đến đâu rồi? Nguyệt Giao hơi sững sờ, rồi cung kính trả lời, thưa sư phụ, đệ tử vẫn luôn chăm chỉ luyện tập Tây Sở Kiếm Ca, đã có chút thành tựu. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, nhưng dường như vẫn không yên tâm lắm. Chút thành tựu? Cụ thể thế nào, ngươi nói thử xem. Nguyệt Giao trầm ngâm một lát, nói, đệ tử khi thi triển Tây Sở Kiếm Ca, đã có thể cảm nhận được kiếm thế bằng bạc, kiếm khí sắc bén. Lúc ra chiêu, cũng có thể kiểm soát khá tốt hướng đi và lực đạo của kiếm, cố gắng đạt đến độ chính xác tuyệt đối. Bách Lý Trường Ca nghe Nguyệt Giao trả lời, khẽ nhíu mắt, chỉ có vậy thôi sao? Điểm tinh diệu của Tây Sở Kiếm Ca không chỉ dừng lại ở đó. Nguyệt Giao cúi đầu suy nghĩ, một lát sau lại nói, đệ tử cũng hiểu, uy lực thực sự của Tây Sở Kiếm Ca nằm ở những kiếm chiêu biến ảo khôn lường và khí trường mạnh mẽ của nó. Chỉ là hiện tại, đệ tử vẫn chưa thể nắm giữ hoàn toàn những điểm tinh túy này. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, ngươi có thể nhận ra khuyết điểm của mình, rất tốt. Tây Sở Kiếm Ca là một môn kiếm pháp cao thâm, cần phải không ngừng luyện tập và lĩnh ngộ. Ngươi tuyệt đối không được vì có chút thành tựu nhỏ mà kiêu ngạo tự mãn. Nguyệt Giao trịnh trọng nói, đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo. Bách Lý Trường Ca suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi cứ đợi ở đây, ta đi gọi cả Linh Tố ra, để hai ngươi thi triển sơ qua Tây Sở Kiếm Ca, ta cũng tiện kiểm tra một phen. Nguyệt Giao hơi sững sờ, rồi gật đầu đáp, vâng, sư phụ. Bách Lý Trường Ca xoay người ra ngoài. Không bao lâu, hắn đã dẫn tiểu đồ đệ còn lại, Linh Tố, trở lại trước cửa phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng truyền ra tiếng hỏi mơ màng của Linh Tố, ai vậy ạ? Bách Lý Trường Ca khẽ cao giọng nói, Linh Tố, là ta, sư phụ. Linh Tố vừa nghe là sư phụ, lập tức tỉnh táo vài phần, vội vàng đứng dậy mở cửa, cung kính hành lễ, sư phụ, sáng sớm thế này tìm đệ tử có việc gì ạ? Bách Lý Trường Ca nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Linh Tố, khẽ nhíu mày, nói, Linh Tố, hôm nay có việc quan trọng. Vi sư gọi ngươi ra là muốn ngươi và Nguyệt Giao cùng nhau thi triển Tây Sở Kiếm Ca, vi sư muốn kiểm tra thành quả tu luyện của các ngươi. Linh Tố lập tức mở to mắt, cơn buồn ngủ tan biến hết. Nàng hưng phấn nói, vâng, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, nói, vậy theo ta đi. Nói xong, hắn xoay người đi về phía Nguyệt Giao đang đợi, Linh Tố vội vàng đi theo. Rất nhanh, Bách Lý Trường Ca dẫn Linh Tố đến trước cửa phòng mình, nhìn Nguyệt Giao và Linh Tố. Sau đó, hắn chỉ vào khoảng sân không xa nói, các ngươi chuẩn bị xong thì bắt đầu đi. Nhớ kỹ, phải dốc toàn lực, nhưng cũng phải chú ý an toàn, không được làm đối phương bị thương. Nguyệt Giao và Linh Tố nhìn nhau, rồi gật đầu. Hai người lùi lại mấy bước, vào thế, chuẩn bị thi triển Tây Sở Kiếm Ca. Nguyệt Giao ra tay trước, chỉ thấy cổ tay nàng khẽ rung, trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí sắc bén lập tức tấn công về phía Linh Tố. Linh Tố cũng không chịu thua kém, thân hình lóe lên, tránh được đòn tấn công của Nguyệt Giao, đồng thời trường kiếm trong tay vung lên, một luồng kiếm khí phản kích về phía Nguyệt Giao. Nguyệt Giao mũi chân điểm nhẹ, thân hình như én lượn, dễ dàng tránh được đòn phản kích của Linh Tố. Trường kiếm trong tay nàng múa lên, kiếm thế như cuồng phong bão táp tấn công về phía Linh Tố. Linh Tố bình tĩnh ứng đối, trường kiếm trong tay không ngừng vung lên, hóa giải từng đòn tấn công của Nguyệt Giao. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm chiêu biến ảo khôn lường, kiếm khí tung hoành ngang dọc. Bách Lý Trường Ca đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ, biểu hiện của cả hai đều rất tốt. Đặc biệt là Nguyệt Giao, kiếm chiêu của ngươi càng thêm vững vàng, kiếm khí cũng sắc bén hơn. Linh Tố, tốc độ phản ứng của ngươi rất nhanh, kiếm chiêu cũng rất linh hoạt. Có điều, các ngươi đều còn một vài khuyết điểm, cần phải tiếp tục nỗ lực. Nguyệt Giao và Linh Tố nghe vậy, cung kính nói, vâng, sư phụ. Chúng con nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện. Hai người vừa trả lời, vừa vẫn ngươi tới ta đi, kiếm chiêu dạo, kiếm khí tung hành. Không khí xung quanh dường như bị kiếm thế của họ khuấy động, phát ra từng trận tiếng rít. Bách Lý Trường Ca đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn thấy Nguyệt Giao và Linh Tố khi thi triển Tây Sở Kiếm Ca đều có thể thể hiện ra được tinh túy của kiếm pháp, tuy vẫn còn một vài khuyết điểm, nhưng đã có tiến bộ rất lớn. Theo diễn biến của trận đấu, kiếm chiêu của Nguyệt Giao và Linh Tố ngày càng sắc bén, khí trường cũng ngày càng mạnh mẽ. Họ phảng phất như đang ở trong một thế giới của kiếm, mọi thứ xung quanh đều bị kiếm khí bao phủ. Chương 238, chỉ dạy Nguyệt Giao và Linh Tố, nhiệm vụ phụ tuyến mới. Chương 238, chỉ dạy Nguyệt Giao và Linh Tố, nhiệm vụ phụ tuyến mới. Trận đấu của Nguyệt Giao và Linh Tố ngày càng kịch liệt, kiếm ảnh lấp lóe, kiếm khí lan tỏa. Nguyệt Giao thân hình linh động, như hồ điệp lượn múa, trường kiếm trong tay vung lên tự nhiên. Cổ tay nàng khẽ xoay, trường kiếm vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, mang theo kiếm khí sắc bén lao thẳng đến Linh Tố. Ánh mắt Linh Tố ngưng lại, bước chân di chuyển nhanh chóng, nghiêng người tránh đòn tấn công của Nguyệt Giao. Phản ứng của nàng cực nhanh, ngay khoảnh khắc né tránh, trường kiếm trong tay thuận thế nhấc lên, đâm về phía sơ hở của Nguyệt Giao. Nguyệt Giao hơi giật mình, vội vàng thu kiếm về đỡ. Hai thanh kiếm giao nhau, phát ra tiếng vang giòn giã, tia lửa bắn ra tung tóe. Nguyệt Giao mượn lực phản chấn, thân hình lùi về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay lại múa lên, thi triển ra một loạt kiếm chiêu phức tạp. Kiếm thế của nàng tựa như sóng dữ, từng đợt, không ngừng ập về phía Linh Tố. Linh Tố không hề sợ hãi, kiếm chiêu của nàng linh hoạt đa biến, tựa như linh xà, luôn lách tự nhiên trong kiếm thế của Nguyệt Giao. Nàng lúc thì né tránh, lúc thì phản kích, luôn có thể hóa giải đòn tấn công của Nguyệt Giao vào thời khắc mấu chốt. Kiếm pháp của Linh Tố chú trọng tốc độ và sự linh hoạt, thân hình nàng di chuyển nhanh chóng, khiến người ta hoa cả mắt. Thanh trường kiếm trong tay nàng như một tia chớp, nhanh chóng đâm về phía những yếu huyệt của Nguyệt Giao. Nguyệt Giao bình tĩnh như núi, kiếm pháp của nàng vững vàng, mỗi một chiêu một thức đều tràn đầy sức mạnh. Kiếm thế của nàng tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mang lại cho người ta một cảm giác gáp bức nặng nề. Trường kiếm trong tay vung lên ngày càng nhanh, kiếm thế cũng ngày càng mạnh mẽ. Bách Lý Trường Ca đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người đều rất tốt, có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng các ngươi cũng phải chú ý thể lực của mình, đừng tiêu hao quá độ. Trong chiến đấu, phải phân bổ thể lực hợp lý mới có thể duy trì trạng thái tốt nhất. Bách Lý Trường Ca nhắc nhở. Vâng, sư phụ. Hai nàng đồng thanh đáp. Ngay lúc này, Bách Lý Trường Ca đột nhiên ra tay. Thân hình hắn lóe lên, lập tức xuất hiện giữa Nguyệt Giao và Linh Tố. Nguyệt Giao và Linh Tố giật mình, đội vàng dừng kiếm chiêu trong tay. Hai ngươi cùng tấn công ta, để ta xem thực lực của các ngươi. Đồng thời các ngươi hãy xem cho kỹ, ta thi triển kiếm chiêu cơ bản của Tây Sở kiếm ca như thế nào. Bách Lý Trường Ca nói. Nguyệt Giao và Linh Tố nhìn nhau, rồi gật đầu. Họ điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị cùng nhau tấn công Bách Lý Trường Ca. Nguyệt Giao ra tay trước, chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng giơ cao, rồi đột ngột chém xuống. Một luồng kiếm khí khổng lồ gào thét bay ra, tấn công về phía Bách Lý Trường Ca. Linh Tố cũng không chịu thua kém, trường kiếm trong tay nàng tựa như linh xà, nhanh chóng đâm về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca khẽ cười, hắn không đội không hoảng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức chặn đứng đòn tấn công của Nguyệt Giao và Linh Tố. Nguyệt Giao và Linh Tố trong lòng kinh hãi, họ không ngờ thực lực của Bách Lý Trường Ca lại mạnh đến vậy. Đòn tấn công của các ngươi vẫn chưa đủ sắc bén, tốc độ cũng chưa đủ nhanh. Tinh túy của Tây Sở kiếm ca nằm ở kiếm thế bằng bạc, kiếm khí sắc bén, ra chiêu nhanh chóng. Bách Lý Trường Ca nói. Nguyệt Giao và Linh Tố nghe lời của Bách Lý Trường Ca, trong lòng thầm xấu hổ. Họ lại một lần nữa thi triển Tây Sở kiếm ca, tấn công về phía Bách Lý Trường Ca. Lần này, đòn tấn công của họ càng thêm sắc bén, tốc độ cũng nhanh hơn. Kiếm thế của Nguyệt Giao tựa như Thái Sơn áp đỉnh, kiếm chiêu của Linh Tố tựa như linh xà bay lượn. Hai người phối hợp ăn ý mà Bách Lý Trường Ca thấy vậy, bèn rút Long Thần kiếm bên hông, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức tỏa ra, đỡ lấy đòn tấn công của hai người. Nguyệt Giao và Linh Tố cảm nhận được khí trường mạnh mẽ của sư phụ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ý chí chiến đấu. Ánh mắt Nguyệt Giao trở nên sắc bén, nàng lại giơ trường kiếm lên, trên thân kiếm cuộn trào kiếm khí hùng hồn. Thân hình nàng như điện, lập tức lao về phía Bách Lý Trường Ca, trường kiếm trong tay mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh chém xuống một cách tàn nhẫn. Kiếm chưa đến, kiếm thế mạnh mẽ đó đã khiến không khí phát ra từng trận tiếng rít. Bách Lý Trường Ca khẽ nghiêng người, dễ dàng tránh được một đòn này của Nguyệt Giao. Nguyệt Giao một đòn không trúng, cũng không nản lòng, cổ tay xoay một cái, trường kiếm thuận thế quét ngang, kiếm thế nhanh như cuồng phong. Cùng lúc đó, Linh Tố cũng hành động. Thân hình nàng linh hoạt như linh xà, trường kiếm trong tay như tia chớp đâm về phía Bách Lý Trường Ca. Kiếm chiêu của nàng biến ảo khôn lường, lúc thì đâm thẳng, lúc thì chém xéo, khiến người ta khó mà nắm bắt. Trường kiếm trong tay Bách Lý Trường Ca khẽ vung lên, chính xác đỡ được đòn tấn công của Linh Tố. Linh Tố bị chấn đến cánh tay hơi tê dại, nhưng nàng lập tức điều chỉnh trạng thái, lại phát động tấn công. Bách Lý Trường Ca đối mặt với đòn tấn công của hai đồ đệ, không hề rối loạn. Kiếm chiêu của hắn vững vàng, mỗi một chiêu đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Hắn lúc thì đỡ lấy đòn tấn công mãnh liệt của Nguyệt Giao, lúc thì hóa giải kiếm chiêu linh hoạt của Linh Tố. Nguyệt Giao lại thi triển ra một loạt kiếm chiêu, kiếm thế tựa như sóng dữ, một đợt cao hơn một đợt. Bóng dáng nàng để lại từng đạo tàn ảnh trong không khí, khiến người ta hoa cả mắt. Bách Lý Trường Ca bình tĩnh nhưng đối, thanh kiếm của hắn tựa như tấm khiên vững chắc, đỡ lấy từng đòn tấn công của Nguyệt Giao. Linh Tố thì ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội. Nàng lợi dụng ưu thế tốc độ của mình, không ngừng thay đổi vị trí, cố gắng tìm ra sơ hở của Bách Lý Trường Ca. Cuối cùng, nàng thấy Bách Lý Trường Ca trong khoảnh khắc đỡ đòn tấn công của Nguyệt Giao đã để lộ ra một sơ hở rất nhỏ. Linh Tố không chút do dự đâm trường kiếm ra, kiếm như linh xà hiểm hóc đâm về phía yếu huyệt của Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca dường như đã sớm liệu được, hắn khẽ nghiêng người, lại một lần nữa tránh được đòn tấn công của Linh Tố. Đồng thời, trường kiếm trong tay hắn vung lên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ tấn công về phía Linh Tố. Linh Tố vội vàng né tránh, nhưng tốc độ của luồng kiếm khí đó cực nhanh, vẫn sượt qua người nàng, khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Nguyệt Giao thấy Linh Tố gặp nguy, vội vàng vung kiếm tấn công về phía Bách Lý Trường Ca, cố gắng phân tán sự chú ý của hắn. Bách Lý Trường Ca khẽ cười, trường kiếm trong tay múa lên, thi triển ra những kiếm chiêu tinh diệu của Tây Sở kiếm ca. Kiếm thế của hắn bằng bạc, kiếm khí sắc bén, khiến người ta cảm nhận được một loại sức mạnh không thể chống cự. Nguyệt Giao và Linh Tố trong trận chiến với Bách Lý Trường Ca không ngừng học hỏi và lĩnh ngộ tinh túy của Tây Sở kiếm ca, kiếm chiêu của họ ngày càng thuần thục, phối hợp cũng ngày càng ăn ý. Bách Lý Trường Ca nhìn sự tiến bộ của hai đồ đệ, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn biết, chỉ có thông qua thực chiến không ngừng mới có thể giúp họ nắm vững Tây Sở kiếm ca tốt hơn. Ngay lúc này, tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên. Điểm. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến chương 239, Tây Sở kiếm ca chuyển thừa 2, tiến bộ vượt bậc chương 239, Tây Sở kiếm ca chuyển thừa 2, tiến bộ vượt bậc đinh. Chúc mừng túc chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ, Tây Sở kiếm ca chuyển thừa 2. Yêu cầu nhiệm vụ, đệ tử của túc chủ Tây Sở kiếm ca tiểu thành, ban thưởng một thi thể rơi ngẫu nhiên. Bách Lý Trường Ca nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vào khoảnh khắc đó, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Ánh mắt hắn lập tức sáng bừng lên. Tây Sở kiếm ca chuyển thừa 2, vậy mà lại kích hoạt một nhiệm vụ phụ. Bách Lý Trường Ca trong lòng thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ sự mạnh mẽ của Tây Sở kiếm ca, nếu có thể khiến một trong các đệ tử tu luyện nó đến tiểu thành, cũng không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, khoe miệng hắn không khỏi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hưng phấn. Nhưng như vậy mới thú vị, không phải sao? Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca nhìn lại Nguyệt Giao và Linh Tố. Vừa hay nhân cơ hội này, để Nguyệt Giao và Linh Tố nhanh chóng nắm giữ tinh túy của Tây Sở kiếm ca. Bách Lý Trường Ca thầm hạ quyết tâm. Lúc này, Nguyệt Giao và Linh Tố đang toàn tâm toàn ý chiến đấu với Bách Lý Trường Ca. Các nàng không hề nhận ra niềm vui trong lòng sư phụ, chỉ chuyên tâm vào trận chiến trước mắt, không ngừng thi triển Tây Sở kiếm ca, cố gắng lĩnh ngộ thêm nhiều tình túy từ chiêu thức của sư phụ. Bách Lý Trường Ca nhìn hai đệ tử, niềm vui trong lòng dần dần chuyển hóa thành một cảm giác trách nhiệm. Thế là, hắn thu lại tạp niệm trong lòng, toàn tâm toàn ý dốc sức vào chiến đấu và giảng dạy. Nguyệt Giao, kiếm thế của ngươi tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ linh hoạt. Khi tấn công, phải chú ý quan sát động tác của đối thủ, tùy thời điều chỉnh kiếm chiêu của mình. Bách Lý Trường Ca một mặt dùng Tây Sở kiếm ca dễ dàng chống đỡ công kích của Nguyệt Giao, một mặt lớn tiếng chỉ dẫn. Giọng nói của hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, tràn đầy uy nghiêm. Nguyệt Giao nghe lời sư phụ nói, khẽ sững sờ, ngay sau đó gật đầu. Nàng điều chỉnh lại trạng thái của mình, trường kiếm trong tay múa càng thêm tự nhiên. Kiếm thế của nàng như sóng dữ cuộn cuộn, lớp sóng này nối tiếp lớp sóng khác, nhưng mỗi đợt đều càng thêm linh hoạt biến hóa, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Bách Lý Trường Ca hài lòng nhìn sự tiến bộ của Nguyệt Giao, rồi chuyển ánh mắt sang Linh Tố. Linh Tố, kiếm chiêu của ngươi linh hoạt biến hóa, nhưng thiếu lực lượng. Khi tấn công, phải càng thêm quả quyết, tập trung lực lượng vào kiếm, mới có thể phát huy uy lực chân chính của Tây Sở kiếm ca. Linh Tố nghe lời sư phụ nói, trong lòng rùng mình. Nàng lập tức nhận ra chỗ thiếu sót của mình, trường kiếm trong tay càng thêm kiên định đâm ra. Kiếm chiêu của nàng như linh xà bay lượn, tốc độ cực nhanh, nhưng mỗi chiêu đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, khiến người ta không dám xem thường. Bách Lý Trường Ca trong trận chiến với hai đệ tử, không ngừng giảng giải yếu lĩnh của Tây Sở kiếm ca. Kiếm chiêu của hắn trầm ổn đại khí, mỗi chiêu đều ẩn chứa đạo lý sâu sắc. Hắn lúc đỡ, lúc phản công, lúc né tránh, thể hiện tinh diệu của Tây Sở kiếm ca đến mức tận cùng. Nguyệt Giao và Linh Tố dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, không ngừng tiến bộ. Kiếm chiêu của các nàng càng lúc càng thuần thục, phối hợp cũng càng lúc càng ăn ý. Thân ảnh của các nàng để lại từng đạo tàn ảnh trong không khí, kiếm ảnh lấp lóe, kiếm khí tràn ra. Nguyệt Giao, chú ý bước chân của ngươi. Trong chiến đấu, sự di chuyển của bước chân rất quan trọng, phải dựa vào động tác của đối thủ, linh hoạt điều chỉnh vị trí của mình, mới có thể phát động công kích tốt hơn. Bách Lý Trường Ca một mặt chiến đấu với Nguyệt Giao, một mặt nhắc nhở nàng. Nguyệt Giao vội vàng điều chỉnh bước chân của mình, thân hình nàng càng thêm linh động, trường kiếm trong tay cũng càng thêm sắc bén. Kiếm thế của nàng như Thái Sơn áp đỉnh, mang đến một cảm giác áp bách nặng nề. Linh Tố, kiếm chiêu của ngươi biến hóa vẫn chưa đủ nhiều, phải học cách dựa vào các tình huống khác nhau, linh hoạt vận dụng các loại kiếm chiêu, mới có thể khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Bách Lý Trường Ca lại nói với Linh Tố. Linh Tố gật đầu, trong ánh mắt nàng tràn đầy sự chuyên chú. Kiếm chiêu của nàng trở nên càng thêm biến hóa khôn lường, lúc đâm thẳng, lúc xin chéo, lúc quét ngang, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Bách Lý Trường Ca nhìn sự tiến bộ của hai đệ tử, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn biết, chỉ cần các nàng tiếp tục nỗ lực, nhất định có thể nắm giữ tinh túy của Tây Sở kiếm ca. Lúc này, trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. Công kích của Nguyệt Giao và Linh Tố càng lúc càng sắc bén, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Kiếm thế của các nàng như sóng dữ cuồn cuộn, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước, không ngừng ập tới Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca khẽ mỉm cười, hắn không đội không vàng vùng vẩy Long Thần kiếm trong tay. Thân kiếm lóe lên hàn quang, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức tản ra. Kiếm chiêu của hắn trầm ổn đại khí, mỗi chiêu đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, từng cái một đỡ xuống công kích của Nguyệt Giao và Linh Tố. Sự tiến bộ của các ngươi rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ. Tinh túy của Tây Sở kiếm ca nằm ở kiếm thế hùng vĩ, kiếm khí sắc bén, ra chiêu nhanh chóng. Các ngươi phải càng thêm nỗ lực luyện tập mới có thể thật sự nắm giữ kiếm pháp mạnh mẽ này. Bách Lý Trường Ca lớn tiếng nói. Nguyệt Giao và Linh Tố nghe lời sư phụ nói, trong lòng tràn đầy đấu trí. Nguyệt Giao lại lần nữa thi triển một loạt kiếm chiêu, kiếm thế như sóng dữ cuộn cuộn, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước. Thân ảnh của nàng để lại từng đạo tàn ảnh trong không khí, khiến người ta hoa mắt. Bách Lý Trường Ca bình tĩnh ứng phó, kiếm của hắn như tấm khiên kiên cố, từng cái một đỡ xuống công kích của Nguyệt Giao. Làm tốt lắm. Bách Lý Trường Ca lớn tiếng nói. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Trong chiến đấu, phải giỏi quan sát điểm yếu của đối thủ, nắm bắt cơ hội, giáng đòn chí mạng. Sư phụ, ta nhất định sẽ nắm giữ tinh túy của Tây Sở kiếm ca. Nguyệt Giao lớn tiếng nói. Bách Lý Trường Ca gật đầu, trong ánh mắt hắn tràn đầy kỳ vọng. Tốt, các ngươi hai người đều rất tốt. Tiếp tục nỗ lực, ta tin các ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa truyền đến. Đinh. Đệ tử Nguyệt Giao và linh tố của túc chủ không ngừng tiến bộ trong chiến đấu, khoảng cách đến Tây Sở Kiếm Ca tiểu thành càng lúc càng gần. Xin túc chủ tiếp tục nỗ lực, giúp các nàng hoàn thành nhiệm vụ. Bách Lý Trường Ca nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong lòng càng thêm vui mừng. Hắn biết, sự nỗ lực của mình không uổng phí. Hắn nhìn hai đệ tử, trong lòng tràn đầy tự tin. Thế này đi, vi sư thi triển Tây Sở Kiếm Ca một lần, các ngươi hai người lại thông qua trận chiến vừa rồi tiến hành lĩnh ngộ. Như vậy, nghĩ rằng các ngươi sẽ có ấn tượng sâu sắc hơn. Bách Lý Trường Ca lúc này rút thân lùi lại, đồng thời nhìn Nguyệt Giao và Linh Tố đang thở hổn hển trước mặt. Chương 240, một kiếm kinh thiên của Bách Lý Trường Ca. Chương 240, một kiếm kinh thiên của Bách Lý Trường Ca. Nguyệt Giao và Linh Tố nghe lời Bách Lý Trường Ca nói, trong mắt lập tức bùng lên sự tò mò mãnh liệt. Ánh mắt các nàng chăm chú nhìn Bách Lý Trường Ca. Nguyệt Giao mở miệng trước, giọng nói mang theo một tia kích động, "Sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ dụng tâm lĩnh ngộ. Uy lực của Tây Sở Kiếm Ca chúng ta tuy đã từng thấy qua một chút, nhưng vẫn chưa từng gần như vậy mà quan sát sư phụ toàn lực thi triển." Linh Tố cũng gật đầu phụ họa, "Sư phụ, Đồ Nhi cũng nóng lòng muốn xem phong thái chân chính của Tây Sở Kiếm Ca. Nhất định sẽ cẩn thận quan sát từng chi tiết, cố gắng sớm ngày tu luyện nó đến tiểu thành." Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm. Hắn từ từ giơ Long Thần kiếm trong tay, thân kiếm lóe lên hàn quang, dường như đang báo trước sự chấn động sắp tới. Không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng lại vào khoảnh khắc này, dường như đang chuẩn bị cho một kiếm kinh thế này. Giây tiếp theo, Bách Lý Trường Ca đứng vững thân hình, Long Thần kiếm trong tay khẽ chấn động, một luồng khí thế hùng hồn lập tức tản ra. Nhất thời, Nguyệt Giao và Linh Tố nhìn sư phụ, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Các nàng biết, Tây Sở Kiếm Ca mà sư phụ mình sắp thi triển, nhất định phi phàm. Bách Lý Trường Ca hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Hắn từ từ giơ Long Thần kiếm lên, trên thân kiếm hàn quang lấp lóe, dường như có vô số tinh thần đang lưu chuyển trong đó. Nhìn cho kỹ đây, đây chính là Tây Sở Kiếm Ca. Giọng nói của Bách Lý Trường Ca trầm ổn mà mạnh mẽ, như hồng trung đại lữ vang vọng trong không khí. Theo lời hắn vừa dứt, thân hình Bách Lý Trường Ca đột nhiên động đậy. Động tác của hắn như hành vân lưu thủy, không chút chậm trễ hay do dự. Long Thần kiếm trong tay hắn dường như có sinh mệnh, múa ra từng đạo kiếm hoa rực rỡ. Kiếm thế vừa khởi, không khí xung quanh liền bắt đầu kịch liệt chấn động. Dường như có một luồng lực lượng vô hình đang khuấy động linh khí giữa trời đất, khiến toàn bộ không gian đều trở nên vặn mèo. Nguyệt Giao và Linh Tố trợn tròn mắt, các nàng cảm nhận được một loại áp lực mạnh mẽ chưa từng có, dường như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy dưới một kiếm này. Kiếm thế của Bách Lý Trường Ca càng lúc càng nhanh, kiếm ảnh như tia chớp lấp lóe trong không khí. Mỗi đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Theo kiếm thế không ngừng tăng cường, thiên tượng xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại, dường như có một trận bão tố sắp đến. Cuồng phong gào thét, thổi khiến cây cối xung quanh xào xạc. Trên mặt đất, bụi đất bay mù mịt, khiến người ta gần như không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là lực lượng gì? Nguyệt Giao không nhịn được kinh thán. Nàng chưa từng thấy kiếm pháp mạnh mẽ đến vậy, một kiếm này của sư phụ dường như có thể xé rách trời đất, khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Linh Tố cũng tương tự bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, trong ánh mắt nàng tràn đầy kính sợ. Tây Sở Kiếm Ca của sư phụ quả nhiên lợi hại, uy lực của một kiếm này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, những người khác xung quanh học đường cũng bị luồng khí thế mạnh mẽ này thu hút. Các nàng nhao nhao dừng động tác trong tay, nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Kia là gì? Sao lại có lực lượng mạnh mẽ đến vậy? Một người kinh ngạc nói. Dường như có người đang thi triển kiếm pháp mạnh mẽ, luồng khí thế này thật đáng sợ. Một người khác phụ họa nói. Nhìn về hướng đó, dường như là tiểu sư thúc Bách Lý Trường Ca đang dạy dỗ đệ tử của hắn. Không ngờ kiếm pháp của hắn lại lợi hại đến vậy, thật khiến người ta kinh thán. Mọi người bàn tán xôn xao, các nàng đều bị Tây Sở Kiếm Ca của Bách Lý Trường Ca làm cho chấn động. Trong mắt các nàng, một kiếm này dường như đã vượt qua giới hạn của nhân loại, đạt đến một cảnh giới thần hồ kỳ thần. Còn dưới kiếm thế của Bách Lý Trường Ca, Nguyệt Giao và Linh Tố thì cảm nhận càng sâu sắc hơn sự mạnh mẽ của Tây Sở Kiếm Ca. Các nàng toàn tâm toàn ý nhìn từng động tác của sư phụ, cố gắng lĩnh ngộ thêm nhiều tinh túy từ đó. Kiếm thế của Bách Lý Trường Ca như sóng dữ cuồn cuộn, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước. Mỗi đạo kiếm ảnh đều dường như có lực lượng ngàn cân, khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Theo kiếm thế không ngừng tăng cường, không gian xung quanh dường như đều bị luồng lực lượng mạnh mẽ này vặn mèo, khiến người ta dường như đặt mình vào một thế giới hư ảo. Đây chính là uy lực chân chính của Tây Sở Kiếm Ca sao? Nguyệt Giao trong lòng thầm suy nghĩ. Nàng cảm nhận được một loại áp lực chưa từng có, nhưng đồng thời cũng kích phát đấu trí sâu thẳm trong lòng nàng. Nàng biết, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể nắm giữ kiếm pháp mạnh mẽ đến vậy. Linh Tố trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Nàng nhìn kiếm thế của sư phụ, trong lòng tràn đầy kính phục. Kiếm pháp của sư phụ lợi hại đến vậy, chúng ta nhất định phải học hỏi thật tốt, không thể phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Kiếm thế của Bách Lý Trường Ca càng lúc càng mạnh, thiên tượng xung quanh cũng trở nên càng lúc càng đáng sợ. Trên bầu trời mây đen giăng kín, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, dường như đang cổ vũ cho một kiếm này. Cuồng phong gào thét, thổi khiến mọi thứ xung quanh đều lung lay sắp đổ. Cuối cùng, kiếm thế của Bách Lý Trường Ca đạt đến đỉnh phong. Long Thần kiếm trong tay hắn dường như hóa thành một con cự long, gầm thét xông lên bầu trời. Một đạo kiếm khí khổng lồ xông thẳng lên trời, dường như muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, kiếm khí và mây đen trên bầu trời va chạm vào nhau, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Không gian xung quanh dường như đều bị luồng lực lượng mạnh mẽ này chấn động, khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Nguyệt Giao và Linh Tố bị luồng lực lượng mạnh mẽ này chấn động đến liên tục lùi lại, trên mặt các nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng chưa từng nghĩ, Tây Sở Kiếm Ca vậy mà lại có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ đến vậy. Một kiếm này, thật sự quá lợi hại. Nguyệt Giao cảm thán. Đúng vậy, kiếm pháp của sư phụ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chúng ta nhất định phải nỗ lực thật tốt, cố gắng sớm ngày nắm giữ tinh túy của Tây Sở kiếm ca. Linh Tố nói. Bách Lý Trường Ca nhìn hai đệ tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Các ngươi đều thấy rồi chứ? Đây chính là uy lực của Tây Sở kiếm ca. Chỉ cần các ngươi nỗ lực tu luyện, sau này cũng nhất định có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Nguyệt Giao và Linh Tố gật đầu, trong ánh mắt các nàng tràn đầy kiên định. Sư phụ, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Lúc này, những người khác xung quanh cũng bị một kiếm này làm cho chấn động. Các nàng nhao nhao bàn tán về kiếm pháp của Bách Lý Trường Ca, đối với hắn tràn đầy kính phục. Tiểu sư thúc kiếm pháp thật sự quá lợi hại, uy lực của một kiếm này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, các đệ tử của hắn cũng rất lợi hại, có thể kiên trì được dưới kiếm thế như vậy. Xem ra, các nàng sau này cũng nhất định sẽ trở thành những người nổi bật trong võ lâm. Chương 241, Nguyệt Giao đột phá, nhiệm vụ hoàn thành. Chương 241, Nguyệt Giao đột phá, nhiệm vụ hoàn thành. Bách Lý Trường Ca nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, trong lòng không hề có chút kiêu ngạo nào. Hắn biết, mình còn một con đường rất dài phải đi, còn Nguyệt Giao và Linh Tố cũng cần không ngừng nỗ lực mới có thể thật sự nắm giữ tinh túy của Tây Sở kiếm ca. Được rồi, hai ngươi hãy linh giáo uy lực của một kiếm này. Bách Lý Trường Ca nói. Nguyệt Giao và Linh Tố gật đầu, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Trong đầu không ngừng tái hiện cảnh tượng chấn động khi Bách Lý Trường Ca vừa thi triển Tây Sở kiếm ca. Giờ phút này, ý thức của Nguyệt Giao dường như chìm đắm trong một thế giới kiếm. Nàng thấy kiếm thế của sư phụ như sóng dữ cuồn cuộn, mỗi đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Nàng hồi tưởng lại chỗ thiếu sót của mình trong chiến đấu, kiếm thế tuy mạnh nhưng vẫn chưa đủ linh hoạt. Nàng bắt đầu cảm ngộ cách kết hợp hoàn hảo lực lượng và sự linh hoạt, khiến kiếm của mình như dao long linh động, vừa có thể tấn công bằng thế lôi đỉnh, lại vừa có thể thay đổi phương hướng trong chớp mắt, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Tâm thần nàng hoàn toàn chìm đắm trong đó, không ngừng diễn luyện kiếm chiêu trong đầu. Dần dần, nàng dường như tìm thấy một cảnh giới mới, kiếm tùy tâm đầu, ý động kiếm chí. Linh Tố cũng tương tự rơi vào trạng thái ngộ đạo sâu sắc. Nàng hồi tưởng lại lời dạy của sư phụ, kiếm chiêu linh hoạt biến hóa nhưng thiếu lực lượng. Nàng suy nghĩ cách tập trung lực lượng vào kiếm, phát huy uy lực chân chính của Tây Sở kiếm ca. Nàng tưởng tượng kiếm của mình như viên đạn ra khỏi nòng, mang theo khí thế một đi không trở lại, hủy diệt mọi thứ cản trở. Nàng không ngừng điều chỉnh hơi thở của mình, cảm nhận sự lưu chuyển của lực lượng trong cơ thể, cố gắng tìm ra phương pháp dung nhập hoàn hảo lực lượng vào kiếm chiêu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, khí tức trên người Nguyệt Giao và Linh Tố cũng không ngừng thay đổi. Đột nhiên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ trên người Nguyệt Giao tản ra. Nàng mạnh mẽ mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Nàng cảm nhận được sự lý giải của mình về Tây Sở kiếm ca lại lên một tầm cao mới, kiếm thế càng thêm hùng vĩ, độ linh hoạt cũng tăng lên đáng kể. Ngay sau đó, nàng từ từ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nắm chặt trường kiếm trong tay, lực lượng trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn chảy. Nguyệt Giao hít sâu một hơi, hội tụ tất cả lực lượng vào kiếm. Chạm. Chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe, nhảy vọt lên giữa không trung, mạnh mẽ chém ra một kiếm về phía bầu trời. Một kiếm này, dường như ẩn chứa uy thế trời đất. Kiếm khí gào thét bay ra, lập tức xé rách không khí, phát ra âm thanh chói tai. Trên bầu trời, một đạo kiếm ảnh khổng lồ hiện lên, tản ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Theo kiếm ảnh xuất hiện, không khí xung quanh dường như đều bị vặn mèo, cuồn phong nổi lên, mây đen cuộn cuộn. Kiếm ảnh đi qua, thân mây bị cắt gọn gàng, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Luồng lực lượng mạnh mẽ kia dường như muốn chém toàn bộ bầu trời thành hai nửa. Mọi người trên mặt đất bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, các nàng trợn tròn mắt, nhìn dị tượng đáng sợ trên bầu trời, trong lòng tràn đầy chấn động. Đây là một kiếm Nguyệt Giao chém ra sao? Quá không thể tưởng tượng nổi. Có người kinh hô. Xem ra nàng đối với sự lĩnh ngộ Tây Sở kiếm ca đã đạt đến một độ cao mới. Một người khác cảm khái. Nguyệt Giao từ từ hạ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng biết, một kiếm này của mình không chỉ là chứng minh thực lực của bản thân, mà còn là một lần diễn giải hoàn toàn mới về Tây Sở kiếm ca. Một loại tiến bộ. Lúc này, Linh Tố cũng mở mắt. Nàng thấy hành động vĩ đại của Nguyệt Giao, trong lòng tràn đầy kính phục đồng thời có chút chán nản, dù sao mình tuy có chút tiến bộ, nhưng cũng không đột phá. Nhưng nàng cũng thầm hạ quyết tâm, phải càng thêm nỗ lực tu luyện, cố gắng sớm ngày đạt đến cảnh giới của Nguyệt Giao. Đúng lúc này, bên hai Bách Lý Trường Ca, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ đệ tử Nguyệt Giao thành công tu luyện Tây Sở kiếm ca đến tiểu thành, nhiệm vụ phụ hoàn thành, ban thưởng một thi thể rơi ngẫu nhiên. Bách Lý Trường Ca nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong lòng dâng lên một niềm vui khó kìm nén. Hắn nhìn Nguyệt Giao, trong mắt tràn đầy vui mừng. Sự nỗ lực của mình không uổng phí, Nguyệt Giao cuối cùng cũng nắm giữ được tinh túy của Tây Sở kiếm ca. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Nguyệt Giao lúc này cũng mặt đầy hưng phấn, nhanh chóng đi đến trước mặt Bách Lý Trường Ca, cung kính hành lễ, giọng nói tràn đầy kích động. "Sư phụ, đa tạ ngài đã dạy dỗ. Nếu không phải ngài, Đồ Nhi tuyệt đối không có thành tựu ngày hôm nay, Đồ Nhi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, không phụ lòng kỳ vọng của ngài." Linh Tố nhìn Nguyệt Giao, vẻ kính phục trong mắt càng thêm nồng đậm. Nàng bước lên, chân thành nói, "Nguyệt Giao tỷ tỷ, ngươi thật sự quá lợi hại. Ta muốn được như ngươi thì tốt rồi." Tiếp đó, nàng lại quay sang Bách Lý Trường Ca, thần sắc mang theo một tia lo lắng, "Sư phụ, Đồ Nhi hổ thẹn. Tuy có chút tiến bộ, nhưng không thể như Nguyệt Giao tỷ tỷ mà đột phá đến tiểu thành. Chỉ là Đồ Nhi nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, khẩn cầu sư phụ đừng thất vọng." Bách Lý Trường Ca nhìn Nguyệt Giao, gật đầu. Ngay sau đó nhìn sang Linh Tố, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, an ủi, "Linh Tố, không cần như vậy. Ngươi đã làm rất tốt rồi, tốc độ tiến bộ của mỗi người đều khác nhau. Sự đột phá của Nguyệt Giao là kết quả của sự nỗ lực của nàng, còn ngươi cũng đang không ngừng trưởng thành. Chỉ cần kiên trì không ngừng, ngươi sớm muộn cũng có thể nắm giữ tinh túy của Tây Sở kiếm ca." Linh Tố nghe lời sư phụ nói, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, nàng kiên định gật đầu. Sư phụ, Đồ Nhi đã hiểu. Đồ Nhi nhất định sẽ nỗ lực gấp đôi, sớm ngày đuổi kịp bước chân của Nguyệt Giao tỷ tỷ. Nguyệt Giao cũng nắm lấy tay Linh Tố, khuyến khích, Linh Tố, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Có sự dạy dỗ của sư phụ, chúng ta nhất định đều có thể đạt được thành tựu lớn hơn trong tu luyện Tây Sở Kiếm Ca. Bách Lý Trường Ca nhìn Nguyệt Giao và Linh Tố, lại nhìn phần thưởng hệ thống mới nhất của mình. Nhất thời, có chút nóng lòng. Do đó hắn nói với Nguyệt Giao, được rồi. Nguyệt Giao, ngươi không phải còn có việc phải rời đi sao? Bây giờ đi đi. Nói xong hắn lại nhìn sang Linh Tố, còn ngươi, Tiểu Na Trà, ngươi cứ tiếp tục luyện võ đi. Nghe lời Bách Lý Trường Ca nói, Linh Tố và Nguyệt Giao nhao nhao gật đầu. Vâng, sư phụ. Ngay sau đó Nguyệt Giao buông Linh Tố ra, lại lần nữa đi đến trước mặt Bách Lý Trường Ca. Sư phụ đừng lo lắng, Đồ Nhi nhiều nhất 1-2 ngày sẽ trở về. Ừm. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng Nguyệt Giao rời đi, ngay sau đó xoay người đi về phía phòng của Ninh Diêu. Chương 242, thi thể mới, Lý Thuần Cương. Chương 242, thi thể mới, Lý Thuần Cương. Rất nhanh, Bách Lý Trường Ca đến phòng của Ninh Diêu. Hắn mỉm cười với Ninh Diêu, ngay sau đó thần sắc ngưng trọng mà tràn đầy kỳ vọng. Ninh Diêu thấy vậy cũng thấy nhiều thành quen. Dù sao đây đã không phải lần đầu tiên hắn đến phòng nàng để vào không gian hệ thống. Quả nhiên, Bách Lý Trường Ca rất nhanh lại lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Còn Bách Lý Trường Ca thì hít sâu một hơi, lớn tiếng gọi vào hư không, "Hệ thống, ta muốn vào không gian hệ thống." Theo lời Bách Lý Trường Ca vừa dứt, một xoáy nước không gian màu đen thần bí lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Xoáy nước kia tản ra ánh sáng thần bí, dường như thông đến một thế giới chưa biết khác. Bách Lý Trường Ca không chút do dự, kiên quyết sải bước đi vào trong xoáy nước. Sau một trận choáng váng, hắn lại lần nữa đến không gian hệ thống, bên trong đại điện bằng đồng xanh cổ kính kia. Đại điện vẫn thần bí, chỉ là lúc này, ở góc tây bắc đại điện, một thi thể đang lặng lẽ nằm đó. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca lập tức bị thi thể kia thu hút, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Chỉ thấy thi thể kia mặc một bộ áo da cũ cũ nát, bên hông cài một thanh một kiếm trông có vẻ bình thường. Bộ áo da cũ kia tuy cũ nát, nhưng lại tản ra một loại cảm giác tang thương đã trải qua 5 tháng lắng đọng. Còn thanh một kiếm kia trông có vẻ bình phàm vô kỳ, nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận kiếm ý mặc áo da cũ, phối một kiếm. Bách Lý Trường Ca trong lòng thầm suy nghĩ, đây nhất định là người phi phàm. Thậm chí hắn cảm thấy bộ trang phục này không hiểu sao lại có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Chỉ là tuy không nhớ ra đối phương là ai, nhưng Bách Lý Trường Ca vẫn có thể khẳng định, thi thể này tuyệt đối không đến từ thế giới bình thường. Điều này khiến hắn trong lòng tràn đầy kỳ vọng, dường như sắp sửa vén màn một bí mật kinh thiên. Bách Lý Trường Ca từ từ đi đến gần thi thể kia, bước chân nhẹ nhàng. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn càng cảm nhận được khí tràng độc đáo tản ra từ thi thể kia. Đó là một loại khí tức đã trải qua tang thương, xem nhẹ sinh tử, dường như người này từng trải qua vô số phong ba, chứng kiến sự hưng suy vinh nhục của thế gian. Rất nhanh, Bách Lý Trường Ca đến trước thi thể này. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm thi thể kia, trong lòng dâng lên một cỗ kính ý khó hiểu. Bách Lý Trường Ca từ từ vươn tay, đặt lên vai thi thể kia, lập tức, vô số ký ức như thủy triều cuồn cuộn ập vào trong đầu hắn. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như trường dạng. Câu nói này như hồng trung đại lữ vang vọng trong đầu Bách Lý Trường Ca, chấn động tâm hồn hắn. Trong dòng chảy ký ức đó, Bách Lý Trường Ca dường như thấy một thiếu niên. 16 tuổi nhập kim cương, 19 tuổi nhập chỉ huyền, 24 tuổi liền đạt thiên tượng cảnh, thiên phú kiếm đạo chấn cổ thức kim. Thiếu niên kia ý khí phong phát, trượng kiếm hành tẩu giang hồ, phiêu chiến cao thủ thiên hạ, chưa từng nếm mùi thất bại, được tôn là kiếm thần. Kiếm của hắn nhanh như tia chớp, thế như trẻ tre. Mỗi lần xuất kiếm đều dường như có thể xé rách hư không, chém đứt mọi ràng buộc thế gian. Trong ánh mắt hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, dường như vạn vật thế gian đều thần phục dưới kiếm của hắn. Hắn đi qua danh sơn đại xuyên, giao phong với các anh hùng hào kiệt, để lại vô số câu chuyện truyền kỳ. Bách Lý Trường Ca lại thấy cảnh Lý Thuần Cương vì Lục Bảo Nhi mà cam nguyện nhập giang hồ. Nữ tử xinh đẹp kia như một đóa hoa nở rộ, thu hút ánh mắt của kiếm thần. Lý Thuần Cương vì nàng buông bỏ kiêu ngạo của kiếm thần, rơi vào vòng xoáy tình yêu. Tuy nhiên, vận mệnh lại tàn khốc đến vậy. Hắn lầm lỡ giết chết Lục Bảo Nhi, từ đó buồn bã rút khỏi giang hồ. Bị trấn áp nhiều năm dưới thính triều đình, dòng chảy 5 tháng không hề mài mòn kiếm ý của hắn, ngược lại còn khiến tâm cảnh của hắn càng thêm trầm ổn. Sau này, Lý Thuần Cương theo Bách Lý Trường Ca lần thứ 2 du lịch giang hồ. Trên đường đi, hắn kiếm khai thiên môn, tái hiện phong thái kiếm thần năm xưa. Cảnh tượng đó, trời đất vì đó mà biến sắc, phong vân vì đó mà cuộn cuộn. Kiếm của hắn dường như có thể xuyên thấu thời không, thẳng đến tận cùng vũ trụ. Thân ảnh của hắn như một ngọn núi hùng vĩ, sừng sững không đổ. Tuy nhiên, trong trận chiến cuối cùng với Vương Tiên Tri, trận chiến đó kinh thiên động địa, cuộc đối đầu của hai tuyệt thế cao thủ khiến trời đất đều vì đó mà run rẩy. Lý Thuần Cương dốc hết toàn lực thể hiện phong thái của kiếm thần, nhưng cuối cùng hắn vẫn không địch lại thực lực mạnh mẽ của Vương Tiên Tri, thân chịu trọng thương. Cuối cùng bên bờ sông Quảng Lăng, hắn một kiếm phá giáp 2006, thành tựu truyền kỳ, nhưng cũng dầu hết đèn tắt. Cảnh tượng đó, nước sông cuồn cuộn, kiếm quang chiếu sáng toàn bộ mặt sông. Kiếm của Lý Thuần Cương như một con cự long gầm thét xông về phía địch quân, khí thế mạnh mẽ đó khiến địch quân kinh hãi. Nhưng một kiếm này cũng tiêu hao hết lực lượng cuối cùng của hắn. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, Bách Lý Trường Ca thở phào một hơi, cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu hóa xong toàn bộ ký ức như thủy triều trong đầu. Hắn lặng lẽ đứng đó, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trong ký ức của hắn, cuộc đời Lý Thuần Cương ba đạo trắng lệ, tràn đầy màu sắc truyền kỳ. Hắn là kiếm thần, là truyền kỳ của giang hồ, cũng là một người có máu có thịt. Thi thể này, vậy mà lại là kiếm thần Lý Thuần Cương của thế giới Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Bách Lý Trường Ca trong lòng đầy chấn động, Nhìn thi thể theo làn gió nhẹ, từ từ hóa thành ánh sáng rực rỡ biến mất, trong mắt hắn tràn đầy cảm khái. Hắn dường như thấy sự uy hoàng và cô độc cả đời của Lý Tuấn Cương, thấy sự kiên trì và cố chấp của hắn. Một kiếm thần như vậy, cả đời ba đảo trắng lệ, nhưng cũng khiến người ta tiếc nuối. Bách Lý Trường Ca khẽ thở dài. Hắn nhớ lại cuộc đời Lý Tuấn Cương, trong lòng tràn đầy kính phục. Lý Tuấn Cương tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có điểm yếu và tiếc nuối của riêng mình. Hắn vì tình yêu đã trả giá đắt. Hắn trong giang hồ trải qua tang thương, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự trêu đùa của vận mệnh. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường Ca lại ánh mắt kiên định. Nói cho cùng, vẫn là chưa đủ mạnh. Nếu Lý Tuấn Cương mạnh mẽ đến mức có thể xem nhẹ mọi vết thương, cuối cùng sao lại rơi vào kết cục như vậy? Vào lúc này, Bách Lý Trường Ca nắm chặt nắm đấm, quyết tâm trở nên mạnh mẽ vô cùng kiên định. Hắn biết, con đường của mình còn rất dài, tràn đầy gian nan hiểm trở. Nhưng hắn sẽ không lùi bước, sẽ không từ bỏ. Hắn muốn như Lý Tuấn Cương, trở thành một truyền kỳ, một sự tồn tại khiến thế nhân kính ngưỡng. Và đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ sở thi thành công, nhận được hai tay áo thanh xà, kiếm khai thiên môn, kiếm khí cổn long bích. Một kiếm tiên nhân quý Bách Lý Trường Ca nhìn phần thưởng hệ thống, trong lòng vui mừng. Ngay sau đó hắn từ từ nhắm mắt, cảm nhận những thu hoạch vừa nhận được. Chương 243, lĩnh ngộ kiếm pháp mới, uy lực kinh người. Chương 243, lĩnh ngộ kiếm pháp mới, uy lực kinh người. Bên trong đại điện bằng đồng xanh cổ kính, Bách Lý Trường Ca khoanh chân nhắm mắt ngồi đó, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ như thủy triều. Vừa mới tiếp nhận ký ức của kiếm thần Lý Thuần Cương, giờ phút này những hình ảnh chấn động đó vẫn không ngừng hiện lên trong đầu. Còn kiếm chiêu được hệ thống ban thưởng, càng khiến lòng hắn trào dâng, nóng lòng muốn lĩnh ngộ những bí ẩn trong đó. Rất nhanh, Bách Lý Trường Ca liền chìm đắm trong sự cảm nộ kiếm chiêu. Trong đầu hắn, dường như xuất hiện cảnh tượng Lý Thuần Cương thi triển các loại kiếm chiêu. Kiếm khí linh động kia, uốn lượn quanh co, tràn đầy sinh cơ và sức sống vô tận. Bách Lý Trường Ca tỉ mỉ thưởng thức từng chi tiết, cảm nhận sự lưu chuyển và biến hóa của kiếm khí. Hắn dường như thấy khi Lý Thuần Cương vung kiếm, kiếm khí như linh xà múa lượn, trông có vẻ mềm mại nhưng lại ẩn chứa uy lực khổng lồ. Kiếm khí đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra tiếng gào thét chói tai. Bách Lý Trường Ca thử điều động lực lượng trong cơ thể, bắt chước động tác của Lý Thuần Cương. Ban đầu, kiếm khí của hắn vô cùng yếu ớt, thậm chí khó lòng thành hình. Nhưng hắn không từ bỏ, không ngừng điều chỉnh hơi thở và vận dụng lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, Bách Lý Trường Ca dần dần tìm thấy cảm giác. Kiếm khí của hắn bắt đầu trở nên càng thêm ngưng luyện, ẩn ẩn có một tia hình dáng linh xà. Trong lòng hắn dâng lên một niềm vui, nhưng hắn biết điều này còn xa mới đủ. Hắn tiếp tục chìm đắm trong càng ngộ, không ngừng hoàn thiện kiếm chiêu của mình. Dù sao Bách Lý Trường Ca biết, những kiếm chiêu này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng cần không ngừng luyện tập và lĩnh ngộ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thật sự khiến những kiếm chiêu này phù hợp với bản thân, chứ không phải đơn thuần là kiếm pháp của Lý Thuần Cương. Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng, tiếp tục lĩnh ngộ kiếm pháp. Trong đại điện bằng đồng xanh, Bách Lý Trường Ca hết lần này đến lần khác vung kiếm. Kiếm khí như rắn, xuyên qua trong không khí, để lại từng đạo quỹ tích rõ ràng. Theo sự luyện tập của hắn, uy lực của kiếm khí cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, khi hắn lại lần nữa vung kiếm, một đạo kiếm khí mạnh mẽ như linh xà bay ra, hung hăng va chạm vào bức tường của đại điện. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, trên bức tường xuất hiện một vết nứt sâu. Bách Lý Trường Ca kinh ngạc nhìn thành quả của mình, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn không ngờ mình nhanh như vậy đã có thể thi triển ra kiếm chiêu mạnh mẽ đến vậy. Nhưng hắn cũng hiểu, đây chỉ là một sự khởi đầu. Tiếp đó, Bách Lý Trường Ca bắt đầu thi triển kiếm khai thiên môn, kiếm chiêu bá đạo vô cùng này. Trong ký ức của hắn, cảnh tượng Lý Thuần Cương kiếm khai thiên môn như thần thoại. Đạo kiếm ảnh khổng lồ kia, dường như có thể xuyên thấu trời đất, khai phá ra một thế giới hoàn toàn mới. Bách Lý Trường Ca nhắm mắt, tưởng tượng mình đứng giữa trời đất, thanh kiếm trong tay dường như có thể chém đứt tất cả. Hắn điều động toàn thân lực lượng, hội tụ vào kiếm. Từ từ, trên kiếm của hắn bắt đầu tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Thậm chí, luồng khí tức này càng lúc càng mãnh liệt, dường như muốn lật đổ toàn bộ đại điện bằng đồng xanh. Đột nhiên, Bách Lý Trường Ca mở mắt, lớn tiếng quát, "Kiếm khai thiên môn!" Theo lời hắn vừa dứt, một đạo kiếm ảnh khổng lồ từ trên kiếm của hắn bay ra. Đạo kiếm ảnh này tản ra ánh sáng chói mắt, dường như do vô số tinh thần tạo thành, nó sẽ rách hư không, xông về phía đỉnh đại điện. Kiếm ảnh đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra tiếng gào thét chói tai. Toàn bộ đại điện bằng đồng xanh đều đang run rẩy, dường như không thể chịu đựng luồng lực lượng mạnh mẽ này. Kiếm ảnh va chạm vào đỉnh đại điện, phát ra một tiếng vang lớn. Chỉ thấy trên đỉnh đại điện xuất hiện một vết nứt khổng lồ, dường như bị thiên thần dùng dịu lớn bổ ra. Từ trong vết nứt, rải xuống vô số ánh sáng, dường như là lực lượng thần bí đến từ một thế giới khác. Bách Lý Trường Ca bị ánh sáng này bao phủ, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có, nhất thời vô cùng hài lòng. Hắn biết, đây chính là uy lực của kiếm khai thiên môn. Đây chính là kiếm khai thiên môn sao? Quả nhiên là một loại kiếm pháp mạnh mẽ, không hổ là một trong những tuyệt học của kiếm thần Lý Thuần Cương. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca cũng không hài lòng với điều này. Hắn quyết định tiếp tục thi triển một kiếm tiên nhân quỷ. Trong ký ức của hắn, kiếm chiêu này tràn đầy lực lượng thần bí, có thể khiến kẻ địch lập tức mất đi khả năng chống cự. Bách Lý Trường Ca lại lần nữa điều chỉnh hơi thở của mình, giơ kiếm qua đầu. Trong ánh mắt hắn lộ ra một cỗ uy nghiêm, dường như là một tiên nhân cao cao tại thượng. Hắn từ nói, "Một kiếm tiên nhân quỷ." Theo lời hắn vừa dứt, một đạo lực lượng thần bí từ trên kiếm của hắn tản ra. Luồng lực lượng này như thủy triều, khuếch tán về bốn phía. Toàn bộ đại điện bằng đồng xanh đều bị luồng lực lượng này bao phủ, dường như biến thành một tiên cảnh thần bí. Dưới sự ảnh hưởng của luồng lực lượng này, mọi thứ bên trong đại điện đều trở nên mơ hồ. Dường như thời gian và không gian đều tĩnh lặng vào khoảnh khắc này. Đột nhiên, một đạo kiếm khí từ trên kiếm của Bách Lý Trường Ca bay ra. Kiếm khí đi qua, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. dường như tất cả sự ồn ào và tranh chấp đều biến mất vào khoảnh khắc này. Kiếm khí va chạm vào bức tường của đại điện, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Tuy nhiên, âm thanh này lại như hồng trung đại lữ, vang vọng trong lòng Bách Lý Trường Ca. Hắn biết, uy lực của một kiếm tiên nhân quỷ tuy không mạnh mẽ như kiếm khai thiên môn, nhưng lại có lực lượng thần bí độc đáo. Nó có thể khiến kẻ địch lập tức mất đi khả năng chống cự, là một loại kiếm chiêu vô cùng đáng sợ. Chiêu này cũng vô cùng không tệ. Cuối cùng, Bách Lý Trường Ca quyết định thi triển kiếm khí Cuồn Long Bích. Trong ký ức của hắn, kiếm chiêu này tràn đầy bá khí và uy nghiêm, có thể khiến kẻ địch lập tức cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Bách Lý Trường Ca đặt kiếm ngang trước người, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bá khí. Hắn từ nói, kiếm khí Cuồn Long Bích. Theo lời hắn vừa dứt, một đạo kiếm khí mạnh mẽ từ trên kiếm của hắn bay ra. Đạo kiếm khí này tản ra ánh sáng chói mắt, dường như là một con cự long đang gầm thét. Nó xông về bốn phía đại điện, va chạm vào bức tường, phát ra từng tiếng vang lớn. Toàn bộ đại điện bằng đồng xanh đều đang run rẩy, dường như không thể chịu đựng luồng lực lượng mạnh mẽ này. Bách Lý Trường Ca đứng giữa đại điện, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có, nhất thời tâm mãn ý túc. Kiếm pháp đã thi triển xong, cũng đại khái đã hoàn toàn nắm giữ, tiếp theo cũng nên ra ngoài rồi. Chương 244, tâm tư của Nguyệt Khanh. Chương 244, tâm tư của Nguyệt Khanh Bắc Ly, Thiên Khải Thành. Nguyệt Giao trong lòng đầy vui vẻ lại hơi lo lắng rời khỏi học đường, đi về phía nơi đã hẹn với muội muội Nguyệt Khanh. Trên đường đi, tâm trạng nàng đặc biệt phức tạp. Vừa mong chờ được gặp muội muội, lại ẩn ẩn lo lắng muội muội mình đột nhiên đến, liệu Thiên Ngoại Thiên có xảy ra tình huống chưa biết nào không. Nguyệt Giao cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trên đường phố. Lúc này, ánh nắng rải xuống con đường đá cổ kính, nổi lên vầng sáng nhàn nhạt. Các cửa hàng ven đường rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng của thương nhân vang lên không ngừng, tuy nhiên Nguyệt Giao lại không dành bận tâm đến những cảnh tượng náo nhiệt này. Tâm tư nàng hoàn toàn đặt vào muội muội sắp gặp, không ngừng suy đoán nguyên do muội muội lần này liên lạc với mình. Để đảm bảo an toàn, Nguyệt Giao đặc biệt chọn một số con hẻm hẻo lánh để đi qua. Bước chân nàng nhẹ nhàng, như một con mèo linh động. Mỗi khi đi qua một góc cua, đều sẽ cảnh giác quan sát xung quanh, xác nhận không có gì bất thường mới tiếp tục đi tới. Nàng hiểu rõ, ở Thiên Khải Thành ngầm sóng quần cuộn này, bất kỳ chút sơ suất nào cũng có thể mang lại hậu quả không thể vãn hồi. Cuối cùng, Nguyệt Giao đã đến địa điểm đã hẹn, một tiểu hoa viên yên tĩnh. Trong vườn trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt, một con đường nhỏ quanh co dẫn đến đỉnh nghỉ mát sâu bên trong. Nguyệt Giao hít sâu một hơi, rồi từ từ đi dọc theo con đường nhỏ. Khi nàng đi gần đến đỉnh nghỉ mát, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Nguyệt Khanh mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài như thác nước rủ xuống vai, lặng lẽ đứng đó, tựa như một đóa hoa bách hợp đang nở rộ. Thấy Nguyệt Giao, trên mặt Nguyệt Khanh lộ ra nụ cười rạng rỡ, nụ cười đó như ánh nắng ngày xuân, ấm áp và tươi sáng. "Tỷ tỷ." Nguyệt Khanh vui vẻ chạy đến, ôm chặt lấy Nguyệt Giao. Nguyệt Giao cũng ôm chặt muội muội, nỗi lo lắng trong lòng vào khoảnh khắc này hơi buông xuống. "Khanh Nhi, sao ngươi đột nhiên liên lạc với ta? Thiên Ngoại Thiên có xảy ra chuyện gì sao?" Nguyệt Khanh buông Nguyệt Giao ra, kéo tay nàng đi vào đỉnh nghỉ mát, trong mắt tràn đầy sự quan tâm. "Tỷ tỷ, Thiên Ngoại Thiên mọi thứ đều bình thường. Ta vẫn luôn rất lo lắng cho ngươi, nghe nói ngươi ở học đường gặp phải một số rắc rối, ta không yên lòng, cho nên mới đến tìm ngươi." Nguyệt Giao trong lòng ấm áp, cảm động vì sự quan tâm của muội muội. "Không sao đâu, Khanh Nhi, những thứ đó chỉ là rắc rối nhỏ, ta có thể xử lý tốt." Nguyệt Khanh khẽ nhíu mày, "Tỷ tỷ, ngươi không thể lơ là. Ở Thiên Khải Thành này, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Ngươi nhất định phải cẩn thận đó." Nguyệt Giao gật đầu, "Ta biết, Khanh Nhi. Còn ngươi thì sao? Gần đây sống thế nào?" Nguyệt Khanh thở dài một hơi, "Ta vẫn như cũ, mỗi ngày đều học cầm kỳ thư họa, rất nhàm chán. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì thú vị có thể chia sẻ với ta không?" Nguyệt Giao mỉm cười, "Ta gần đây cũng không có chuyện gì thú vị." Ánh mắt Nguyệt Khanh thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại nở nụ cười. "Tỷ tỷ, ngươi ở học đường có quen biết bằng hữu mới nào không?" Nguyệt Giao suy nghĩ một lát, "Cũng có quen biết vài đồng học chí đồng đạo hợp, nhưng cũng chỉ là xã giao qua loa." Nguyệt Khanh tò mò hỏi, "Vậy có lao sư nào lợi hại không?" Nguyệt Giao do dự một chút, không biết có nên nói cho muội muội chuyện mình bái Bách Lý Trường Ca làm sư phụ hay không. Nàng lo lắng muội muội sẽ không hiểu mình vì chuyện này, nhưng lại không muốn giấu giếm muội muội. Cuối cùng, Nguyệt Giao vẫn quyết định nói thật. "Khanh Nhi, ta gần đây đã bái Bách Lý Trường Ca làm sư phụ." Mắt Nguyệt Khanh lập tức mở to, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng đã giấu đi tia ghen tị sâu thẳm đó, thay vào một vẻ mặt đơn thuần và ngưỡng mộ. "Bách Lý Trường Ca? Chính là Bách Lý Trường Ca, vị tiểu sư thúc ở học đường đó sao? Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại." Nguyệt Giao thấy phản ứng của muội muội, trong lòng nhẹ nhõm. Nàng nghĩ muội muội chỉ đơn thuần là vui mừng cho mình, mà không hề nhận ra tia ghen tị thoáng qua nơi đáy mắt Nguyệt Khanh. Lòng Nguyệt Khanh giờ phút này sóng trào mãnh liệt. Nàng vẫn luôn cho rằng mình mới là người xuất sắc nhất, bất kể là dung mạo hay tài hoa, đều không thua kém tỷ tỷ. Nhưng tại sao tỷ tỷ lại có thể bái Bách Lý Trường Ca làm sư phụ, còn mình lại chỉ có thể học cầm kỳ thư họa ở học đường nhàm chán này? Nàng không cam lòng, nàng cũng muốn trở thành đệ tử của Bách Lý Trường Ca, được hắn chỉ điểm và dạy dỗ. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao mà bái Bách Lý Trường Ca làm sư phụ vậy?" Nguyệt Khanh cố gắng che giấu sự ghen tị của mình, giả vờ tò mò hỏi. Nguyệt Giao kể lại đơn giản quá trình mình gặp Bách Lý Trường Ca, cùng với sự thưởng thức của hắn đối với mình. Nguyệt Khanh nghe tỷ tỷ kể, sự ghen tị trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Nàng cảm thấy tỷ tỷ chỉ là may mắn mới có thể được Bách Lý Trường Ca ưu ái. Nếu mình cũng có cơ hội như vậy, nhất định sẽ không kém hơn tỷ tỷ. "Tỷ tỷ, ngươi thật may mắn. Ta cũng muốn bái Bách Lý Trường Ca làm sư phụ, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút không?" Nguyệt Khanh cẩn thận nói ra mục đích của mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Nguyệt Giao có chút khó xử nhìn muội muội. "Khanh Nhi, sư phụ thu đồ đệ rất nghiêm khắc, không phải ta có thể quyết định. Hơn nữa, cái này còn phải xem duyên phận. Ánh mắt Nguyệt Khanh thoáng qua một tia thất vọng, nhưng nàng không hề từ bỏ. Tỷ tỷ, ngươi cứ giúp ta thử xem sao. Ta thật sự rất muốn bái Bách Lý Trường Ca làm sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, không phụ kỳ vọng của hắn. Nguyệt Giao nhìn ánh mắt khao khát của muội muội, trong lòng có chút dao động. Nàng biết sư phụ mình thu đồ đệ quả thật rất nghiêm khắc, nhưng nàng cũng không muốn làm muội muội thất vọng. Được rồi, Khanh Nhi, ta giúp ngươi thử xem, nhưng ta không thể đảm bảo nhất định thành công. Trên mặt Nguyệt Khanh lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta biết tỷ tỷ đối với ta là tốt nhất mà. Hai tỷ muội lại trò chuyện một lúc trong vườn, không biết từ lúc nào đã đến giờ ăn. Nguyệt Giao đề nghị cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ gần đó để ăn chút gì. Nguyệt Khanh vui vẻ đồng ý hai người đến quán ăn, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Quán ăn tuy nhỏ, nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Nguyệt Giao gọi vài món muội muội thích ăn, không lâu sau, thức ăn đã được dọn lên. Nguyệt Khanh gấp một miếng cá, đưa vào miệng, từ từ thưởng thức. Tỷ tỷ, món ăn ở quán này thật sự rất ngon. Nguyệt Giao cười cười, ngươi thích là được rồi. Trong bữa ăn, hai tỷ muội lại trò chuyện một số chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Nguyệt Khanh thỉnh thoảng lại nhắc đến chuyện bái Bách Lý Trường Ca làm sư phụ, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nguyệt Giao trong lòng thầm thở dài, nàng biết muội muội rất cố chấp với chuyện này, nhưng nàng cũng không chắc mình có thể giúp muội muội thực hiện được ước nguyện này hay không. Sau khi chia tay, lòng Nguyệt Giao vẫn luôn có chút thấp thỏm. Nàng không biết mình nên nói với sư phụ chuyện của muội muội như thế nào, cũng không biết sư phụ sẽ có phản ứng ra sao. Chương 245, Nguyệt Giao thăm dò. Chương 245, Nguyệt Giao thăm dò. Nguyệt Giao vốn muốn ra ngoài vài ngày cùng muội muội đoàn tụ, thế nhưng muội muội khó khăn lắm mới nhờ mình, nàng cũng không tiện trì hoãn. Vì vậy, rất nhanh hai người liền chia tay. Nguyệt Giao vội vã đi về phía học đường. Chỉ là sau khi chia tay, sự thấp thỏm trong lòng nàng vẫn không thể tiêu tan. Nguyệt Giao biết rõ sư phụ Bách Lý Trường Ca thu đồ đệ nghiêm khắc, mình đường đột nhắc đến muội muội Nguyệt Khanh, e rằng không ổn. Nhưng nhìn ánh mắt khao khát của muội muội, nàng lại thật sự không đành lòng để muội muội thất vọng. Nguyệt Giao trên đường về học đường, suy nghĩ quẩn quẩn. Nàng vừa đi, vừa không ngừng suy tính trong lòng xem nên nói với sư phụ chuyện của muội muội như thế nào. Mỗi bước đi, trong lòng nàng lại thêm một phần căng thẳng và bất an. Nàng lo lắng hành động của mình sẽ khiến sư phụ không vui, nhưng lại không muốn hy vọng của muội muội tan biến. Màn đêm buông xuống, Thiên Hải Thành được thắp sáng bởi những ánh đèn lấp lánh. Nguyệt Giao nằm trên giường, tràn trọc không ngủ, vẫn đang suy nghĩ xem nên nói với sư phụ chuyện của muội muội như thế nào. Nói thẳng chắc chắn không được, sư phụ có thể sẽ cảm thấy nàng quá mạo muội. Nàng cần nghĩ ra một cách chuyển, từ từ thăm dò thái độ của sư phụ. Đột nhiên, nàng nghĩ ra một ý mời sư phụ ăn cơm. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Nguyệt Giao liền dấy lên một tia hy vọng. Nàng cảm thấy đây là một cách hay, có thể thăm dò thái độ của sư phụ trong một bầu không khí thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Giao dậy sớm, trang điểm cẩn thận. Nàng đứng trước gương, nhìn mình trong bộ váy áo thanh nhã, tóc búi gọn gàng, trông đoan trang đại khí. Nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm tự cổ vũ, nhất định phải thành công, vì muội muội. Sau đó, nàng đến chỗ ở của Bách Lý Trường Ca. Nguyệt Giao đứng ở cửa, tim đập không tự chủ được nhanh hơn. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau, cửa mở, Bách Lý Trường Ca xuất hiện trước mặt nàng. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, khí chất nho nhã, trong mắt lộ ra vẻ thông tuệ. Về sớm vậy sao? Bách Lý Trường Ca thấy Nguyệt Giao có chút kinh ngạc, liền mỉm cười hỏi. Xem ra có chuyện gì rồi? Nguyệt Giao có chút căng thẳng, nàng khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, sư phụ, đệ tử muốn mời ngài đi ăn một bữa cơm, để cảm tạ ơn dạy dỗ của ngài. Lúc này, lòng Nguyệt Giao thấp thỏm không yên, nàng không biết sư phụ có đồng ý hay không. Nàng căng thẳng chờ đợi câu trả lời của sư phụ, trong lòng thầm cầu nguyện sư phụ có thể đồng ý. Bách Lý Trường Ca khẽ giật mình, sau đó cười rộ lên, ngươi có tấm lòng này, vi sư rất vui mừng. Được rồi. Nguyệt Giao trong lòng vui mừng, vội vàng nói, sư phụ, đệ tử biết một quán ăn nhỏ, món ăn rất ngon. Chúng ta đến đó đi. Trên đường đến quán ăn nhỏ, lòng Nguyệt Giao vẫn thấp thỏm không yên. Nàng không ngừng nghĩ xem làm thế nào để dẫn dắt câu chuyện đến muội muội, lại lo lắng mình sẽ nói sai. Nàng lén nhìn sư phụ một cái, thấy sư phụ thần sắc bình tĩnh, trong lòng càng thêm căng thẳng. Hai người đến quán ăn nhỏ, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Chủ quán nhiệt tình chào đón, giới thiệu cho bọn hắn vài món đặc sản. Nguyệt Giao gọi món, sau đó cẩn thận nhìn Bách Lý Trường Ca. Sư phụ, ngài gần đây có khỏe không? Nguyệt Giao nhẹ giọng hỏi. Lúc này Nguyệt Giao trong lòng căng thẳng đến mức muốn nhảy ra ngoài, nhưng nàng cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh. Nàng hy vọng thông qua lời hỏi thăm này làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Bách Lý Trường Ca mỉm cười trả lời, vi sư mọi việc đều ổn. Chỉ là ngươi ở học đường có thu hoạch gì không? Nguyệt Giao vội vàng nói, đệ tử ở học đường học được rất nhiều kiến thức, cũng quen biết một số đồng học trí đồng đạo hợp, tất cả đều nhờ ân dạy dỗ của sư phụ. Nguyệt Giao vừa nói, vừa trong lòng nghĩ cách làm thế nào để đưa câu chuyện đến muội muội. Nàng cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc, cần tìm một thời cơ thích hợp hơn. Bách Lý Trường Ca gật đầu, ngươi có thể có thu hoạch, vi sư rất vui. Con đường học tập còn dài, ngươi phải không ngừng cố gắng. Lúc này, thức ăn được dọn lên. Nguyệt Giao gấp một miếng rau, đặt vào bát Bách Lý Trường Ca, sư phụ, ngài nếm thử món này. Động tác của Nguyệt Giao cẩn thận, nàng hy vọng thông qua hành động này, khiến sư phụ cảm nhận được thành ý của mình. Nàng nhìn sư phụ, trong lòng mong đợi phản ứng của sư phụ. Bách Lý Trường Ca nếm một miếng, khẽ gật đầu, mùi vị không tệ. Nguyệt Giao nhìn Bách Lý Trường Ca, trong lòng do dự một chút, sau đó lấy hết dũng khí nói, sư phụ, đệ tử có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Lúc này Nguyệt Giao trong lòng căng thẳng đến mức muốn nhảy ra ngoài. Nàng không biết sư phụ sẽ trả lời câu hỏi của nàng như thế nào, cũng không biết kế hoạch của mình có thành công hay không. Bách Lý Trường Ca đặt đũa xuống, nhìn Nguyệt Giao, vấn đề gì? Nguyệt Giao hít một hơi thật sâu, nói, sư phụ, tiêu chuẩn thu đồ đệ của ngài là gì ạ? Nguyệt Giao hỏi xong câu này, căng thẳng nhìn sư phụ. Nàng hy vọng từ câu trả lời của sư phụ, tìm được một số cơ hội có thể tranh thủ cho muội muội. Bách Lý Trường Ca khẽ trầm tư, sau đó nói, vì sư thu đồ đệ, coi trọng là nhân phẩm, tài hoa và nội tính. Chỉ những người có những phẩm chất này, mới có thể trở thành đệ tử của ta. Nguyệt Giao gật đầu, trong lòng thầm suy nghĩ làm thế nào để đưa chuyện của muội muội ra. Nàng lại gấp một miếng rau, đặt vào bát Bách Lý Trường Ca, sư phụ, ngài thấy đệ tử có đủ xuất sắc không? Nguyệt Giao hỏi câu này, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nàng hy vọng sư phụ có thể công nhận mình, như vậy có lẽ sẽ giúp ích cho chuyện của muội muội. Bách Lý Trường Ca cười cười, ngươi rất cố gắng, cũng có tài hoa và ngộ tính nhất định, nhưng ngươi còn rất nhiều điều cần học hỏi. Nguyệt Giao trong lòng thắt lại, nàng lo lắng mình không đủ xuất sắc, sẽ ảnh hưởng đến chuyện của muội muội. Nàng vội vàng nói, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cố gắng học tập hơn nữa, không phụ kỳ vọng của ngài. Bách Lý Trường Ca nhìn Nguyệt Giao, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, rất tốt. Vi sư tin ngươi sẽ không ngừng tiến bộ. Nguyệt Giao do dự một chút, sau đó cẩn thận nói, sư phụ, đệ tử có một muội muội, nàng cũng rất thích học tập, hơn nữa rất có tài hoa. Không biết nàng có cơ hội trở thành đệ tử của ngài không? Lúc này Nguyệt Giao trong lòng căng thẳng vô cùng, nàng sợ sư phụ sẽ từ chối, lại lo lắng hành động của mình sẽ khiến sư phụ không vui. Bách Lý Trường Ca khẽ giật mình, nhìn Nguyệt Giao, muội muội của ngươi. Chương 246, tỷ muội Nguyệt Khanh, kẻ đứng sau. Chương 246, tỷ muội Nguyệt Khanh, kẻ đứng sau. Lúc này Bách Lý Trường Ca trong lòng có điều suy nghĩ, hắn đã hiểu tại sao Nguyệt Giao lại về sớm như vậy, và tại sao Nguyệt Giao lại đặc biệt mời mình ăn cơm. Tuy nhiên, mặc dù biết về Nguyệt Khanh, nhưng Bách Lý Trường Ca bề ngoài vẫn giả vờ không biết. Nàng có điểm gì đặc biệt không? Nguyệt Giao vội vàng nói, muội muội nàng cầm kỳ thư họa đều tinh thông, hơn nữa rất thông minh. Nàng vẫn luôn rất sùng bái ngài, cũng muốn trở thành người như ngài. Nguyệt Giao vừa nói, vừa trong lòng cầu nguyện sư phụ có thể đồng ý cho muội muội thử một lần. Nàng vừa nói, vừa trong lòng hồi tưởng lại từng chút một về muội muội. Nguyệt Khanh từ nhỏ đã thể hiện tài năng phi phàm, bất kể là đánh đàn, chơi cờ, thư pháp hay hội họa, đều có thể nắm vững yếu linh trong thời gian ngắn và không ngừng tiến bộ. Trí thông minh của nàng càng khiến người ta kinh ngạc, thường xuyên có thể nghĩ ra những kiến giải và phương pháp độc đáo. Nàng cảm thấy muội muội thật sự rất xuất sắc, nhất định có thể được sư phụ công nhận. Bách Lý Trường Ca khẽ trầm tư, sau đó nói, nghe có vẻ không tệ, nhưng vi sư thu đồ đệ cần phải đích thân khảo sát. Nếu muội muội của ngươi thật sự có tài hoa, có lẽ có thể cho nàng đến học đường thử một lần. Nguyệt Giao trong lòng vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn sư phụ, đệ tử nhất định sẽ nói với muội muội để nàng chuẩn bị thật tốt. Sau khi ăn cơm xong, Nguyệt Giao và Bách Lý Trường Ca cùng nhau trở về học đường. Nguyệt Giao nóng lòng đi tìm muội muội Nguyệt Khanh, kể cho nàng nghe tin tốt này. Nguyệt Giao vừa đi, vừa trong lòng nghĩ đến phản ứng của muội muội khi nghe tin này. Nàng hy vọng muội muội có thể trân trọng cơ hội này, thể hiện thật tốt. Nguyệt Giao vui mừng khôn xiết chạy về phía chỗ ở của muội muội Nguyệt Khanh. Trên đường, ánh nắng trải dài trên con đường lát đá, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Các cửa hàng ven đường tấp nập phi phàm, tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Nhưng Nguyệt Giao lại không có tâm trí để ý đến những điều này, tâm trí nàng hoàn toàn đặt vào tin tốt sắp kể cho muội muội. Bước chân nàng nhẹ nhàng như muốn bay lên, tà váy khẽ bay theo từng bước chân, mái tóc khẽ lay động trong gió nhẹ. Khi Nguyệt Giao đến chỗ ở của Nguyệt Khanh, nàng nóng lòng gõ cửa. Một lát sau, cửa từ từ mở ra, khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Khanh xuất hiện trước mắt. Lúc này Nguyệt Khanh mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc búi đơn giản, vài sợi tóc rủ xuống bên má, trông đặc biệt dịu dàng. Trong tay nàng còn cầm một quyển sách, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. "Tỷ tỷ, ngươi sao đột nhiên đến vậy? Vội vàng như vậy, có chuyện tốt gì sao?" Nguyệt Khanh nhìn Nguyệt Giao, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nguyệt Giao phấn khích nắm chặt tay Nguyệt Khanh, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, nói, "Muội muội, có tin tốt đây. Sư phụ nói có thể cho ngươi đến học đường thử một lần. Chỉ cần ngươi thật sự có tài hoa, là có thể trở thành đệ tử của hắn." Mắt Nguyệt Khanh lập tức sáng lên, đầy bất ngờ hỏi, "Thật sao? Tỷ tỷ, ngươi làm sao mà làm được vậy?" Nguyệt Giao cười kể lại chi tiết quá trình mình đã cẩn thận lên kế hoạch mời sư phụ ăn cơm, và trên bàn ăn đã cẩn thận dẫn dắt câu chuyện đến muội muội như thế nào, cuối cùng đã nhận được sự đồng ý của sư phụ. Giọng nàng trong trẻo du dương, như tiếng chim hót giữa mùa xuân. Theo lời kể của nàng, trên mặt Nguyệt Khanh lộ ra vẻ cảm động. Nguyệt Khanh nghe xong, cảm động không thôi, ôm chặt lấy Nguyệt Giao, "Tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, không phụ công sức của ngươi." Nguyệt Giao nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyệt Khanh, dịu dàng nói, "Muội muội, ngươi nhất định phải cố gắng. Sư phụ thu đồ đệ nghiêm khắc, ngươi phải thể hiện ra mặt tốt nhất của mình." Nguyệt Khanh kiên định gật đầu, "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Vậy ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Cầm kỳ thư họa ngươi đều phải luyện tập lại thật tốt, cố gắng thể hiện xuất sắc trước mặt sư phụ." Nguyệt Giao dặn dò, "Được, ta đi chuẩn bị ngay." Nguyệt Khanh nói xong, liền quay người trở về phòng, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị. Còn ở một bên khác, Bách Lý Trường Ca và Nguyệt Giao chia tay xong, một mình đi về phía chỗ ở của mình. Thân ảnh hắn dưới ánh nắng chiếu rọi, hiện lên vô cùng thon dài và thẳng tắp. Gió nhẹ khẽ thổi qua, làm bay tà áo của hắn, nhưng không thể thổi tan vẻ trầm tư giữa hàng mày hắn. Hắn vừa đi, vừa hồi tưởng lại Nguyệt Khanh. Thú vị thật. Cặp tỷ muội hoa này, thật sự là chật chật, tuy nhiên, sự yên tĩnh này không kéo dài quá lâu. Bách Lý Trường Ca nhạy bén nhận ra phía sau có một luồng khí tức mơ hồ đang theo dõi hắn. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một sự khó chịu. Đây đã không phải lần đầu tiên bị theo dõi, những người này thật sự như cao gián chó, muốn bước cũng không bước được. Xem ra không cho kẻ đứng sau một chút giáo huấn, còn tưởng ta dễ cho sao? Bách Lý Trường Ca không động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước, bước chân có vẻ ung dung nhưng lại ẩn chứa sự cảnh giác. Hắn lặng lẽ tăng nhanh bước chân, linh hoạt luồn lách giữa dòng người đông đúc. Trên đường phố, người qua lại như mắc gửi, tấp nập phi phàm. Các tiểu thương kéo giọng giao bán hàng hóa của mình, tiếng giao vang lên không ngớt. Trái cây tươi, bán rẻ đây. Bánh bao vừa ra lò, nóng hổi đây. Bánh nướng. Bách Lý Trường Ca lúc này nghiêng người tránh một tiểu thương đang gánh hàng. Trong khoảnh khắc những người, tà áo hắn khẽ bay, cảnh giác chú ý đến tình hình xung quanh. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một bóng người lén lút. Bách Lý Trường Ca không làm gì cả, mà tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một con hẻm nhỏ hẹp. Lối vào con hẻm hơi tối tăm, tạo thành sự tương phản rõ rệt với con phố nhộn nhịp bên ngoài. Bách Lý Trường Ca không chút do dự quay người rẽ vào con hẻm. Trong con hẻm tràn ngập một mùi ẩm mốc cũ kỹ, những vết loang lổ trên tường kể về sự thăng trầm của thời gian. Những viên đá lắc nền có chỗ lồi lõm, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được sự gập ghềnh nhẹ. Bước chân hắn nhẹ nhàng và vững vàng, nhanh chóng tiến về phía trước trong con hẻm, cố gắng cắt đuôi kẻ theo dõi. Thân ảnh hắn di chuyển nhanh chóng trong con hẻm hẹp, như một bóng ma, thoáng chốc đã biến mất. Gió nhẹ khẽ thổi qua, làm bay tà áo của hắn, phát ra tiếng sột soạt. Ánh mắt hắn kiên định và sắc bén, như hai thanh kiếm sắc, sẵn sàng đối phó với nguy hiểm có thể xuất hiện. Chương 247, cú đấm này của ngươi, học từ sư nương ngươi sao? Chương 247, cú đấm này của ngươi, học từ sư nương ngươi sao? Bách Lý Trường Ca nhanh chóng tiến về phía trước trong con hẻm, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Hắn biết, kẻ theo dõi rất nhanh sẽ đuổi kịp, một trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Một lát sau, quả nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập từ đầu hẻm chuyển đến. Bách Lý Trường Ca dừng bước, khẽ nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía đầu hẻm. Chỉ thấy lúc này, một bóng người toàn thân bao phủ trong áo đen xuất hiện ở đầu hẻm, bước chân vững vàng đi về phía Bách Lý Trường Ca. Người này thân hình cao lớn, tỏa ra một luồng khí tức âm u, áo đen bay phấp phới trong gió nhẹ, như một con chim đen khổng lồ. "Hừ, Bách Lý Trường Ca, ngươi tưởng ngươi có thể trốn thoát sao?" Kẻ áo đen khàn giọng nói. Giọng hắn như tiếng chim cú đêm, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Khóe miệng Bách Lý Trường Ca khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường, "Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta?" Kẻ áo đen hừ lạnh một tiếng, "Đừng quá cuồng vọng, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hung ác. Nói xong, kẻ áo đen đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân hình như tia chớp lao về phía Bách Lý Trường Ca. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Bách Lý Trường Ca. Nắm đấm của hắn mang theo luồng kình phong sắc bén, đấm thẳng vào ngực Bách Lý Trường Ca. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca ngưng lại, không lùi mà tiến, nên đón kẻ áo đen. Nắm đấm của hắn cũng tung ra, va chạm với nắm đấm của kẻ áo đen. Bụp! Hai người lập tức va chạm vào nhau, quyền đối quyền, phát ra tiếng động trầm đục. Nắm đấm của kẻ áo đen mang theo luồng kình phong sắc bén, mỗi cú đấm đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Quyền pháp của hắn cương mãnh hữu lực, như mãnh hổ hạ sơn. Bách Lý Trường Ca không hề sợ hãi, quyền pháp của hắn cương mãnh hữu lực, cùng kẻ áo đen triển khai cuộc cận chiến kịch liệt. "Thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi." Bách Lý Trường Ca cười lạnh nói. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin. Kẻ áo đen gầm lên một tiếng, "Ít đáp ý đi, xem chiêu." Hắn đột nhiên biến chiêu, hóa quyền thành trảo, chộp về phía vai Bách Lý Trường Ca. Móng vuốt của hắn như móng vuốt chim ưng, sắc bén vô cùng. Bách Lý Trường Ca phản ứng nhanh chóng, nghiêng người tránh, đồng thời vung quyền đấm vào bụng kẻ áo đen. Động tác của hắn nhanh nhẹn, như linh hổ. Kẻ áo đen vội vàng thu bụng né tránh, nhưng vẫn bị quyền phong của Bách Lý Trường Ca quét trúng, thân hình khẽ chấn động. "Cũng có chút bản lĩnh." Kẻ áo đen âm trầm nói. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tức giận. Hắn lại phát động tấn công, hai tay như móng vuốt chim ưng, không ngừng chộp về phía Bách Lý Trường Ca. Tốc độ tấn công của hắn cực nhanh, khiến người ta hoa mắt. Bách Lý Trường Ca linh hoạt né tránh đòn tấn công của kẻ áo đen, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản công. "Chiêu thức của ngươi quá âm hiểm, đáng tiếc vô dụng với ta." Bách Lý Trường Ca trầm trọng nói, giọng điệu tràn đầy khinh thường. Kẻ áo đen giận không thể kiềm chế, "Câm miệng, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi." Tấn công của hắn càng thêm hung mãnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bách Lý Trường Ca dần cảm nhận được áp lực, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không ngừng hóa giải đòn tấn công của kẻ áo đen. Trong những lần giao thủ liên tục, Bách Lý Trường Ca bắt đầu chú ý đến nhịp điệu và thói quen tấn công của kẻ áo đen. Hắn phát hiện khi kẻ áo đen tấn công, luôn có một số động tác nhỏ báo trước, ví dụ như khe nghiêng người, sự thay đổi trong ánh mắt hoặc sự di chuyển của bước chân. Khi trận chiến tiếp diễn, Bách Lý Trường Ca càng lúc càng nhạy bén nắm bắt được những chi tiết này. Hắn nhận thấy, mỗi khi kẻ áo đen chuẩn bị phát động một đòn tấn công mạnh mẽ, chân phải của hắn sẽ vô thức nhón nhẹ một cái, sau đó cơ thể sẽ có một khoảng dừng cực kỳ ngắn. Mặc dù khoảng dừng này rất ngắn, gần như không thể nhận ra, nhưng Bách Lý Trường Ca dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu và trực giác nhạy bén, vẫn nhận ra sự thay đổi tinh tế này. Tiếp đó, Bách Lý Trường Ca bắt đầu cố ý dẫn dắt kẻ áo đen tấn công. Hắn cố tình để lộ ra một số chỗ sơ hở, dụ dỗ kẻ áo đen phát động tấn công. Bách Lý Trường Ca khẽ ngẩng cằm, trong mắt tràn đầy khinh miệt, khóe miệng cong lên một nụ cười trâm trọng. "Hừ, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ta còn tưởng ngươi lợi hại đến mức nào chứ?" Giọng hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai kẻ áo đen. Kẻ áo đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng hắn không lập tức bị kích động, mà tiếp tục duy trì nhịp điệu tấn công. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, lại tăng cường mức độ khiêu khích. Hắn cố ý làm chậm động tác của mình, như thể đang coi thường đòn tấn công của kẻ áo đen. Khi nắm đấm của kẻ áo đen vung tới, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh, sau đó dùng ngón tay khẽ búng vào nắm đấm của kẻ áo đen. "Lực lượng của ngươi cũng quá yếu đi, cứ như tiểu hài tử đang chơi đùa vậy." Sắc mặt kẻ áo đen càng thêm âm trầm, đòn tấn công của hắn cũng trở nên hung mãnh hơn. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca vẫn dễ dàng đối phó với đòn tấn công của hắn, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng cười nhạo. "Ngươi tưởng ngươi có thể đánh bại ta sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày." ngươi chẳng qua là một kẻ nhát gan giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ diện thật. Bách Lý Trường Ca tiếp tục khiêu khích. Kẻ áo đen bị câu nói này hoàn toàn chọc giận, hắn gầm lên một tiếng, tấn công trở nên điên cuồng hơn. Nắm đấm của hắn như mưa rơi đấm về phía Bách Lý Trường Ca, mỗi cú đấm đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Bách Lý Trường Ca linh hoạt né tránh đòn tấn công của kẻ áo đen, đồng thời tiếp tục dùng lời lẽ kích thích hắn. Chiêu thức của ngươi vụng về như vậy, có phải không ai dạy ngươi cách đánh nhau không? Hay là học từ sư nương ngươi sao? Ngươi! Kẻ áo đen nhìn Bách Lý Trường Ca, sự tức giận trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Quá đáng! Hắn hoàn toàn mất đi lý trí, bất chấp tất cả lao về phía Bách Lý Trường Ca. Đòn tấn công của hắn tuy hung mãnh, nhưng lại mất đi quy củ, sơ hở cũng ngày càng nhiều. Bách Lý Trường Ca trong lòng thầm vui mừng, hắn biết sự khiêu khích của mình đã thành công. Và trong khoảnh khắc kẻ áo đen phát động tấn công, Bách Lý Trường Ca càng cẩn thận quan sát động tác của hắn. Hắn phát hiện, khi kẻ áo đen tấn công, trọng tâm cơ thể sẽ có một sự dịch chuyển rõ ràng. Khi hắn hóa quyền thành chảo chộp về phía vai Bách Lý Trường Ca, trọng tâm cơ thể sẽ hơi nghiêng về phía trước, đồng thời lực lượng của tay phải sẽ rõ ràng lớn hơn tay trái. Chương 248, kẻ áo đen tức điên. Chương 248, kẻ áo đen tức điên. Sự phân bố lực lượng không cân bằng này khiến cơ thể kẻ áo đen trong một khoảnh khắc xuất hiện trạng thái không ổn định. Bách Lý Trường Ca lập tức nhận ra, đây chính là sơ hở của kẻ áo đen. Đòn tấn công của kẻ áo đen tuy hung mãnh, nhưng vì quá chú trọng đến lực lượng và tốc độ, dẫn đến sự cân bằng và ổn định của bản thân gặp vấn đề. Và sơ hở này chính là cơ hội có thể lợi dụng. Trong lòng nghĩ vậy, để xác nhận thêm sơ hở này, Bách Lý Trường Ca lại thử vài lần. Hắn cố tình làm ra một số động tác khiêu khích, chọc giận kẻ áo đen, khiến hắn càng điên cuồng phát động tấn công. Khoe miệng Bách Lý Trường Ca vẫn nhếch lên, lộ ra một nụ cười danh mánh. Ôi, đã vội vàng thế này rồi sao? Xem ra định lực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi mà. Với ba cái võ mèo cào của ngươi, sẽ không thật sự nghĩ có thể làm gì được ta chứ? Ta thấy ngươi hả, vẫn nên về tìm sư nương ngươi mà học lại cho tốt đi. Nói không chừng sư nương ngươi còn có thể dạy ngươi cách kiểm soát cảm xúc của mình, đừng như đứa trẻ chưa cai sữa, một chút là nổi nóng. Bách Lý Trường Ca dừng lại một chút, trong mắt tràn đầy khinh miệt, tiếp tục nói. Hay là, sư nương ngươi cũng giống ngươi, chỉ biết dùng những thủ đoạn không ra gì. Ta thấy ngươi mặc bộ áo đen này, chẳng lẽ cũng học từ sư nương ngươi, chuyên dùng để giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ diện thật. Ồ! Nói rồi, Bách Lý Trường Ca dường như nghĩ ra điều gì đó, chợt bừng tỉnh. Cũng đúng, với cái đức hạnh của ngươi, nếu lộ mặt thật, còn không bị người ta cười dụng răng sao? Kẻ áo đen giận không thể kiềm chế, quyền phong càng thêm sắc bén. Câm miệng! Ngươi hiểu cái gì? Bách Lý Trường Ca lắc đầu, ta thấy ngươi đã hết kế rồi phải không? Chỉ biết có mấy chiêu này, còn dám lớn tiếng nói muốn lấy mạng ta. Ngươi sẽ không phải là đệ tử vô dụng nhất của sư nương ngươi chứ? Ngay cả một chiêu thức gia hồn cũng không có, chỉ biết vung quyền loạn xạ. Hay là ngươi giới thiệu sư nương ngươi cho ta? Ta còn có thể dạy nàng chút công phu thật sự. Bách Lý Trường Ca cố ý kéo dài giọng, nếu không, đồ đệ dạy ra cũng đều là những kẻ vô dụng. Kẻ áo đen bị chọc tức đến toàn thân run rẩy. Ngươi đừng có ngông cuồng. Bách Lý Trường Ca nhún vai, ngông cuồng. Thế này đã là ngông cuồng rồi sao? Vậy ta ngông cuồng hơn một chút thì sao? Lúc này, kẻ áo đen không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn gầm lên một tiếng, bất chấp tất cả phát động đòn tấn công mãnh liệt nhất về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi tan xương nát thịt, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, đòn tấn công của hắn lại vì tức giận mà mất đi chuẩn xác, sơ hở trong chất. Bách Lý Trường Ca dễ dàng né tránh đòn tấn công của kẻ áo đen, trong lòng thầm vui mừng. Hắn biết, sự khiêu khích của mình đã thành công khiến kẻ áo đen mất đi lý trí, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, trong đòn tấn công của kẻ áo đen, Bách Lý Trường Ca càng rõ ràng nhìn thấy sơ hở của hắn. Mỗi khi kẻ áo đen phát động tấn công, cơ thể hắn đều xuất hiện mức độ mất cân bằng khác nhau, hơn nữa cách tấn công của hắn cũng trở nên càng lúc càng nội vàng, sơ hở cũng càng lúc càng rõ ràng. Bách Lý Trường Ca trong lòng thầm vui mừng, hắn biết mình đã tìm ra sơ hở của kẻ áo đen. Bây giờ, hắn chỉ cần chờ đợi một thời cơ thích hợp, một đòn đánh bại kẻ áo đen. Hắn tiếp tục giao đấu với kẻ áo đen, không ngừng tiêu hao thể lực của kẻ áo đen, đồng thời cũng tìm kiếm thời cơ tấn công tốt nhất. Cuối cùng, trong một lần giao tranh kịch liệt, Bách Lý Trường Ca nhìn thấy kẻ áo đen lộ ra một sơ hở lớn. Kẻ áo đen sau khi liên tục tấn công không có kết quả, trở nên càng tức giận và vội vàng. Hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, thân hình như tia chớp lao về phía Bách Lý Trường Ca, đồng thời hóa quyền thành chảo, chộp về phía ngực Bách Lý Trường Ca. Trong khoảnh khắc kẻ áo đen phát động tấn công, Bách Lý Trường Ca nhạy bén nhận ra sơ hở của hắn. Trọng tâm cơ thể kẻ áo đen nghiêm trọng nghiêng về phía trước, lực lượng của tay phải hoàn toàn tập trung vào móng vuốt, còn tay trái thì gần như không có bất kỳ phòng thủ nào. Bách Lý Trường Ca biết, đây là cơ hội của hắn. Hắn không chút do dự nắm lấy sơ hở này, đột nhiên một quyền đánh mạnh vào ngực kẻ áo đen. Cú đấm này nhanh như chớp. Kẻ áo đen căn bản không kịp né tránh, bị nắm đấm của Bách Lý Trường Ca đánh trúng một cách chắc chắn. Cơ thể bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Phụt. Kẻ áo đen phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tức giận. Ngươi làm sao lại phát hiện ra sơ hở của ta? Kẻ áo đen không cam lòng hỏi. Bách Lý Trường Ca cười lạnh một tiếng, chiêu thức của ngươi tuy sắc bén, nhưng quá vội vàng, sơ hở tự nhiên sẽ lộ ra. Giọng điệu hắn tràn đầy tự tin. Kẻ áo đen cố gắng đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, cho dù ngươi phát hiện ra sơ hở của ta, cũng đừng hòng dễ dàng đánh bại ta. Hắn lại lao về phía Bách Lý Trường Ca, hai người lại rơi vào trận chiến kịch liệt. Lần này, kẻ áo đen càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không màng đến sự an nguy của bản thân, chỉ muốn nhanh chóng đánh bại Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca cũng bị sự điên cuồng của kẻ áo đen kích thích ý chí chiến đấu, quyền pháp của hắn càng thêm cứng mãnh, mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh cường đại. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kiên định, hắn biết mình không thể thua. Hai người trong con hẻm ngươi đến ta đi, quyền phong tứ tán, những viên đá trên tường không ngừng bị chấn động rơi xuống. Trận chiến của bọn hắn càng lúc càng kịch liệt, như hai con mãnh thú đang tàn sát lẫn nhau. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Bách Lý Trường Ca nói, giọng điệu hắn tràn đầy tự tin. Kẻ áo đen gầm lên, ta sẽ không thua, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn đột nhiên từ trong lòng ngực rút ra một thanh truy thủ, đâm về phía Bách Lý Trường Ca. Động tác của hắn cực nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca ngưng lại, nghiêng người tránh, đồng thời một cước đá vào cổ tay kẻ áo đen. Tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Truy thủ của kẻ áo đen bị đá bay ra ngoài, cổ tay hắn cũng truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Ngươi lại dùng ám khí, sao? Biết đánh không lại rồi hả? Bách Lý Trường Ca trầm giọng nói. Kẻ áo đen cười lạnh, chỉ cần có thể giết ngươi, thủ đoạn gì ta cũng không quan tâm. Bách Lý Trường Ca, chịu chết đi. Nói rồi, kẻ áo đen lại xông lên, trong mắt tràn đầy màu đỏ rực. Không khó để nhận ra, Bách Lý Trường Ca đã gây ra tổn thương tinh thần như thế nào cho hắn. Chương 249, không hưởng công diễn kịch với ngươi, truy đuổi. Chương 249, không hưởng công diễn kịch với ngươi, truy đuổi. Kẻ áo đen trợn mắt nhìn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Đồng thời, hắn hai chân đạp mạnh xuống đất, bốp một tiếng, cơ thể như mũi tên rời cung lao về phía Bách Lý Trường Ca. Nắm đấm phải siết chặt, mang theo tiếng gió rít, hung hăng đấm vào mặt Bách Lý Trường Ca. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca ngưng lại, thân hình khẽ nghiêng, nắm đấm của kẻ áo đen lướt qua má hắn. Hừ. Bách Lý Trường Ca hừ lạnh một tiếng, chân trái nhanh chóng đá ra, vù một tiếng, thẳng đến bụng kẻ áo đen. Kẻ áo đen phản ứng cực nhanh, đội vàng dùng tay trái đỡ. Bịch một tiếng trầm đục, lực lượng của hai người va chạm vào nhau, kích lên một trận khí lãng vô hình. Kẻ áo đen bị lực lượng của cú đá này chấn động lùi lại vài bước, hắn ổn định thân hình, lại gầm lên xông tới. Xúc phạm sư phụ sư nương của ta. Bách Lý Trường Ca, hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong. Kẻ áo đen hai quyền cùng lúc tung ra, như hai cây búa tạ, mang theo sức mạnh cường đại đập về phía Bách Lý Trường Ca. Quyền phong gào thét, như thể có thể xé rách cả không khí. Bách Lý Trường Ca không hoảng hốt, hai tay khoanh trước ngực, chặn lại đòn tấn công của kẻ áo đen. Âm một tiếng vang lớn, mặt đất dưới chân hai người đều khẽ rung chuyển. Bách Lý Trường Ca mượn lực phản chấn, nhảy lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với kẻ áo đen. Nói thực lực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi, sao ngươi lại không tin chứ? Khoe miệng Bách Lý Trường Ca khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Kẻ áo đen bị lời nói của Bách Lý Trường Ca kích động, ngươi đừng có ngông cuồng. Hắn lại phát động tấn công, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bách Lý Trường Ca. Hai tay thành chảo, chụp về phía cổ họng Bách Lý Trường Ca. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca ngưng lại, cơ thể ngựa ra sau, tránh được móng vuốt của kẻ áo đen. Đồng thời, hắn chân phải đạp mạnh ra, chắc một tiếng, đá trúng cổ tay kẻ áo đen. Tay kẻ áo đen bị đá lệch, đòn tấn công trượt. Kẻ áo đen tức giận đến mức xấu hổ, đòn tấn công của hắn càng thêm điên cuồng. Quyền, cước, chảo luân phiên sử dụng, như báo tố ập đến Bách Lý Trường Ca. Mỗi chiêu đều mang theo sức mạnh cường đại, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Bách Lý Trường Ca bình tĩnh ứng phó, thân hình hắn như du long, xuyên qua những đòn tấn công của kẻ áo đen một cách tự nhiên. Lúc thì né tránh, lúc thì phản công, mỗi lần ra tay đều vừa vặn. Chiêu thức của ngươi tuy sắc bén, nhưng sơ hở quá nhiều, đã nói sư nương ngươi dạy không tinh rồi mà. Bách Lý Trường Ca vừa chiến đấu, vừa nói. Hắn đột nhiên nghiêng người, tránh một quyền của kẻ áo đen, sau đó nhanh chóng ra quyền, bốp một tiếng, đánh trúng ngực kẻ áo đen. Kẻ áo đen bị đánh lùi lại vài bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không lùi bước, ngược lại càng điên cuồng phát động tấn công. Ta sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Kẻ áo đen gầm lên, lại lao về phía Bách Lý Trường Ca. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Bách Lý Trường Ca. Hai tay thành trưởng, vỗ về phía đầu Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca bất lực nhìn kẻ áo đen trước mặt. Người này sao lại cố chấp như vậy chứ? Mình rõ ràng đã nhiều lần nhường nhịn, nhưng hắn lại không chịu bỏ chạy. Vậy mình phải làm sao để theo dõi hắn đây? Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, trong lòng thầm suy nghĩ. Đồng thời vội vàng giơ hai tay lên, đỡ lấy đòn tấn công của kẻ áo đen. Âm một tiếng, lực lượng của hai người lại va chạm vào nhau. Lần này, Bách Lý Trường Ca cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, cánh tay hắn hơi tê dại. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, trực tiếp phát lực, đẩy kẻ áo đen ra. Sau đó, hắn nhanh chóng đuổi theo, một cước đá vào bụng kẻ áo đen. Kẻ áo đen không kịp né tránh, bị đá trúng bụng. Cơ thể hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Phun một tiếng, kẻ áo đen phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi. Bách Lý Trường Ca từ từ đi về phía kẻ áo đen, trong mắt tràn đầy tự tin. Kẻ áo đen cố gắng đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng. Bách Lý Trường Ca, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Kẻ áo đen gầm lên một tiếng, đột nhiên điều động nội lực trong cơ thể. Quanh thân hắn bắt đầu phát ra một tầng ánh sáng nhạt, một luồng khí thế cường đại từ trên người hắn tỏa ra. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca ngưng lại, cũng lập tức vận chuyển nội lực, chuẩn bị lên chiến. Kẻ áo đen hai tay múa may, nội lực như thủy triều cuồn cuộn dâng trào về phía Bách Lý Trường Ca. Trong không khí truyền đến tiếng ù ù như thể có cuồng phong đang gào thét. Bách Lý Trường Ca không hề sợ hãi, hắn vươn hai tay, dùng nội lực của mình chống đỡ đòn tấn công của kẻ áo đen. Hai luồng nội lực cường đại va chạm vào nhau, phát ra tiếng buốt vang dội, không khí xung quanh dường như cũng bị chấn động đến méo mó. Nội lực của ngươi cũng chỉ có vậy thôi, không hơn quyền cước của ngươi là bao. Bách Lý Trường Ca cười lạnh nói. Hắn đột nhiên tăng cường nội lực xuất ra, cố gắng đẩy lùi nội lực của kẻ áo đen. Kẻ áo đen cắn chặt răng, khổ sở chống đỡ. Chán hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng sự cố chấp trong mắt không hề giảm đi chút nào. Ta sẽ không thua. Kẻ áo đen lại gầm lên. Hắn điên cuồng thúc giục nội lực, bất chấp tất cả tấn công Bách Lý Trường Ca. Tuy nhiên, nội lực của Bách Lý Trường Ca càng thêm thâm hậu, hắn vững vàng chặn đứng đòn tấn công của kẻ áo đen và dần dần chiếm thế thượng phong. Theo thời gian trôi qua, nội lực của kẻ áo đen dần cạn kiệt, cơ thể hắn bắt đầu lung lay. Bách Lý Trường Ca nắm đúng thời cơ, đột nhiên phát ra một luồng nội lực cường đại, trực tiếp đánh bay kẻ áo đen. Kẻ áo đen vừa ngã xuống, lại lập tức đứng dậy. Hắn bất chấp tất cả lao về phía Bách Lý Trường Ca, muốn dùng hai tay bóp chặt cổ Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca há có thể để hắn đắc thủ, hắn một cước đá vào đầu gối kẻ áo đen. Rắc một tiếng, đầu gối kẻ áo đen bị đá gãy, hắn đau đớn ngã xuống đất. Người thua rồi. Bách Lý Trường Ca đứng trên cao nhìn xuống kẻ áo đen, nói. Kẻ áo đen không cam lòng nhìn Bách Lý Trường Ca, ta sẽ không thua, ta còn có hậu chiêu. Hắn đột nhiên từ trong miệng phun ra một viên châu màu đen, viên châu lập tức nổ tung, giải phóng ra một luồng sức mạnh cường đại. Bách Lý Trường Ca vội vàng dùng cánh tay che mặt, ngăn không cho bị lực lượng vụ nổ làm bị thương. Đợi khói bụi tan đi, hắn phát hiện kẻ áo đen đã biến mất không dấu vết. Ha ha, không uổng công diễn kịch với ngươi, cuối cùng cũng trốn rồi. Vậy bây giờ để ta xem, ngươi sẽ đi đâu đây? Chương 250, ngươi e rằng cũng không nhìn thấy ngày đó nữa rồi. Chương 250, ngươi e rằng cũng không nhìn thấy ngày đó nữa rồi. Bách Lý Trường Ca nhìn bóng lưng kẻ áo đen khuất xa, không nhanh không chậm đi theo. Hắn biết do kẻ áo đen lúc này chắc chắn vô cùng cẩn trọng, cuộc truy đuổi này ắt sẽ kéo dài. Quả nhiên, kẻ áo đen sau khi ra khỏi chợ, như chim sợ cảnh quang, không ngừng luồn lách qua các con phố lớn nhỏ. Hắn lúc thì tăng nhanh bước chân, lúc thì đột nhiên dừng lại, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh xung quanh, xác định không có gì bất thường mới tiếp tục tiến về phía trước. Mỗi khi đi qua một góc cua, hắn đều cẩn thận quan sát một lượt, sợ rằng Bách Lý Trường Ca sẽ đột nhiên xuất hiện. Lâu sau, kẻ áo đen cuối cùng không còn lang thang vô định trong chợ nữa, mà chạy về phía một con hẻm nhỏ ở phía đông. Nhưng hắn chạy được một đoạn, lại đột nhiên quay đầu, đi nhanh về phía tây. Lần này hắn rõ ràng vừa đi vừa chú ý phía sau có động tĩnh hay không, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tiếp đó, hắn chui vào một con hẻm hẹp, quanh co trong hẻm, cố gắng cắt đuôi kẻ theo dõi có thể tồn tại. Ra khỏi hẻm, kẻ áo đen lại hòa vào một nhóm người đi đường, theo đám đông từ từ tiến về phía trước. Đi được một đoạn đường, hắn lại đột nhiên rời khỏi đám đông, chui vào một con hẻm khác. Con hẻm này âm u và bức, tràn ngập một mùi cũ kỹ. Kẻ áo đen nhanh chóng chạy trong con hẻm, tiếng bước chân vang vọng trong không khí tĩnh mịch. Chạy một lúc, kẻ áo đen lại dừng bước, dựa vào tường, lặng lẽ lắng nghe âm thanh xung quanh. Xác định không có gì bất thường, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Lần này, hắn chọn một tuyến đường phức tạp hơn, không ngừng luồn lách giữa các con hẻm và đường phố, lúc thì rẽ trái, lúc thì rẽ phải, khiến người ta khó lòng nắm bắt được hành tung của hắn. Bách Lý Trường Ca luôn giữ một khoảng cách nhất định, không nhanh không chậm theo sau kẻ áo đen, cũng khá cảnh giác. Như vậy cũng tốt, như vậy mới có thể xác định hắn thật sự muốn về xảo huyện. Bách Lý Trường Ca hài lòng gật đầu. Bước chân của Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng, như bóng ma, không phát ra chút tiếng động nào. Mỗi khi kẻ áo đen dừng bước quan sát, Bách Lý Trường Ca cũng lập tức dừng lại, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi kẻ áo đen tiếp tục hành động. Lâu sau, kẻ áo đen sau khi đi một vòng lớn trong thành, cuối cùng ra khỏi thành, đến trước một ngôi miếu hoang. Hắn do dự một chút, sau đó đi vào miếu. Bách Lý Trường Ca dừng bước bên ngoài miếu, lặng lẽ quan sát động tĩnh bên trong miếu. Hắn có thể cảm nhận được kẻ áo đen ở bên trong, nhưng hắn không vội vàng đi vào. Hơn nữa miếu rất nhỏ, đi vào dễ bị phát hiện. Hắn biết, kẻ áo đen lúc này chắc chắn vô cùng căng thẳng, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng có thể khiến hắn từ bỏ ý định trở về xảo huyệt. Một lúc sau, kẻ áo đen từ trong miếu đi ra, thấy không có ai theo dõi, trên mặt dường như lộ ra một tia thất vọng nhưng cũng ẩn chứa sự may mắn. Rất nhanh, kẻ áo đen lại tiếp tục con đường chạy trốn. Lần này, hắn chọn một tuyến đường hẻo lánh hơn, đi về phía rừng núi. Bách Lý Trường Ca vẫn không nhanh không chậm theo sau, trong mắt hắn tràn đầy tự tin. Hắn biết, cho dù kẻ áo đen có vòng vo thế nào, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Kẻ áo đen xuyên qua một khu rừng, tốc độ của hắn rõ ràng tăng nhanh, dường như muốn nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi có thể tồn tại của Bách Lý Trường Ca. Trong rừng cây cối rậm rạp, cành lá đan xen, cung cấp cho kẻ áo đen một nơi ẩn nấp rất tốt. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca không hề bị tốc độ của kẻ áo đen ảnh hưởng. Hắn dựa vào khả năng cảm nhận mẹ bén, luôn bám sát kẻ áo đen. Trong rừng, hắn càng cẩn thận hơn, tránh phát ra bất kỳ tiếng động nào, để không bị kẻ áo đen phát hiện. Kẻ áo đen đi vòng quanh trong rừng vài vòng, đột nhiên dừng bước. Hắn đứng yên tại chỗ, cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không hề phát hiện ra sự tồn tại của Bách Lý Trường Ca. Một lát sau, kẻ áo đen cắn răng, lại bước đi, tiếp tục đi vòng quanh trong rừng. Theo thời gian trôi qua, thể lực của kẻ áo đen dần cạn kiệt, nhưng hắn không dám có chút lơ là. Hắn biết, một khi bị Bách Lý Trường Ca đuổi kịp, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Thế là, kẻ áo đen cố gắng gượng, tăng nhanh bước chân. Lâu sau, kẻ áo đen dựa vào một cây đại thụ, xem ra Bách Lý Trường Ca thật sự không theo kịp, là ta đã lo lắng quá nhiều rồi. Trong lòng nghĩ vậy, kẻ áo đen thả lỏng cảnh giác. Sau khi nghỉ ngơi, hắn đi về phía đông, không nhanh không chậm, cho đến khi xuyên qua một cánh đồng hoang vắng, lại vòng qua một ngọn núi nhỏ, lại quay trở lại ngoại ô Thiên Khải Thành, đến trước một sân viện. Sân viện này được bao quanh bởi những bức tường cao, xung quanh cây cối rậm rạp, vô cùng kín đáo. Kẻ áo đen thở hổn hển, nhanh chóng đi đến cổng sân viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa từ từ mở ra, một người lính gác mặt lạnh lùng nhìn kẻ áo đen một cái, khẽ gật đầu. Kẻ áo đen không kịp nghỉ ngơi, đi thẳng vào sân viện, đi về phía tòa kiến trúc hoa lệ ở chính giữa. Bước vào đại sảnh, kẻ áo đen nhìn thấy một thanh niên ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, dường như đang trầm tư. Kẻ áo đen vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói, "Chủ nhân, nhiệm vụ của ta thất bại rồi." Thanh niên từ từ mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không vui. chuyện gì vậy? Giọng hắn lạnh lùng, khiến người ta không khỏi giận tóc gáy. Kẻ áo đen run rẩy kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho thanh niên. Hắn kể về trận chiến của mình với Bách Lý Trường Ca và những gì đã trải qua trong quá trình chạy trốn. Kẻ áo đen biết rõ thất bại của mình có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng hắn không dám giấu giếm bất kỳ chi tiết nào. Thanh niên lặng lặng lắng nghe Hắc Bảo Nhân báo cáo, trên mặt không chút biểu cảm. Đợi Hắc Bảo Nhân nói xong, hắn trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói, "Ngươi có biết thất bại của ngươi sẽ mang lại cho chúng ta bao nhiêu phiền phức không?" Hắc Bảo Nhân cúi đầu. Hắn biết mình đã phạm sai lầm lớn. Vì vậy Hắc Bảo Nhân vội vàng nói, "Chủ nhân, ta nguyện lập công chủ tội, lần nữa đi đối phó Bách Lý Trường Ca." Thanh niên cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi? Ngươi nghĩ ngươi còn có cơ hội sao?" Hắc Bảo Nhân lập tức nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào. Hắn có được hay không ta không biết, nhưng ta nghĩ dù hắn có thể, e rằng ngươi cũng không thấy được ngày đó đâu. Lúc này, một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên. Chương 251, kịch chiến thủ vệ, đến lượt ngươi rồi. Chương 251, kịch chiến thủ vệ, đến lượt ngươi rồi. Trong khoảnh khắc, không khí trong đỉnh viện dường như đông cứng lại. Hắc Bảo Nhân và thanh niên đồng thời giật mình, đột ngột nhìn về phía âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca không biết từ lúc nào đã đứng ở một bên đại sảnh. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng. Sắc mặt thanh niên lập tức âm trầm xuống, hắn giận dữ nhìn Hắc Bảo Nhân, "Đây là ngươi nói không bị theo dõi sao?" Hắc Bảo Nhân kinh hãi và phẫn, thân thể không ngừng run rẩy. "Chủ nhân, ta cũng không biết hắn theo tới bằng cách nào." Thanh niên liếc Hắc Bảo Nhân một cái, "Lát nữa sẽ xử lý ngươi." Nói rồi, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn Bách Lý Trường Ca. Khẩu khí thật lớn, "Ngươi nghĩ chỉ bằng một mình ngươi, có thể đối kháng được toàn bộ thế lực của ta sao?" Bách Lý Trường Ca khẽ nhếch cằm, "Có được hay không ta không biết, nhưng hôm nay ngươi phải chết." Khóe miệng thanh niên khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. "Ta thật muốn xem, ta chết thế nào." Nói rồi, thanh niên buông tay, xung quanh đại sảnh lập tức tràn ra một đám thủ vệ, từng người tay cầm binh khí, mặt lộ hung quang. "Lên cho ta, giết hắn." Các thủ vệ nghe vậy, lập tức xông lên, nào về phía Bách Lý Trường Ca. Trường kiếm trong tay Bách Lý Trường Ca vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, lập tức đánh lui mấy thủ vệ xông lên đầu tiên. "Hừ, quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết." Thanh niên cười lạnh nói. Bách Lý Trường Ca kiếm chỉ thanh niên, "Là, ngươi chết." Nói xong, hắn thân hình lóe lên, xông vào đám thủ vệ. Trường kiếm múa như du long, mỗi lần vung kiếm đều mang theo sức mạnh cường đại, các thủ vệ liên tục bị đánh trúng, ngã xuống đất. Một thủ vệ vung đại đao, chém về phía đỉnh đầu Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca nghiêng người né tránh, dễ dàng tránh được, sau đó phản tay một kiếm, đâm trúng ngực thủ vệ. Thủ vệ rên lên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Một thủ vệ khác từ bên cạnh đánh lén, trường thương đâm thẳng vào eo Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca phản ứng nhanh chóng, trường kiếm chặn lại, gạt trường thương ra, tiếp đó một cước đá ra, đá bay thủ vệ đi. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, Bách Lý Trường Ca tuy thực lực cường đại, nhưng các thủ vệ số lượng đông đảo cũng mang lại cho hắn áp lực không nhỏ. Thanh niên đứng một bên nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, "Ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu." Bách Lý Trường Ca vừa chiến đấu, vừa tìm kiếm cơ hội. Hắn biết, phải nhanh chóng giải quyết những thủ vệ này mới có thể đối phó thanh niên. Lúc này, một thủ vệ giơ khiên, xông về phía Bách Lý Trường Ca. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca ngưng lại, trường kiếm trong tay đâm mạnh ra, trực tiếp xuyên thủ khiên, đâm ngã thủ vệ. Tranh thủ cơ hội này, Bách Lý Trường Ca nhảy bật lên, bay vào không trung, sau đó thi triển một chiêu kiếm kỹ cường đại. Trường kiếm trên không trung bạch ra một đường cong rực rỡ, kiếm khí như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, bao trùm toàn bộ các thủ vệ xung quanh. Các thủ vệ liên tục kêu thảm ngã xuống đất, nhất thời trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Sắc mặt thanh niên trở nên khó coi, hắn không ngờ Bách Lý Trường Ca lại cường đại như vậy. "Các ngươi đều là phế vật sao? Còn không mau lên!" Các thủ vệ còn lại tuy trong lòng sợ hãi, nhưng dưới mệnh lệnh của thanh niên vẫn cứng rắn xông lên lần nữa. Bách Lý Trường Ca nhìn các thủ vệ lần nữa xông lên, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực trong cơ thể đến cực hạn, trường kiếm trong tay ong ong rung động, dường như đang đáp lại chiến ý của hắn. Các thủ vệ như thủy triều dâng lên, đao quang kiếm ảnh đan xen, tiếng hò hét vang trời. Bách Lý Trường Ca thân hình như quỷ mị xuyên qua đám đông, trường kiếm trong tay vung vẩy kín kẽ. Mỗi lần vung kiếm đều mang theo sức mạnh cường đại và kiếm khí sắc bén, hóa giải từng đòn tấn công của các thủ vệ. Một thủ vệ thân hình cao lớn vung dịu lớn, bổ mạnh xuống Bách Lý Trường Ca. Lưỡi dịu mang theo tiếng gió bù bù, uy thế kinh người. Bách Lý Trường Ca không hoảng hốt, nghiêng người né tránh, dễ dàng tránh được đòn này. Tiếp đó, hắn cổ tay xoay chuyển, trường kiếm như linh xà đâm ra, trực tiếp đâm trúng cổ tay thủ vệ. Thủ vệ đau đớn, dịu lớn trong tay rơi xuống. Bách Lý Trường Ca thuận thế một cước đá ra, đá bay thủ vệ đi. Một thủ vệ khác thừa cơ từ phía sau đánh lén, trường thương như độc xà đâm về phía lưng Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca dường như sau lưng mở mắt, đột nhiên xoay người, trường kiếm chặn lại, gạt trường thương ra. Sau đó, hắn phản tay một kiếm, đâm trúng vai thủ vệ. Thủ vệ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Lúc này, mấy thủ vệ đồng thời xông lên, bọn hắn phối hợp ăn ý, chia nhau từ các hướng khác nhau tấn công Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca lâm uy không loạn, hắn thi triển một bộ kiếm pháp tinh diệu, bảo vệ thân thể mình kín kẽ. Đồng thời, hắn còn không ngừng tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị giáng cho các thủ vệ một đòn chí mạng. Cuối cùng, cơ hội đã đến. Một thủ vệ lộ ra một sơ hở, ánh mắt Bách Lý Trường Ca ngưng lại, trường kiếm trong tay như tia chớp đâm ra, trực tiếp đâm trúng tim thủ vệ. Thủ vệ trợn tròn mắt, chậm rãi ngã xuống. Các thủ vệ khác thấy cảnh này, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Bách Lý Trường Ca thừa cơ phát động phản kích. Hắn thân hình lóe lên, xông vào đám thủ vệ, trường kiếm múa như du long. Mỗi lần vung kiếm, đều có một thủ vệ ngã xuống. Các thủ vệ liên tục kinh hãi lùi lại, không dám tiến lên nữa. Thanh niên đứng một bên nhìn, sắc mặt trở nên càng lúc càng khó coi. Hắn không ngờ Bách Lý Trường Ca lại cường đại như vậy, lại có thể dưới sự vây công của nhiều thủ vệ như thế mà vẫn chiếm thượng phong. Các ngươi đều là phế vật sao? Thanh niên giận dữ quát. Bách Lý Trường Ca thì nhìn các thủ vệ đang lùi lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn biết, những thủ vệ này đã bị hắn dọa vỡ mật, đòn tấn công của bọn hắn đã không còn khí thế như trước. Bách Lý Trường Ca quyết định tốc chiến tốc thắng. Trường kiếm của hắn trên không trung vạch ra một đường cong rực rỡ, kiếm khí như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, bao trùm toàn bộ các thủ vệ xung quanh. Các thủ vệ liên tục kêu thảm ngã xuống đất, nhất thời, trong đại sảnh một mảnh hỗn độn. Bách Lý Trường Ca nhìn đầy đất thi thể thủ vệ, kiếm chỉ thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý bây giờ, đến lượt ngươi rồi. Sắc mặt thanh niên trở nên vô cùng âm trầm, hắn bắt đầu nhận ra mình đã đánh giá thấp thực lực của Bách Lý Trường Ca. Không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Nhưng, ngươi đừng đắc ý, ta còn có hậu chiêu. Chương 252, ám vệ cường đại chương 252, ám vệ cường đại chỉ thấy lúc này, thanh niên vỗ tay, tiếng vang giòn giã vọng khắp đại sảnh. Dường như là tín hiệu gì đó. Đột nhiên, một bên đại sảnh xuất hiện mấy bóng người thần bí. Bọn hắn như ưu linh lặng lẽ hiện ra, không một tiếng động. Những người này toàn thân bao phủ trong hắc bào như mực, khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi bọn hắn. Tuy nhiên, khí tức cường đại từ trên người bọn hắn tản ra, lại như sóng dữ cuộn cuộn, khuếch tán ra xung quanh, khiến người ta không rét mà run. Bách Lý Trường Ca cảnh giác nhìn những người thần bí này, trong mắt lóe lên quang mang sắc bén. Tay phải của hắn nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng phó đòn tấn công có thể đến. Các ngươi là ai? Giọng nói của hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, vang vọng trong đại sảnh. Trong đó một người thần bí phát ra giọng nói trầm thấp, như sấm rền bên tai. Chúng ta là ám ảnh vệ của chủ nhân, chuyên để đối phó kẻ địch như ngươi. Theo lời hắn nói, các ám ảnh vệ đồng thời ra tay, tấn công về phía Bách Lý Trường Ca. Cách tấn công của bọn hắn vô cùng kỳ dị, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Có ám ảnh vệ thân hình như quỷ mị, trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ, giây tiếp theo lại xuất hiện phía sau Bách Lý Trường Ca, lợi nhận trong tay mang theo hàn mang đâm về phía lưng hắn. Có ám ảnh vệ thì hai tay múa may, khí đen từ trong tay bọn hắn tuôn ra, như độc xà cuốn lấy Bách Lý Trường Ca. Lại có ám ảnh vệ trong tay bắn ra quang mang màu đen, như lợi tiễn bắn về phía yếu hại của Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca thấy các ám ảnh vệ tấn công đến, ánh mắt dựng lên, trong khoảnh khắc bùng phát khí thế cường đại. Hắn thân hình lóe lên, như tia chớp tránh được lợi nhận đâm từ phía sau. Ám ảnh vệ kia một kích thất bại, lại không hề dừng lại, lần nữa như quỷ mị biến mất, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ tấn công tiếp theo. Cùng lúc đó, đối mặt với khí đen như độc xà của lấy, trường kiếm trong tay Bách Lý Trường Ca vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, chém khí đen tan tác. Nhưng khí vụ dường như có sinh mệnh, rất nhanh lại tụ lại, tiếp tục tấn công hắn. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, thân hình nhảy vọt lên cao, tránh khỏi sự vướng víu của khí đen. Mà quang mang màu đen bắn tới như lợi tiễn nhanh như chớp, Bách Lý Trường Ca trên không trung xoay người, vung kiếm đỡ. Ken một tiếng, quang mang màu đen bị trường kiếm bật ra, va chạm vào tường đại sảnh, để lại một vết hằn sâu. Bách Lý Trường Ca sau khi hạ xuống đất, không dám có chút lơ là, hắn toàn tâm chú ý quan sát động thái của các ám ảnh vệ. Hắn biết, những kẻ địch thần bí này vô cùng cường đại, chỉ cần sơ suất một chút là có thể rơi vào tuyệt cảnh. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị nên đón đợt tấn công tiếp theo của các ám ảnh vệ. Các ám ảnh vệ thấy đợt tấn công đầu tiên không có hiệu quả, trao đổi ánh mắt với nhau, lần nữa phát động tấn công. Có ám ảnh vệ hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm, một đạo pháp trận màu đen hiện lên dưới chân Bách Lý Trường Ca, ý đồ vây khốn hắn. Bách Lý Trường Ca cảm thấy dưới chân truyền đến một luồng hấp lực cường đại, hắn dùng sức đạp một cái, nhảy ra khỏi phạm vi pháp trận. Một ám ảnh vệ khác thừa cơ xông lên, lợi nhận trong tay với tốc độ cực nhanh đâm về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca nghiêng người né tránh, đồng thời vung kiếm phản kích. Kiếm và lợi nhận giao nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Hai người trong khoảnh khắc tách ra, rồi lại lần nữa xông về phía đối phương. Thử, xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Thanh niên đắc ý nhìn cảnh này, nói. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh, dường như đã thấy được sự thất bại của Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca không trả lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm những ám vệ này. Đòn tấn công của các ám ảnh vệ tuy quỷ dị, nhưng Bách Lý Trường Ca dựa vào năng lực cảm nhận nhạy bén và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dần dần tìm ra đối sách. Hắn phát hiện đòn tấn công của các ám ảnh vệ tuy cường đại, nhưng cũng có quy luật nhất định để theo dõi. Chỉ cần có thể phán đoán chính xác hướng tấn công của bọn hắn, là có thể né tránh và phản kích hiệu quả. Thế là, Bách Lý Trường Ca bắt đầu cẩn thận quan sát động tác của các ám ảnh vệ, tìm kiếm sơ hở của bọn hắn. Ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, chăm chú nhìn chằm chằm từng động tác của các ám ảnh vệ. Hắn còn phát hiện, đòn tấn công của các ám ảnh vệ tuy quỷ dị, nhưng lại có tiết tấu nhất định. Chỉ cần có thể nắm bắt tiết tấu này, là có thể phản kích trong khoảng trống tấn công của bọn hắn. Bách Lý Trường Ca ánh mắt hơi híp lại, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn bắt đầu cố ý lộ ra một vài sơ hở, dụ dỗ các ám ảnh vệ phát động tấn công. Các ám ảnh vệ quả nhiên trúng kế, liên tục tấn công về phía sơ hở hắn lộ ra. Ngay khi bọn hắn đến gần, Bách Lý Trường Ca thân hình như điện, trong khoảnh khắc thay đổi vị trí, tránh được đòn tấn công của bọn hắn. Cơ hội. Bách Lý Trường Ca nhanh chóng nghiêng người né tránh, sau đó trường kiếm vung lên, đâm trúng yếu hại của ám ảnh vệ. Ám ảnh vệ kia rên lên một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Động tác của hắn dứt khoát gọn gàng, không một chút dây dưa. Các ám ảnh vệ khác thấy đồng bạn bị đánh bại, trong lòng càng thêm cẩn trọng. Bọn hắn tăng cường lực độ tấn công, ý đồ nhanh chóng đánh bại Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca không hề sợ hãi, hắn bình tĩnh ứng phó đòn tấn công của ám ảnh vệ, không ngừng tìm kiếm cơ hội phản kích. Kiếm pháp của hắn càng lúc càng sắc bén, mỗi lần vung kiếm đều mang theo sức mạnh cường đại, hóa giải từng đòn tấn công của các ám ảnh vệ. Bóng dáng của hắn như tia chớp, xuyên qua giữa các ám ảnh vệ, khiến bọn hắn không thể nắm bắt. Trong trận chiến kịch liệt, Bách Lý Trường Ca dần dần chiếm thượng phong. Đặc biệt là sau khi ít người đi, đòn tấn công của những ám vệ này cũng trở nên có chút hỗn loạn, không còn có quy củ như trước. Bách Lý Trường Ca nắm lấy cơ hội này, tiếp tục phát động tấn công. Kiếm khí của hắn như cuồng phong bạo vũ, quét về phía các ám ảnh vệ. Sắc mặt thanh niên trở nên càng lúc càng khó coi. Hắn không ngờ Bách Lý Trường Ca lại cường đại như vậy, ngay cả ám ảnh vệ cũng không phải đối thủ của hắn. Các ngươi những phế vật này, ngay cả một người cũng không đối phó được. Xem ra, ta phải tự mình ra tay rồi. Thanh niên nói rồi, chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn tản ra khí tức cường đại, khiến người ta không rét mà run. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, dường như hoàn toàn không xem Bách Lý Trường Ca ra gì. Chương 253, lấy mạng đổi mạng. Chương 253, lấy mạng đổi mạng. Thanh niên chậm rãi đứng dậy. Khí tức cường đại như thủy triều cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh, không khí trong đại sảnh dường như đều trở nên nghiêm trọng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Bách Lý Trường Ca. "Hừ, không ngờ ngươi lại có thể bức ta tự mình ra tay. Nhưng hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết, lời ta nói chính là thiết luật." Lời thanh niên vừa dứt, thân hình liền như quỷ mị lóe lên, trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Bách Lý Trường Ca. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Bách Lý Trường Ca trong lòng giật lên, vội vàng vung kiếm chống đỡ. Kiếm và lòng bàn tay thanh niên giao nhau, phát ra một tiếng vang trầm đục. Một luồng sức mạnh cường đại từ lòng bàn tay thanh niên truyền đến. Bách Lý Trường Ca chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thân thể không tự chủ lùi lại mấy bước. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng thế này còn xa mới đủ. Khóe miệng thanh niên khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn lần nữa ra tay, hai tay múa may, từng đạo quang mang màu đen từ trong tay hắn bắn ra, như lợi tiện bắn về phía Bách Lý Trường Ca. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca ngưng lại, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, va chạm với quang mang màu đen. Ầm một tiếng vang trời. Lực xung kích cường đại, khiến mặt đất đại sảnh đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Thanh niên thấy vậy, không hề kinh ngạc, ngược lại càng thêm hưng phấn. "Rất tốt, ngươi càng mạnh, ta càng hưng phấn. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút về sức mạnh chân chính." Nói rồi, hắn hai tay kết ấn, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, trong đại sảnh xuất hiện một luồng hắc ám lực lượng cường đại, luồng lực lượng này dường như đến từ vực sâu, khiến người ta không rét mà run. Theo sự thay đổi thủ ấn của thanh niên, hắc ám lực lượng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một quả cầu màu đen khổng lồ. Quả cầu màu đen tản ra khí tức khủng bố, dường như có thể nuốt chửng tất cả. "Đi!" Thanh niên khẽ quát một tiếng, quả cầu màu đen bay về phía Bách Lý Trường Ca. Nơi quả cầu màu đen đi qua, không khí đều bị bặm mẹo, phát ra từng trận âm thanh chói tai. Bách Lý Trường Ca ánh mắt rực lên. Ngay sau đó hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay nắm chặt, lực lượng trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn dâng trào. Xung quanh hắn bắt đầu nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang đó càng lúc càng thịnh, dường như trên người hắn hình thành một tầng bảo hộ. Khi quả cầu màu đen đến gần, Bách Lý Trường Ca quát lớn một tiếng, trường kiếm mạnh mẽ cắm xuống đất. Một đạo quang mang rực rỡ từ thân kiếm bùng phát ra, trong khoảnh khắc hình thành một tấm bình phong cường đại. Quả cầu màu đen va chạm vào bình phong, phát ra một tiếng vang trời long đất lở. Lực xung kích cường đại khiến đại sảnh rung lắc kịch liệt, trên tường xuất hiện vô số vết nứt. Tuy nhiên, bình phong của Bách Lý Trường Ca lại vẫn kiên cố bất khả phá. Thanh niên thấy vậy, sắc mặt trở nên âm trầm. "Không ngờ ngươi còn có thực lực như vậy." Thanh niên nghiến răng nói. "Thật sự đủ khiến người ta bất ngờ." Bách Lý Trường Ca khẽ cười, đáp lại, "Lực lượng của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Thanh niên giận quá hóa cười, cuồng vọng, "Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu." Nói xong, thanh niên lần nữa hai tay kết ấn, hắc ám lực lượng không ngừng tuôn vào quả cầu màu đen. Uy lực của quả cầu màu đen trong khoảnh khắc tăng mạnh, bắt đầu điên cuồng va chạm vào bình phong của Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca cảm nhận được áp lực cực lớn truyền đến từ bình phong, nhưng hắn vẫn không đổi sắc mặt. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, phát huy lực lượng trong cơ thể đến cực hạn. Quang mang trên bình phong càng lúc càng chói mắt, cùng quả cầu màu đen triển khai một trận đối kháng kịch liệt. Ngay khi hai bên giằng co không dứt, Bách Lý Trường Ca đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn mạnh mẽ rút trường kiếm ra, thân hình lóe lên, xông về phía quả cầu màu đen. Thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi điên rồi sao? Lại dám chủ động tấn công?" Bách Lý Trường Ca không để ý lời thanh niên nói, hắn vung trường kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén chém về phía quả cầu màu đen. Kiếm khí và quả cầu màu đen va chạm, phát ra một tiếng vang trời long đất lở. Quả cầu màu đen bắt đầu rung chuyển kịch liệt, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt. Thanh niên vội vàng tăng cường lực lượng đầu ra, ý đồ giữ vững quả cầu màu đen. Nhưng đòn tấn công của Bách Lý Trường Ca càng lúc càng mãnh liệt, kiếm khí từng đạo nối tiếp từng đạo, như cuồng phong bạo vũ rơi xuống quả cầu màu đen. Cuối cùng, dưới sự tấn công liên tục của Bách Lý Trường Ca, quả cầu màu đen không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm nổ tung. Sóng xung kích cường đại quét tán ra xung quanh, toàn bộ đại sảnh đều bị phá hủy đến mức không còn hình dạng ban đầu. Thanh niên bị dư ba của vụ nổ chấn động liên tục lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt tràn đầy chấn kinh và không cam lòng. "Không thể nào, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy?" Thanh niên gầm lên. Bách Lý Trường Ca lạnh lùng nhìn thanh niên, nói, "Những chuyện không thể còn nhiều lắm." Thanh niên lau vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng. "Cho dù là chết, ta cũng phải kéo ngươi cho cùng." Nói xong, hắc ám lực lượng trên người thanh niên lần nữa bùng phát ra. Thân thể của hắn bắt đầu biến đổi, da thịt trở nên đen kịt như mực, khí tức của hắn trở nên càng thêm khủng bố, dường như đến từ ác ma địa ngục. Bách Lý Trường Ca nhìn sự biến đổi của thanh niên, trong lòng cũng không khỏi thắt chặt. Hắn biết, thanh niên hiện tại đã rơi vào điên cuồng, thực lực cũng trở nên càng thêm cường đại. Thanh niên gầm lên một tiếng, nào về phía Bách Lý Trường Ca. Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Bách Lý Trường Ca. Hắn vung vẩy những móng vuốt sắc bén, chộp về phía ngực Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca vội vàng vùng kiếm chống đỡ, nhưng lực lượng của thanh niên thật sự quá lớn, hắn bị chấn động liên tục lùi lại. Thanh niên được thế không tha người, tiếp tục phát động tấn công. Đòn tấn công của hắn như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt, khiến Bách Lý Trường Ca có chút không kịp ứng phó. Bách Lý Trường Ca trong lòng hiểu rõ, thanh niên lúc này hẳn là đã dùng loại bí pháp liều mạng nào đó, thực lực tăng mạnh. Hắn vừa linh hoạt né tránh đòn tấn công như cuồng phong bạo vũ của thanh niên, đồng thời trường kiếm trong tay múa may, từng đạo kiếm khí bắn ra, ý đồ ngăn cản thanh niên tiến công. Tuy nhiên, thanh niên lúc này dường như không biết đau đớn, coi kiếm khí như không, cứng rắn chống đỡ kiếm khí tiếp tục áp sát. Chương 254, nghi hoặc, không phải Lê Dương Hoàng Thất. Chương 254, nghi hoặc, không phải Lê Dương Hoàng Thất. Bách Lý Trường Ca nhìn thanh niên, như manh thú điên cuồng cứng rắn chống đỡ kiếm khí áp sát, trong lòng giật lên. Trường kiếm trong tay vung vẩy càng nhanh hơn, từng đạo kiếm khí sắc bén như mưa báo chút xuống. Nhưng thanh niên đối diện lại như con rối bị hắc ám lực lượng hoàn toàn khống chế, bất chấp tất cả xông về phía trước. Trên người bị kiếm khí vạch ra vô số vết thương, nhưng tốc độ của hắn lại không hề giảm bớt. Thậm chí, theo sự áp sát của thanh niên, Bách Lý Trường Ca có thể cảm nhận rõ ràng áp lực mà luồng hắc ám lực lượng kia mang lại. Trong khoảnh khắc, Bách Lý Trường Ca không còn đơn thuần sử dụng kiếm khí tấn công, mà là tập trung lực lượng trong cơ thể xuống chân. Mạnh mẽ đạp một cái xuống đất, thân hình như tia chớp lùi về phía sau. Thanh niên thấy vậy, lập tức tăng tốc truy kích. Bách Lý Trường Ca vừa lùi lại, vừa quan sát môi trường xung quanh, tìm kiếm nơi có thể lợi dụng. Rất nhanh, ánh mắt Bách Lý Trường Ca sáng lên. Trong đại sảnh, bóng dáng hai người như quỷ mị nhanh chóng di chuyển, nơi đi qua, tường bị đâm nát, mặt đất cũng bị dẫm ra từng cái hố sâu. Người không chạy thoát được đâu. Ngay khi thanh niên vẻ mặt đắc ý, sắp đuổi kịp Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca đột nhiên xoay người, xông về phía một cây cột đá khổng lồ trong đại sảnh. Thanh niên thì vẫn không chút do dự đuổi theo. Mà ngay khi hắn sắp tóm được Bách Lý Trường Ca, Bách Lý Trường Ca nghiêng người né tránh, khéo léo tránh được đòn tấn công của thanh niên. Mà thanh niên do tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phanh lại, trực tiếp đâm vào cột đá. Ầm, một tiếng vang trời. Cột đá bị thanh niên đâm nát, đá vụn văng tung tóe khắp nơi. Thanh niên cũng bị luồng lực xung kích cực lớn này chấn động đến có chút choáng váng. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, trong khoảnh khắc ngưng tụ lực lượng bản thân. Đại đạo triều thiên. Trong khoảnh khắc, Tây Sở kiếm ca phát động, một luồng lực lượng khủng bố mênh mông như biển cả từ trên người hắn quần quần tuôn ra, dường như muốn cuốn toàn bộ thế giới vào trong đó. Kiếm khí xông thẳng lên trời, quang mang chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Kiếm khí đó như một cột sáng thông thiên triệt địa, tản ra uy nghiêm và thần thánh vô tận. Không khí trong đại sảnh dưới sự áp bức của luồng lực lượng này dường như đều ngưng đọng lại. Các khối đá trên tường liên tục bị chấn động rơi xuống, mặt đất rung chuyển kịch liệt, như thể xảy ra một trận động đất mạnh. Đạo kiếm khí rực rỡ kia đi qua, không gian dường như đều bị bặm mẹo, phát ra từng trận tiếng long long khiến người ta sợ hãi. Bóng tối dưới quang mang này trong khoảnh khắc tan biến, dường như gặp phải thiên địch vậy. Thân thể thanh niên vốn bị hắc ám lực lượng bao phủ, dưới sự chiếu rọi của kiếm khí này, dường như cũng lộ ra vài phần vẻ đau đớn. Dư ba của kiếm khí quét tán ra xung quanh, tất cả những gì chạm phải đều bị vô tình hủy diệt. Các cột đá liên tục đứt gãy sụp đổ, hóa thành vô số mảnh đá vụn bắn ra xung quanh. Mái vòm đại sảnh cũng bị luồng lực lượng này xung kích đến lung lay sắp đổ, xuất hiện vô số vết nứt khổng lồ. Mang theo năng lượng cuồng bạo, hung hăng chém về phía thanh niên. Thanh niên tuy bị cột đá va chạm đến có chút hoảng hốt, nhưng phản ứng bản năng của hắn vẫn khiến hắn giơ cánh tay lên chống đỡ. Tuy nhiên, lần này, kiếm khí của Bách Lý Trường Ca uy lực cực lớn, trực tiếp chém đứt cánh tay thanh niên. Thanh niên phát ra một tiếng gầm đau đớn, hắc ám lực lượng điên cuồng quẩn quanh thân thể hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng lại vẫn không có ý lùi bước. Chỉ thấy hắn nghiến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn Bách Lý Trường Ca, lớn tiếng gầm lên: "Bách Lý Trường Ca, ngươi nghĩ như vậy là có thể đánh bại ta sao? Cho dù chỉ còn một cánh tay, ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục." Giọng nói của hắn khàn khàn mà tràn đầy lệ khí, dường như ác ma đến từ vực sâu đang gầm thét. Hắc ám lực lượng bên cạnh hắn càng lúc càng cuồng bạo cuộn, dường như đang đáp lại sự phẫn nộ và bất khuất của hắn. Thân thể thanh niên khẽ run rẩy: "Hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong." Hắn lần nữa phát ra một tiếng gầm giận dữ, bất chấp tất cả xông về phía Bách Lý Trường Ca, dường như muốn biến tất cả phẫn nộ và không cam lòng thành lực lượng tấn công. Lúc này, hắn dùng cánh tay duy nhất còn lại, điên cuồng tấn công Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca nhìn kẻ địch điên cuồng trước mắt này, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng nghi hoặc. Kỳ lạ, theo ta được biết, Lê Dương Hoàng Thất không có người như hắn đúng không? Nhưng nếu hắn không phải Lê Dương Hoàng Thất, vậy tại sao lại có thể điều động ám vệ? Hắn sẽ là ai đây? Trong lòng suy tư, nhưng động tác trên tay Bách Lý Trường Ca không chậm. Bách Lý Trường Ca vừa vung kiếm chống đỡ đòn tấn công như cuồng phong bạo vũ của thanh niên, vừa lạnh lùng hỏi: "Người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đối địch với ta?" Thanh niên trợn mắt tròn xoe, gầm lên: "Ngươi không cần biết ta là ai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Nói rồi, cánh tay duy nhất còn lại của hắn bùng phát ra hắc ám lực lượng càng thêm khủng bố, hóa thành một cái cự trảo màu đen chộp về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca nghiêng người né tránh, hiểm hóc tránh được đòn này, đồng thời vung ra một đạo kiếm khí chém về phía thanh niên. "Không nói, vậy thì đánh cho đến khi ngươi nói ra mới thôi." Thanh niên không hề sợ hãi, dùng hắc ám lực lượng cứng rắn chống đỡ kiếm khí, lần nữa xông lên. "Ngươi vĩnh viễn đừng hòng biết thân phận của ta." Hai người trong đại sảnh kịch chiến không ngừng, tường liên tục đổ sập. Lúc này, quang mang kiếm khí chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi thứ xung quanh dưới sự xung kích của luồng lực lượng này đều trở nên không còn hình dạng ban đầu. Các hố sâu trên mặt đất càng lúc càng nhiều, tường cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn, toàn bộ đại sảnh dường như biến thành một mảnh phế tích. Bách Lý Trường Ca thì không ngừng biến đổi chiêu thức, đồng thời tiếp tục thăm dò, ngươi vì Lê Dương hoàng thất bán mạng, rốt cuộc có mục đích gì? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, bán mạng, bọn hắn cũng xứng sao? Ta từ trước đến nay đều chỉ vì mục tiêu của mình mà chiến đấu. Nói rồi, hắn mạnh mẽ dậm chân một cái, hắc ám lực lượng từ mặt đất tuôn ra, hình thành vô số cột đá nhọn hoắt đâm về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca bay vút lên không, vung kiếm chém đứt từng cột đá một. Vậy ngươi đến Bắc Ly mục tiêu là gì? Chẳng lẽ là muốn lật đổ Bắc Ly? Thanh niên trầm mặc một lát, sau đó cười lớn nói, Bắc Ly, đó chẳng qua là món đồ chơi trong tay ta mà thôi. Hắn lần nữa phát động tấn công, hắc ám lực lượng như tuyển qua bao trùm Bách Lý Trường Ca vào trong. Chương 255, Thần Kiếm Ngự Lôi Trần Quyết tái hiện. Chương 255, Thần Kiếm Ngự Lôi Trần Quyết tái hiện. Bách Lý Trường Ca đối mặt với tuyển qua bóng tối, không hề hoảng loạn. Hắn nhanh chóng tập trung tinh thần, huy động lực lượng trong cơ thể, trường kiếm trong tay vung lên tạo thành vòng phòng ngự dày đặc, nhằm chống đỡ sự xâm lấn của vòng xoáy hắc ám. Đồng thời, hắn bình tĩnh quan sát động thái của tuyển qua bóng tối, tìm kiếm sơ hở trong đó. Dưới áp lực cường đại của tuyển qua bóng tối, thân hình Bách Lý Trường Ca khẽ run rẩy. Nhưng rất nhanh, theo thời gian trôi qua, Bách Lý Trường Ca dần dần thích nghi với áp lực của tuyển qua bóng tối. Hắn bắt đầu thử nghiệm việc truyền lực lượng của bản thân vào trường kiếm, khiến nó tản ra quang mang càng thêm chói mắt. Quang mang này dường như có một loại lực lượng thần kỳ, có thể chống lại sự xâm thực của bóng tối. Tiếp đó, Bách Lý Trường Ca nhìn đúng thời cơ, mạnh mẽ vung ra một đạo kiếm khí cường đại, chém về phía chỗ yếu của tuyển qua bóng tối. Kiếm khí như một tia chớp, trong khoảnh khắc xé rách bóng tối, xé toạc tuyển qua bóng tối ra một vết. Từ vết nứt này, Bách Lý Trường Ca không chút do dự nhảy vọt lên, xông ra khỏi tuyển qua bóng tối. Sau khi thoát khỏi tuyển qua bóng tối, Bách Lý Trường Ca không hề buông lỏng cảnh giác. Hắn biết, thanh niên sẽ không bỏ qua. Đồng thời, ánh mắt Bách Lý Trường Ca lần đầu tiên trở nên nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ, người này thực lực cường đại, lại lai lịch thần bí, hôm nay nếu không đánh bại hắn, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Nghĩ vậy, Bách Lý Trường Ca quyết định không giữ lại tay nữa. Dù sao trước đó hắn còn muốn bắt sống đối phương, điều tra rõ lai lịch của hắn. Lúc này, Bách Lý Trường Ca bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị giáng cho thanh niên một đòn chí mạng. Khí tức của hắn dần dần tăng lên, không khí xung quanh dường như đều bị khí thế của hắn áp bức, khẽ run rẩy. Thanh niên bên ngoài tuyển qua bóng tối, trong ánh mắt lộ ra sự điên cuồng và tự tin. Hắn cho rằng Bách Lý Trường Ca đã rơi vào tuyệt cảnh, không thể thoát khỏi đòn tấn công của hắn. Tuy nhiên, hắn lại đánh giá thấp thực lực của Bách Lý Trường Ca. Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca hai tay nắm chặt trường kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại. Khí tức của hắn trở nên trầm ổn mà nội liễm, dường như hòa làm một với toàn bộ thiên địa. Linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía hắn, hình thành một tuyển qua linh khí khổng lồ quanh thân thể hắn. Theo linh khí không ngừng hội tụ, khí thế trên người Bách Lý Trường Ca càng lúc càng cường đại. Tóc của hắn bay lượn trong gió, quần áo bị thổi bay phần phật. Đột nhiên, hắn mở mắt, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang sắc bén. Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Bách Lý Trường Ca quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí khổng lồ xông thẳng lên trời, xuyên thẳng vào mây xanh. Rất nhanh, trên bầu trời lập tức mây đen giăng kín, sấm sét đan xen. Sau đó, kiếm khí đó dường như sở hữu lực lượng vô tận, xé toạc mây đen trên bầu trời. Từng đạo lôi điện từ trong mây đen rơi xuống, giao thoa cùng kiếm khí, hình thành một cảnh tượng thiên địa dị tượng trắng lệ. Trong thiên địa dị tượng này, lôi điện như cự long bay lượn trên bầu trời, phát ra từng trận tiếng ầm ầm. Mỗi đạo lôi điện đều thô to như cự mãng, lấp lánh quang mang chói mắt, dường như có thể trong khoảnh khắc hủy diệt vạn vật thế gian. Kiếm khí thì như một thanh bảo kiếm sắc bén, tản ra uy nghiêm vô tận. Trên thân kiếm quang mang lưu chuyển, phù văn lấp lánh, dường như ẩn chứa lực lượng cường đại nhất giữa thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều bị luồng lực lượng cường đại này chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mặt đất đang run rẩy, núi non đang lay động, cuồng phong gào thét, thổi khiến cây cối xung quanh đổ nghiêng ngả, lá cây bay lả tả khắp trời. Thanh niên nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng sợ hãi. Hắn chưa từng thấy lực lượng cường đại như vậy, luồng lực lượng này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, hắn không hề lùi bước, ngược lại càng điên cuồng điều động hắc ám lực lượng, chuẩn bị nên đón đòn tấn công của Bách Lý Trường Ca. Đến đây, để ta xem một kích mạnh nhất của ngươi rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thanh niên gầm lên. Bách Lý Trường Ca nhìn thanh niên, hắn quyết định, một kích này sẽ phân định thắng bại. Phá! Bách Lý Trường Ca quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay mạnh mẽ vung về phía trước. Đạo kiếm khí khổng lồ kia mang theo lực lượng lôi điện, như một tia chớp xông về phía thanh niên. Thanh niên cũng không cam lòng yếu thế, hắn hai tay đẩy về phía trước, hắc ám lực lượng như thủy triều quần quần tuôn ra, luồng hắc ám lực lượng đó dường như đến từ vực sâu vô tận, mang theo một cảm giác gáp bức nghẹt thở. Khí đen lượn lờ trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu màu đen khổng lồ. Bề mặt quả cầu lấp lánh quang mang quỷ dị, dường như ẩn chứa lực phá hoại vô tận. Theo sự phát lực của thanh niên, quả cầu màu đen mạnh mẽ bay về phía trước, tốc độ cực nhanh, như một ngôi sao băng màu đen. Trong quá trình bay, quả cầu không ngừng xoay tròn, phóng ra từng đạo quang mang màu đen, như lưỡi dao sắc bén, cắt xé không khí xung quanh. Khi quả cầu màu đen và kiếm khí của Bách Lý Trường Ca gặp nhau, bùng phát ra tiếng vang trời long đất lở. Quang mang chói lọi, dường như muốn chiếu sáng toàn bộ thế giới. Quả cầu màu đen và kiếm khí va chạm lẫn nhau, sản sinh ra sóng xung kích cường đại, khuyết tán ra xung quanh. Thanh niên nghiến chặt răng, hai tay không ngừng múa may, khống chế hắc ám lực lượng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sự điên cuồng và quyết tuyệt, dường như không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiến thắng Bách Lý Trường Ca. Quả cầu màu đen dưới sự khống chế của hắn, không ngừng chống lại kiếm khí, ý đồ hủy diệt nó. Không gian xung quanh dưới sự xung kích cường đại này bắt đầu bặm mẹo, không khí bị xé rách, phát ra tiếng rít chói tai. Mặt đất xuất hiện những vết nứt khổng lồ, không ngừng lan rộng ra xa. Những tảng đá lớn trên núi lăn xuống, đập vào mặt đất phát ra âm thanh trầm đục. gân xanh trên trán thanh niên căng phồng, mồ hôi chảy dọc theo gò má. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, tiếp tục tăng cường đầu ra của hắc ám lực lượng. Quả cầu màu đen dưới sự nỗ lực của hắn trở nên càng thêm khổng lồ, uy lực cũng càng thêm cường đại. Tuy nhiên, kiếm khí của Bách Lý Trường Ca cũng không cam lòng yếu thế. Kiếm khí như một thanh bảo kiếm sắc bén, tản ra uy nghiêm vô tận. Trên thân kiếm quang mang lưu chuyển, phù văn lấp lánh, dường như ẩn chứa lực lượng cường đại nhất giữa thiên địa. Kiếm khí và quả cầu màu đen va chạm lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng ầm ầm. Trong trận va chạm kịch liệt này, thời gian dường như ngưng đọng. Hai luồng lực lượng cường đại giằng co không dứt, không khí đều bị áp bức đến mức gần như bặm mẻo. Ầm. Lại một tiếng vang trời nữa, sóng xung kích cường đại hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh, các vết nứt trên mặt đất càng lúc càng sâu, núi non cũng lung lay sắp đổ. Chương 256, kinh hãn, thẩm vấn chương 256, kinh hãn, thẩm vấn lúc này trong đình viện. Dư ba của trận chiến như sóng dữ quần quật khuyết tán ra xung quanh, nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Mặt đất bị xé rách ra những khe rãnh sâu hoắm, dường như một mạng nhện khổng lồ, khiến người ta kinh hãi. Núi non lung lay sắp đổ, đá lớn lăn xuống, bụi đất bay mù trời. Cùng phong gào thét, thổi khiến cây cối xung quanh đổ nghiêng ngả, lá cây bay lả tả khắp trời. Những ám vệ còn sống sót trong trận chiến, lúc này đều trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn cảnh tượng như tận thế trước mắt này. Trong lòng bọn hắn tràn đầy sợ hãi, mức độ kịch liệt của trận chiến này đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn hắn. Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Một ám vệ run rẩy nói, cuộc đối đầu của hai cao thủ lại có lực phá hoại khủng bố đến vậy. Đúng vậy, ta chưa từng thấy trận chiến như thế này. Một ám vệ khác phụ hòa nói, không biết cuối cùng rốt cuộc là ai thắng. Theo ta thấy, chủ nhân thực lực cường đại, hắc ám lực lượng quỷ dị khó lường, nói không chừng hắn sẽ là người thắng cuối cùng. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Một ám vệ thân hình thấp bé bày tỏ ý kiến của mình. Một ám vệ cao lớn phản bác nói, Bách Lý Trường Ca cũng uy danh lừng lẫy, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, vẫn phải cẩn thận. Nhưng hắc ám lực lượng của chủ nhân thật sự quá cường đại. Uy lực của quả cầu màu đen vừa nãy quả thực khiến người ta giận người. Ám vệ thấp bé không phục nói, nhưng thần kiếm ngự lôi chân quyết của Bách Lý Trường Ca cũng kinh thiên động địa, khí thế đó, uy lực đó. Ám vệ cao lớn kiên định nói, cho nên hãy chuẩn bị tốt, binh khí tùy thời sẵn sàng tấn công. Các ám vệ liên tục bàn tán, mỗi người một ý, ai cũng không thể xác định người thắng cuối cùng là ai. Ánh mắt bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm trung tâm trận chiến, mong chờ kết quả xuất hiện. Ngay lúc này, khói bụi dần tan đi, một bóng người chậm rãi hiện ra. Mọi người nhìn kỹ lại, chính là Bách Lý Trường Ca. Hắn tay cầm trường kiếm, y phục có chút rách nát, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy uy nghiêm và tự tin. Bách Lý Trường Ca nhìn một mảnh phế tích xung quanh, trong lòng cũng có chút cảm khái. Mức độ kịch liệt của trận chiến này vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn giành được thắng lợi. Thanh niên lúc này nằm trên đất, khí tức yếu ớt, trên người đầy vết thương. Trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy điên cuồng và quyết tuyệt, nhưng lại đã không còn lực lượng để chiến đấu nữa. Mà ngay lúc này, thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, trên người lần nữa dâng lên một luồng hắc ám lực lượng. Bách Lý Trường Ca nhíu mày, bóng dáng lóe lên, trong khoảnh khắc đã đến bên cạnh thanh niên. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén trong khoảnh khắc đánh tan hắc ám lực lượng trên người thanh niên. "Hừ, còn muốn phản kháng?" Bách Lý Trường Ca lạnh lùng nói, "Ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi." Thanh niên nhìn Bách Lý Trường Ca, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Hắn nghiến răng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được một chữ nào. Bách Lý Trường Ca lúc này nhìn thanh niên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thanh niên này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có hắc ám lực lượng cường đại như vậy? Mục đích của hắn lại là gì? "Nói, ngươi rốt cuộc là ai?" Bách Lý Trường Ca nghiêm giọng hỏi. Thanh niên chặt chẽ ngậm miệng, không nói một lời. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca trở nên càng thêm lạnh lẽo, "Ngươi nghĩ không nói là có thể trốn tránh vấn đề của ta sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nói, ta có rất nhiều cách để khiến ngươi mở miệng." Thanh niên vẫn không hề lay động. Bách Lý Trường Ca cười lạnh một tiếng, "Xem ra ngươi là không ăn rượu mời lại muốn ăn rượu phạt. Được, vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử cực hình của ta. Trước tiên, ta sẽ bẻ gãy từng ngón tay của ngươi, sau đó là ngón chân. Tiếp đó, ta sẽ dùng lửa đốt thân thể ngươi, để ngươi cảm nhận nỗi đau bị lửa thiêu đốt. Và nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra, để ngươi sống nốt quãng đời còn lại trong bóng tối." Mỗi loại cực hình đều khiến người ta không rét mà run, nhưng thanh niên lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón mọi đau khổ. Bách Lý Trường Ca nhíu mày, ý chí của thanh niên này mạnh mẽ đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn quyết định thay đổi một cách khác, có lẽ có thể khiến thanh niên mở miệng. "Ngươi nghĩ ngươi không nói là ta không có cách sao? Ta có thể tìm thấy manh mối từ trên người ngươi, điều tra ra thân phận của ngươi." Bách Lý Trường Ca nói, "Ta sẽ kiểm tra y phục, binh khí của ngươi và bất kỳ chi tiết nào trên người ngươi. Ta tin rằng luôn sẽ có một vài manh mối có thể khiến ta biết ngươi là ai." Trong ánh mắt thanh niên cuối cùng lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Bách Lý Trường Ca nhìn ra sự thay đổi của thanh niên, trong lòng vui mừng. Hắn biết mình đã tìm thấy đột phá khẩu. "Xem ra ngươi vẫn có nhược điểm." Bách Lý Trường Ca nói, "Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là ai, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Thanh niên trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Sắc mặt Bách Lý Trường Ca trở nên càng thêm âm trầm, "Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Ngay khi Bách Lý Trường Ca chuẩn bị lần nữa gây áp lực lên thanh niên, các ám vệ thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, bọn hắn không chút do dự giơ binh khí lên, liên tục tấn công về phía Bách Lý Trường Ca. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh lấp lánh, tiếng hò hét vang trời. Đối mặt với các ám vệ ùn ùn kéo đến, ánh mắt Bách Lý Trường Ca dựng lên, trường kiếm trong tay múa như bay. Trong lúc kiếm khí tung hành, đòn tấn công của các ám vệ liên tục bị hóa giải. Bách Lý Trường Ca quát lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị xuyên qua giữa các ám vệ. mỗi lần kiếm của hắn vung lên đều mang theo một đạo quang mang sắc bén, các ám vệ từng người một ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trận chiến trong đình viện trở nên càng thêm thảm liệt. Nhưng các ám vệ không hề lùi bước, bọn hắn vẫn tiếp nối nhau xông về phía Bách Lý Trường Ca, ý đồ tranh thủ một tia sinh cơ cho chủ nhân. Tuy nhiên, thực lực của bọn hắn và Bách Lý Trường Ca chênh lệch rất xa. Không lâu sau, tất cả các ám vệ đều bị Bách Lý Trường Ca chém giết sạch sẽ. Trong đình viện lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, chỉ có đầy đất thi thể và cảnh tượng hỗn độn kể lại trận chiến kịch liệt vừa xảy ra. Chương 257, lại là phù giáp sao? Chương 257, lại là phù giáp sao? Khi tất cả ám vệ đều đã ngã xuống, Bách Lý Trường Ca quay đầu nhìn thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm và lạnh lùng. "Bây giờ, không ai có thể cứu ngươi được nữa." Bách Lý Trường Ca chậm rãi nói, "Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói ra thân phận và mục đích của ngươi. Nếu không, chờ đợi ngươi sẽ là sự dày vò đau đớn. Hay là nói, ngươi nghĩ ta là một người lương thiện?" Thanh niên nghe vậy, nằm trên đất, nhìn cảnh tượng thảm khốc xung quanh, trong ánh mắt vẫn tràn đầy không phục. Bách Lý Trường Ca lặng lặng nhìn thanh niên trước mắt này vẫn luôn quật cường bất khuất, trong lòng lửa giận và nghi hoặc đan xen. "Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Ánh mắt Bách Lý Trường Ca dựng lên, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Trường kiếm hạ xuống, một đạo hàn quang lướt qua, cánh tay thanh niên lập tức đứt lìa. Máu tươi phun trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Thanh niên đau đớn rên lên một tiếng, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy quật cường và bất khuất. Bách Lý Trường Ca lạnh lùng nhìn thanh niên, lần nữa nghiêm giọng hỏi, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Thanh niên nghiến chặt răng, cố nén cơn đau, vẫn không nói một lời. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một sự quyết tuyệt coi cái chết như về nhà, dường như bất kể chịu đựng sự dày vò nào, cũng sẽ không hé nửa lời. Lửa giận của Bách Lý Trường Ca càng lúc càng bùng cháy, hắn chưa từng thấy người nào ngoan cố như vậy. "Nếu ngươi đã có cốt khí như vậy, vậy thì thôi." Nói rồi, Bách Lý Trường Ca giơ trường kiếm lên, lần nữa vung xuống. Trong khoảnh khắc, thân thể thanh niên chậm rãi ngã xuống. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc này, Bách Lý Trường Ca lại cảm thấy một tia dị thường. Thân thể thanh niên không chết như người bình thường, mà lại tản ra một luồng quang mang kỳ dị. Bách Lý Trường Ca trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn cảnh này. Hắn vội vàng tiến lên kiểm tra, lại phát hiện thân thể thanh niên lại đang nhanh chóng phân giải, hóa thành từng mảnh phù văn và giáp phiến. "Cái này đây là chuyện gì vậy?" Hắn chưa từng thấy tình huống quỷ dị như vậy, thanh niên này lại không phải một người thật, mà là phù giáp giống như khôi lỗi. Bách Lý Trường Ca ngây người nhìn phù văn và giáp phiến trên đất, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và chấn kinh. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại trận chiến với người trẻ tuổi, từng chi tiết không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn. Người trẻ tuổi này thực lực cường đại như vậy, lại không có chút cảm xúc dao động nào, hóa ra hắn căn bản không phải là một người thật sự. "Hóa ra là vậy, ta nói sao lại như thế, thà chết không chịu khuất phục." Bách Lý Trường Ca vốn tưởng có thể tìm ra manh mối của tổ chức thần bí từ người trẻ tuổi kia, lại không ngờ tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Tổ chức thần bí này rốt cuộc mạnh đến mức nào, lại có thể chế tạo ra phù giáp chân thật đến thế? Mục đích của bọn hắn rốt cuộc là gì? Trong lòng Bách Lý Trường Ca tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết, kẻ địch mà mình đối mặt còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca cũng không bị đả kích này đánh gục. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn tĩnh lại. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phù văn và giáp phiến trên mặt đất, hy vọng có thể tìm thấy vài manh mối từ đó. Đại não hắn vận chuyển nhanh chóng, suy nghĩ các tình huống có thể xảy ra. Những phù văn và giáp phiến này nhất định có tác dụng đặc biệt nào đó, có lẽ chúng có thể dẫn ta tìm đến tổng bộ của tổ chức thần bí. Trong lòng Bách Lý Trường Ca khẽ động, hắn quyết định bắt đầu từ những phù giáp này, triển khai điều tra sâu hơn. Bách Lý Trường Ca cẩn thận thu thập phù văn và giáp phiến trên mặt đất, chuẩn bị mang về nghiên cứu kỹ lưỡng. Hắn biết, trận chiến này tuy kết thúc theo một cách bất ngờ, nhưng thử thách thật sự mới chỉ vừa bắt đầu. "Các ngươi cứ chờ đó." Bách Lý Trường Ca mang theo đầy lòng nghi hoặc và cảnh giác, bước lên con đường trở về Thiên Khải Thành. Trên đường đi, suy nghĩ của hắn không ngừng bay lượn, người trẻ tuổi thần bí kia. Không, sự chấn động mà bộ phù giáp kia mang lại vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn thúc ngựa nhanh hơn, vó ngựa tung lên từng trận khói bụi. Cảnh vật hai bên đường lùi nhanh về phía sau, phải nhanh chóng trở về Thiên Khải Thành, nghiên cứu kỹ lượng những phù văn và giáp phiến kia, tìm ra manh mối của tổ chức thần bí. Sau nửa canh giờ buôn ba, bức tường thành uy nghi của Thiên Khải Thành cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Bách Lý Trường Ca thúc ngựa vào thành, thẳng tiến đến học đường. Trong học đường, tiếng đọc sách vang vọng, một cảnh tượng yên bình và an lành. Bách Lý Trường Ca bước vào học đường, bầu không khí quen thuộc khiến tâm trạng hắn hơi thả lỏng. Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Trường Ca, hôm nay ngươi đi đâu vậy?" Bách Lý Đông Quân nhanh chóng bước tới, vẻ mặt đầy quan tâm hỏi. Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Đông Quân, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Hắn khẽ trầm ngâm, không biết nên bắt đầu từ đâu. "Đông Quân, ta đã gặp phải một vài chuyện khó giải quyết." Bách Lý Trường Ca chậm rãi mở lời, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng. Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, "Chuyện gì? Lại khiến ngươi thần sắc ngưng trọng đến vậy?" Bách Lý Trường Ca khẽ thở dài, "Chuyện này nói ra thì dài. Ta khi ra ngoài, đã gặp một người trẻ tuổi thần bí, hắn thực lực cường đại, lại còn sở hữu lực lượng hắc ám quỷ dị. Ta cùng hắn kịch chiến một trận, vốn tưởng rằng sau khi đánh bại hắn có thể từ miệng hắn biết được vài manh mối, lại không ngờ." Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca dừng lại một chút. "Không ngờ điều gì?" Bách Lý Đông Quân vội vàng hỏi. "Không ngờ, hắn lại không phải là người thật, mà là một bộ phù giáp giống như khôi lỗi." Giọng Bách Lý Trường Ca trầm thấp, tràn đầy chấn kinh. Bách Lý Đông Quân trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Phù giáp? Lại có vật thần kỳ như vậy sao? Vậy ngươi có phát hiện ra manh mối gì từ bộ phù giáp này không?" Bách Lý Trường Ca lắc đầu, "Hiện tại vẫn chưa. Ta đang chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng những phù văn và giáp phiến này, xem liệu có thể tìm ra chút manh mối nào không." Thần sắc Bách Ly Đông Quân cũng trở nên nghiêm túc, chuyện này không hề nhỏ. Nếu thật sự có tổ chức thần bí đang âm thầm lưu đồ, vậy thì ta phải nhanh chóng tìm ra bọn hắn. Bách Lý Trường Ca gật đầu, ta hiểu. Đông Quân, ngươi có từng nghe nói về phù giáp hoặc tổ chức thần bí tương tự nào không? Bách Lý Đông Quân trầm tư một lát, lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua. Tuy nhiên, chuyện này ta cần phải thận trọng đối đãi. Ngươi có mang những phù văn và giáp phiến kia đến không? Ta cùng nhau nghiên cứu xem sao. Bách Lý Trường Ca tuy không ôm hy vọng, nhưng Bách Lý Đông Quân tò mò, liền để hắn xem. Chương 258, Bách Lý Đông Quân hỏi thăm, tin tức lôi mộng sát. Chương 258, Bách Lý Đông Quân hỏi thăm, tin tức lôi mộng sát. Bách Lý Trường Ca cẩn thận từ trong lòng lấy ra những phù văn và giáp phiến, chậm rãi đi đến bên bàn đá trong học đường, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn. Bách Lý Đông Quân thấy vậy, lập tức nhanh chóng bước tới, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào những vật phẩm trên bàn. Bách Lý Đông Quân túi người xuống, ghé sát lại quan sát kỹ lưỡng phù văn và giáp phiến, lông mày nhíu chặt, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào những phù văn, cảm nhận luồng lực lượng thần bí mơ hồ. Trường Ca, ta cứ cảm thấy bộ phù giáp này quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Bách Lý Đông Quân khẽ nói, ngữ khí mang theo một tia mơ hồ. Đại não hắn vận chuyển nhanh chóng, cố gắng lục lọi trong biển ký ức để tìm kiếm manh mối về phù giáp. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng. Hắn vội vàng nói, Đông Quân, ngươi hãy nghĩ kỹ lại xem, đây có thể là manh mối then chốt để ta tìm ra người thần bí. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bách Lý Đông Quân, mong chờ hắn có thể nhớ lại thông tin quan trọng nào đó. Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại, tựa vào cột đá bên bàn, cố gắng để suy nghĩ của mình bình tĩnh lại. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên các hình ảnh khác nhau, cố gắng tìm ra những ký ức liên quan đến phù giáp. Tuy nhiên, những hình ảnh đó giống như những mảnh vỡ, không cách nào ghép lại được. Một lúc sau, Bách Lý Đông Quân chậm rãi mở mắt, bất lực lắc đầu. Ta chỉ có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng tình cảnh cụ thể thì không tài nào nhớ ra được. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại. Không sao, Đông Quân, ta cứ từ từ nghĩ. Bách Lý Trường Ca an ủi, hắn cũng ngồi xuống bên bàn đá, nhẹ nhàng vô vai Bách Lý Đông Quân. Bộ phù giáp này quỷ dị như vậy, tổ chức thần bí có thể chế tạo ra nó chắc chắn không đơn giản. Ta phải nhanh chóng tìm ra mục đích và tung tích của bọn hắn. Trong ánh mắt Bách Lý Trường Ca lộ ra sự kiên định và quyết tâm. Bách Lý Đông Quân gật đầu, lần nữa đưa mắt nhìn về phía phù văn và giáp phiến trên bàn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên bàn đá, chìm vào trầm tư. Công nghệ chế tạo bộ phù giáp này cực kỳ tinh xảo, phù văn trên đó cũng tràn đầy lực lượng thần bí. Ta dám khẳng định, đây không phải là thứ mà người bình thường có thể chế tạo ra. Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ trong lòng, hắn cố gắng tìm kiếm manh mối từ công nghệ chế tạo phù giáp. Đúng vậy, khi ta chiến đấu với bộ phù giáp đó, ta đã cảm nhận được thực lực cường đại của nó. Bách Lý Trường Ca nói, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng chiến đấu với phù giáp. Người thần bí đó rốt cuộc có mục đích gì? Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm, trong ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng. Hắn đứng dậy, đi đi lại lại quanh bàn đá, trong lòng không ngừng suy đoán âm mưu của tổ chức thần bí. Bọn hắn chế tạo những phù giáp này, chẳng lẽ là để gây chiến? Hay là có âm mưu nào khác không thể tiết lộ? Hai người lại rơi vào im lặng, trong học đường tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Đúng lúc Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân đang chìm vào trầm tư, Lôi Mộng Sát vừa ngân nga khúc ca, vừa bước đi nhẹ nhàng tới. Hắn vừa nhìn đã thấy hai người đang ngồi bên bàn đá, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chủ động tiến lên chào hỏi. Ôi, Trường Ca, Đông Quân, các ngươi đang làm gì ở đây vậy? Lôi Mộng Sát tò mò hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người hai người. Ánh mắt hắn vô tình rơi vào phù văn và giáp phiến trên bàn đá, khẽ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân bị giọng nói của Lôi Mộng Sát kéo về hiện thực. Bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lôi Mộng Sát, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Người sao lại đến đây? Bách Lý Đông Quân hỏi. Lôi Mộng Sát đi đến bên bàn đá, ghé sát lại quan sát kỹ lưỡng phù văn và giáp phiến, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, đây là cái quái gì vậy? Nhìn lạ ghê. Trường Ca, Đông Quân, các ngươi đang nghiên cứu cái gì vậy? Mau kể cho ta nghe đi. Hắn vẻ mặt đầy tò mò, trong mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, nhìn Lôi Mộng Sát vẻ mặt sốt ruột, bất lực nói, đừng ngồi nào. Ta đang nghiên cứu những phù văn và giáp phiến này, chúng có thể liên quan đến một người thần bí. Người thần bí? Lôi Mộng Sát trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Người thần bí nào vậy? Mau kể cho ta nghe đi. Ta thích nghe chuyện thần bí nhất. Hắn ngồi phịch xuống ghế đá, thân thể nghiêng về phía trước, vội vàng chờ đợi câu trả lời của Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, nói, Trường Ca khi ra ngoài đã gặp một người trẻ tuổi thần bí. Hắn thực lực cường đại, lại còn sở hữu lực lượng hắc ám kỳ dị. Trường Ca cùng hắn kịch chiến một trận, vốn tưởng rằng sau khi đánh bại hắn có thể từ miệng hắn biết được vài manh mối, lại không ngờ hắn lại không phải là người thật, mà là một bộ phù giáp giống như khôi lỗi. Những phù văn và giáp phiến này chính là từ bộ phù giáp đó mà có được. Lôi Mộng Sát nghe xong, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Phù giáp? Lại có vật thần kỳ như vậy sao? Ta còn chưa từng thấy bao giờ. Bộ phù giáp này được chế tạo như thế nào vậy? Có năng lực đặc biệt gì không? Sao ta lại cảm thấy hơi quen mắt nhỉ? Những câu hỏi của hắn nối tiếp nhau, như pháo liên thanh. Bách Lý Trường Ca lắc đầu, nói, hiện tại ta vẫn chưa rõ phương pháp chế tạo và năng lực của phù giáp. Ta đang cố gắng nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra vài manh mối từ đó, vén màn bí ẩn của tổ chức thần bí. Lôi Mộng Sát nhíu mày, trầm tư một lát rồi nói, ta nhớ ra rồi, bộ phù giáp này đến từ Bắc Ly. Ta từng ở một nơi thần bí tại Bắc Ly, hình như là ngọn núi nào đó, đã thấy những phù văn và giáp phiến tương tự. Bắc Ly ngọn núi nào? Võ Đăng Sơn, Long Hồ Sơn, Thanh Lương Sơn. Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lôi Mộng Sắt lắc đầu, nói, ta cũng không chắc. Nhưng ta nhớ nơi thần bí đó tràn đầy nguy hiểm và lực lượng thần bí, những phù giáp này rất có thể là từ đó mà lưu truyền ra. Vậy ta có nên đi Bắc Ly điều tra một chút không? Bách Lý Đông Quân hỏi. Chương 259, về biện, Tiểu Na Cha Linh Tố Thỉnh Cầu. Chương 259, về biện, Tiểu Na Cha Linh Tố Thỉnh Cầu. Bách Lý Trường Ca khẽ trầm âm, nói, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bắc Ly đường xá xa xôi, ta không thể hành động mạo hiểm. Hơn nữa, ta vẫn chưa rõ thực lực và mục đích của tổ chức thần bí, mạo hiểm đến Bắc Ly có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Lôi Mộng Sát gật đầu, nói, Trường Ca nói đúng. Ta nên thu thập thêm manh mối, rồi mới quyết định có đi Bắc Ly điều tra hay không. Ba người lại rơi vào im lặng, trong lòng bọn hắn đều tràn đầy lo lắng và cảnh giác. Một lúc lâu sau, ba người lại đơn giản bàn bạc. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, biết rồi. Nói xong, Bách Lý Trường Ca đứng dậy cáo biệt hai người, xoay người đi về phía phòng của mình. Những bước chân vững vàng đạp trên đường lát đá, phát ra tiếng động nhẹ nhàng. Dọc theo con đường nhỏ quanh co, hoa của hai bên khẽ lay động trong gió. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca thỉnh thoảng lướt qua những cảnh vật quen thuộc này, nhưng trong lòng hắn không có ý định thưởng thức, vẫn còn vướng bận bộ phù giáp thần bí kia cùng âm mưu to lớn có thể ẩn giấu phía sau. Cuối cùng, hắn đã đến sân viện. Lúc này, ánh nắng như tấm màn vàng rải xuống sân viện, phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Tiểu Na Cha Linh Tố đang lặng lẽ đứng ở đó, trong lòng ôm Bất Nhiễm Trần. Trong ánh mắt nàng tràn đầy mong đợi và nghi hoặc, một bộ váy áo màu nhạt khẽ bay trong gió, tựa như một đóa hoa đang nở rộ trong sân vườn yên tĩnh. Khi nàng nhìn thấy Bách Lý Trường Ca, đội vàng nên đón, giọng nói trong trẻo như suối nguồn trên núi vang lên, sư phụ cuối cùng người cũng đã trở về. Bách Lý Trường Ca nhìn Tiểu Na Cha, ở đây đợi ta sao? Có chuyện gì vậy? Là có chuyện gì muốn hỏi vi sư sao? Hay là? Linh Tố vội vàng gật đầu, sư phụ, Đồ Nhi khi luyện Tây Sở Kiếm Ca, luôn cảm thấy có vài chỗ chưa nắm được yếu lĩnh, đặc biệt đến thỉnh giáo sư phụ. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi rơi vào Bất Nhiễm Trần trong lòng Linh Tố. Thanh kiếm đó tản ra một luồng hàn quang nhàn nhạt. Bách Lý Trường Ca trầm ngâm một lát, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia suy tư, sau đó nói, ngươi hãy thi triển một lần Tây Sở Kiếm Ca, để vi sư xem. Linh Tố nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Vâng, sư phụ. Nàng trịnh trọng gật đầu, lùi lại vài bước, đứng vững thân hình. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Rồi, Bất Nhiễm Trần trong tay nàng khẽ rung lên, một đạo hàn quang lập tức lóe qua, như một tia chớp xé toạc bầu trời tĩnh lặng. Thân hình Linh Tố như chỉ biến, nhẹ nhàng múa lượn. Bước chân nàng linh động và nhanh nhẹn, mỗi bước đều vừa vặn phối hợp với kiếm pháp trong tay. Kiếm thế như rồng, sắc bén mà không mất đi vẻ ưu nhã, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn đầy lực lượng và vẻ đẹp. Các chiêu thức của Tây Sở Kiếm Ca lần lượt được Linh Tố thi triển. Kiếm ảnh lấp lánh, như một bức tranh tuyệt đẹp từ từ mở ra trong sân viện. Kiếm phong gào thét, thổi bay hoa cỏ xung quanh, như thể cũng đang chấn động trước kiếm pháp của Linh Tố. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca lại nhìn ra những điểm thiếu sót trong đó. Hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, kiếm pháp của Linh Tố tuy đã có một trình độ nhất định, nhưng ở một số điểm then chốt vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của Tây Sở Kiếm Ca. Kiếm thế tuy mạnh, nhưng ở tính liên tục còn hơi thiếu sót. Việc kiểm soát lực lượng cũng không đủ chính xác, lúc thì quá cương mãnh, lúc lại hơi thiếu hụt. Linh Tố thi triển xong một bộ kiếm pháp, dừng thân hình lại, ánh mắt căng thẳng nhìn Bách Lý Trường Ca, chờ đợi lời bình của sư phụ. Trên trán nàng khẽ lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng có chút dồn dập, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự chấp nhất và khát khao đối với kiếm đạo. Bách Lý Trường Ca im lặng một lát, chậm rãi nói, kiếm pháp của ngươi tuy có tiến bộ, nhưng ở tính liên tục của kiếm thế và việc kiểm soát lực lượng còn có phần thiếu sót. Tây Sở Kiếm Ca trọng ở kiếm thế như thủy triều, liên miên bất tuyệt, và lực lượng phải thu phát tự nhiên. Mỗi chiêu phải nối tiếp chiêu sau một cách tự nhiên, không được có chút dừng lại hay do dự nào. Việc vận dụng lực lượng cũng phải vừa phải, không được quá mạnh, cũng không được quá yếu. Linh Tố nghiêm túc lắng nghe lời dạy của sư phụ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nàng cúi đầu, nhìn Bất Nhiễm Trần trong tay, dường như đang hồi vị lời của sư phụ. Một lúc lâu sau, Linh Tố ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kiên định, "Sư phụ, Đồ Nhi đã hiểu rồi. Đồ Nhi sẽ càng nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ tinh túy của Tây Sở Kiếm Ca." Bách Lý Trường Ca nhìn Linh Tố, trong lòng dâng lên một tia an ủi. Hắn biết, đồ đệ này chăm chỉ hiếu học, chỉ cần được dẫn dắt, nhất định có thể đạt được thành tựu trên kiếm đạo. "Ngươi hãy suy nghĩ kỹ hơn, luyện tập thêm vài lần." Bách Lý Trường Ca nói. Linh Tố gật đầu, lần nữa giơ Bất Nhiễm Trần lên, bắt đầu luyện lại Tây Sở Kiếm Ca. Trong sân viện, kiếm ảnh lấp lánh, sư đồ hai người chìm đắm trong thế giới kiếm đạo, tạm thời quên đi những phiền nhiễu bên ngoài. Ánh nắng rải trên người bọn hắn, như thể khoác lên bọn hắn một lớp chiến giáp vàng nóng, chứng kiến sự theo đuổi không ngừng nghỉ của bọn hắn trên con đường kiếm đạo. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Linh Tố trong sân viện hết lần này đến lần khác khổ luyện Tây Sở Kiếm Ca. Giữa kiếm ảnh giao thoa, dáng người Linh Tố càng thêm nhanh nhẹn, kiếm pháp cũng càng thêm thuần thục. Bách Lý Trường Ca lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt như nước, chăm chú nhìn từng động tác của Linh Tố. Theo sự luyện tập không ngừng của Linh Tố, kiếm thế của nàng dần trở nên liên tục hơn, việc kiểm soát lực lượng cũng càng thêm chính xác. Kiếm phong sắc bén và dáng người ưu nhã hòa quyện hoàn hảo, tựa như một bức tranh động lòng người. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn biết, Linh Tố trong khoảng thời gian này đã bỏ ra nỗ lực rất lớn, và sự tiến bộ của nàng cũng rõ ràng. Khi Linh Tố lần nữa dừng thân hình, trên trán tuy vẫn còn mồ hôi lan dài, nhưng sự chấp nhất và tự tin trong ánh mắt lại càng thêm kiên định. Bách Lý Trường Ca bước tới, nhìn Linh Tố nói, "Không tệ, ngươi tiến bộ rất nhiều. Bây giờ, vi sư cùng ngươi thi triển một lần Tây Sở Kiếm Ca, để ngươi cảm nhận tinh túy trong đó." Trong mắt Linh Tố lóe lên một tia kinh ngạc, nàng dùng sức gật đầu. Bách Lý Trường Ca nắm lấy tay Linh Tố, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ đó khiến Linh Tố trong lòng ấm áp. Tiếp đó, Bách Lý Trường Ca nửa ôm Linh Tố, bóng dáng hai người dưới ánh nắng trông vô cùng thân mật. Chương 260, Linh Tố đột phá, ban thưởng. Chương 260, Linh Tố đột phá, ban thưởng. Bách Lý Trường Ca và Linh Tố cùng nắm bất nhiễm trần, ngay khoảnh khắc đó, dường như không khí xung quanh cũng khẽ rung động. Khí tức của sư đồ hai người chậm rãi hòa quyện, ánh nắng nhẹ nhàng rải trên người bọn hắn, thời gian quả thực như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Giây tiếp theo, Bách Lý Trường Ca khẽ bật khí, Linh Tố lập tức cảm nhận được một luồng nội lực cường đại và vững vàng như dòng suối róc rách chảy giữa hai người. Luồng nội lực đó ấm áp và thuần hậu, dường như mang theo sức mạnh vô tận. Theo sự dẫn dắt của Bách Lý Trường Ca, bọn hắn cùng nhau vung kiếm lên. Chỉ thấy kiếm trong tay Bách Lý Trường Ca như dao long xuất hải, khí thế hùng vĩ, mỗi chiêu đều mang theo lực lượng hùng hồn, nhưng lại không mất đi vẻ ưu nhã và linh động. Linh Tố bám sát nhịp điệu của sư phụ, kiếm của nàng như chim yến lướt nước, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Kiếm thế của sư đồ hai người tương hỗ hô ứng, lúc thì cương mãnh như sấm sét, lúc thì nhẹ nhàng như gió thoảng. Kiếm thế như thủy triều, cuồn cuộn mãnh liệt. Hoa cỏ trong sân viện bị kiếm phong cuốn lên, bay lượn trong không trung, như những cánh bướm nhiều màu sắc. Trong mắt Linh Tố tràn đầy sự chuyên chú, nàng toàn tâm toàn ý cảm nhận tinh túy thật sự của Tây Sở kiếm ca. Mỗi động tác đều như nước chảy mây trôi, tự nhiên trôi chảy, kiếm thế liên tục như một dòng sông cuồn cuộn không ngừng. Bóng dáng bọn hắn nhanh chóng lướt qua trong sân viện, kiếm ảnh đan xen thành một bức tranh vô cùng rực rỡ. Linh Tố dường như chìm đắm trong một thế giới hoàn toàn mới. Nàng có thể cảm nhận được kiếm và tâm hồn mình tương thông, mỗi lần vung kiếm đều mang theo một nhịp điệu kỳ diệu. Thậm chí trong quá trình này, Linh Tố đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn. Kiếm pháp của nàng không biết từ lúc nào đã thay đổi, kiếm thế càng thêm sắc bén, nhưng lại có thêm một phần trầm ổn. Nàng dường như đã nhìn thấy cảnh giới cao hơn của Tây Sở kiếm ca. Đó là một cảnh giới vượt qua chiêu thức và kỹ xảo, là một cảnh giới hòa làm một với kiếm. Giờ phút này, trong lòng Linh Tố như dậy sóng kinh đào hải lãng. Nàng chưa từng nghĩ Tây Sở kiếm ca lại có thể thể hiện ra uy lực và cảnh giới kinh người đến vậy. Luồng nhiệt lưu cuồn cuộn trong cơ thể ngay khoảnh khắc đó khiến nàng lần đầu tiên chạm vào thế giới hoàn toàn mới này. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi, kinh ngạc và chấn động đan xen. Nàng ngây người nhìn sư phụ Bách Lý Trường Ca, trong lòng thầm kinh thán. Hóa ra Tây Sở kiếm ca có thể cường đại đến thế, cương nhu tịch tiến, như dao long xuất hải, lại tựa chim yến lướt nước. Luồng lực lượng này, cảnh giới này, đã vượt xa nhận thức trước đây của nàng. Linh Tố cảm thấy mình dường như đã nhìn thấy một ngọn núi hùng vĩ sừng sững trước mắt, mà trước đây mình chỉ quanh quẩn dưới chân núi. Lúc này, lòng kính sợ đối với Tây Sở kiếm ca của nàng tự nhiên mà sinh, đồng thời cũng dâng lên một khát vọng mãnh liệt. Khát vọng có thể thật sự nắm giữ môn kiếm pháp cao thâm này, bước vào cảnh giới cao hơn đó, hòa làm một với kiếm, trở thành kiếm chi chúa tể. Ta nhất định có thể làm được. Trong lòng Linh Tố, thầm cổ vũ cho chính mình. Một lát sau, Bách Lý Trường Ca và Linh Tố dừng thân hình. Trên mặt Linh Tố tràn đầy hưng phấn và kích động, mắt nàng lấp lánh, nhìn sư phụ, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Sư phụ, đồ nhi cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Giọng Linh Tố mang theo một tia run rẩy, đó là vì sự chấn động và vui sướng trong lòng nàng. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ an ủi. Rất tốt, ngươi đã lĩnh ngộ được điểm mấu chốt của Tây Sở kiếm ca, nhưng con đường kiếm đạo còn dài, ngươi còn cần không ngừng nỗ lực. Giọng Bách Lý Trường Ca trầm ổn và mạnh mẽ, như thể chuyển cho Linh Tố một luồng động lực mới. Linh Tố chỉnh trọng gật đầu, đồ nhi nhất định không phụ kỳ vọng của sư phụ. Trong mắt nàng tràn đầy kiên định và quyết tâm. Nàng biết mình trên con đường kiếm đạo còn rất dài phải đi, nhưng có sư phụ chỉ dạy và sự nỗ lực của bản thân, nàng tin rằng mình nhất định có thể đạt được thành tựu cao hơn trên kiếm đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ có đồ đệ Linh Tố, Tây Sở kiếm ca đột phá đến tiểu thành cảnh giới, nhận được phần thưởng một bộ thi thể ngẫu nhiên rơi ra. Bách Lý Trường Ca nhìn lời nhắc của hệ thống, hài lòng gật đầu. Hắn vừa rồi đã nhìn ra, Linh Tố trên con đường đột phá Tây Sở kiếm ca chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Vì vậy, hắn đặc biệt dẫn Linh Tố thi triển một lần Tây Sở kiếm ca, chính là muốn Linh Tố có được sự lĩnh ngộ. Quả nhiên, Linh Tố cũng không phụ lòng hắn, thuận lý thành chương đột phá. Và đúng lúc Linh Tố đang chìm đắm trong niềm vui lĩnh ngộ cảnh giới mới của Tây Sở kiếm ca, Bách Lý Trường Ca an ủi nhìn đồ đệ của mình, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Linh Diêu từ trong phòng bước ra, lặng lẽ đứng một bên, nhìn sư đồ hai người, trong mắt lộ ra một tia tò mò. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài như thác nước, khí chất thanh lãnh mà ưu nhã. Đây là đang luyện kiếm sao? Giọng Linh Diêu trong trẻo mà bình tĩnh. Bách Lý Trường Ca khẽ quay đầu, nhìn thấy Linh Diêu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Linh Diêu, ngươi đến đúng lúc. Linh Tố vừa mới lĩnh ngộ được điểm mấu chốt của Tây Sở kiếm ca. Linh Diêu nhìn Linh Tố, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Không tệ, tuổi còn nhỏ mà đã có ngộ tính như vậy, sau này tiền đồ vô lượng. Linh Tố nghe lời khen của Linh Diêu, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đa tạ Linh Diêu tỉ tỉ khen ngợi. Linh Diêu khẽ gật đầu, lại nhìn Bách Lý Trường Ca. Xem ra ngươi làm sư phụ rất xứng trước. Bách Lý Trường Ca cười cười. Linh Tố chăm chỉ hiếu học, ta cũng chỉ hơi dẫn dắt mà thôi. Linh Diêu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Linh Tố, nhìn bất nhiễm trần trong tay nàng. Thanh kiếm này rất hợp với ngươi. Linh Tố ngẩng đầu, nhìn Linh Diêu. Linh Diêu tỉ tỉ, ngươi cũng hiểu kiếm sao? Khoe miệng Linh Diêu khẽ nhếch lên. Nếu nói về những thứ khác, Linh Diêu không dám đảm bảo. Nhưng đối với con đường kiếm đạo, Linh Diêu có sự tự tin tuyệt đối của mình. Tự hỏi bản thân trong phương diện này, tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Nhưng nàng không quá khoa trương, mà chỉ nhàn nhạt nói, biết chút ít. Kiếm là hồn của võ giả, chỉ khi thật sự tâm linh tương thông với kiếm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của kiếm. Linh Tố như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, để bản thân và bất nhiễm trần càng thêm kế hợp. Linh Diêu nhìn ánh mắt kiên định của Linh Tố, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. có quyết tâm này, rất tốt. Hy vọng ngươi có thể trên kiếm đạo đi ra con đường thuộc về mình. Chương 261, Linh Tố đối chiến Linh Diêu. Chương 261, Linh Tố đối chiến Linh Diêu. Linh Tố lúc này vừa mới đột phá, đang lúc hưng phấn. Lúc này, nàng nhìn Linh Diêu, trong ánh mắt đột nhiên bùng lên một ngọn lửa rực cháy. Nàng nhìn Linh Diêu, ngữ khí mang theo một tia mong đợi và thách thức. Linh Diêu tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi luận bàn một trận, được không? Linh Diêu khẽ sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Được, nếu ngươi có hứng thú như vậy, vậy thì đến đi. Dù sao, ta cũng đã mấy ngày không xuất kiếm rồi. Linh Tố nghe vậy, thương phấn nắm chặt bất nhiễm trần, ánh mắt lập tức trở nên chuyên chú và sắc bén. Nàng mũi chân khẽ chạm đất, thân hình như chim yến nhẹ nhàng nhảy lên. Kiếm trong tay lướt qua một đường cong ưu mỹ trong không trung, mang theo kiếm thế sắc bén đâm về phía Linh Diêu. Kiếm phong gào thét, dường như muốn xé toạc cả không khí. Tuy nhiên, Linh Diêu chỉ khẽ nghiêng người, như liễu rủ trong gió nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công này. Linh Tố một kích không trúng, lập tức biến chiêu, cổ tay xoay chuyển, kiếm thế như cuồng phong bạo vũ lần nữa tấn công về phía Linh Diêu. Chiêu kiếm của nàng nhanh và dày đặc, khiến người ta hoa mắt. Nhưng Linh Diêu vẫn luôn khí định thần nhàn, dù sao chênh lệch thực lực giữa hai người đã rõ ràng. Chỉ thấy Linh Diêu nàng nhẹ nhàng buông tay, với một động tác dường như tùy ý, nhưng lại chính xác hóa giải từng chiêu của Linh Tố. Linh Tố trong lòng thầm kinh hãi, thực lực của Linh Diêu tỷ tỷ quả nhiên thâm bất khả trắc. Nàng cắn răng, lần nữa phát lực, thân hình nhanh chóng lướt đi. Kiếm thế như tia chớp, đâm về phía các yếu điểm của Linh Diêu. Kiếm pháp của nàng càng thêm sắc bén, mỗi chiêu đều mang theo lực lượng cường đại. Nhưng Linh Diêu vẫn ung dung đối phó, động tác của nàng ưu nhã và trôi chảy, như thể đang nhảy múa. Mỗi lần né tránh và hóa giải đều vừa vặn, khiến đòn tấn công của Linh Tố luôn không thể phát huy tác dụng. Một lát sau, Linh Tố đã thở hổn hển, còn Linh Diêu vẫn ung dung tự tại. Trong mắt Linh Tố tràn đầy thất bại, nàng buông kiếm xuống, khẽ nói: "Linh Diêu tỷ tỷ, ngươi thật mạnh." Linh Diêu nhìn Linh Tố, nhẹ giọng nói: "Kiếm pháp của ngươi đã tiểu thành, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ. Giai đoạn tiếp theo của Tây Sở Kiếm Ca, ngươi cần chú trọng hơn vào việc tu luyện tâm cảnh. Kiếm do tâm sinh, khi tâm cảnh của ngươi đủ cường đại, kiếm thế tự nhiên sẽ lên một tầng cao hơn. Ví dụ như vừa rồi đòn tấn công của ngươi tuy sắc bén, nhưng trong lòng ngươi lại tràn đầy sự nôn nóng và khát khao chiến thắng. Điều này sẽ khiến chiêu kiếm của ngươi mất đi nhịp điệu và vận luật vốn có." Linh Tố ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tu luyện tâm cảnh, phải làm thế nào? Linh Diêu khẽ trầm ngâm, tiếp tục nói: "Ngươi phải học cách giữ bình tĩnh trong chiến đấu, không bị cảm xúc chi phối. Cảm nhận hơi thở của kiếm, hòa làm một với kiếm, để kiếm trở thành một phần cơ thể của ngươi. Giống như ta vừa rồi khi đối phó với đòn tấn công của ngươi, trong lòng ta chỉ có kiếm, không có tạp niệm nào khác. Mỗi động tác đều tự nhiên mà xảy ra, không có chút do dự và chần chừ nào." Linh Tố như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng tràn đầy mong đợi vào con đường kiếm đạo tương lai. Lúc này, Bách Lý Trường Ca đứng một bên, trên mặt lộ ra một nụ cười xem cho hay. Hắn nhìn Linh Tố và Linh Diêu, trong lòng thầm than thán. Thực lực của Linh Diêu quả nhiên phi phàm, còn Linh Tố cũng có tinh thần bất khuất. Hắn tin rằng, dưới sự chỉ dẫn của Linh Diêu, Linh Tố nhất định sẽ đạt được tiến bộ lớn hơn trên kiếm đạo. Bách Lý Trường Ca khẽ cười, nói: "Linh Tố, hãy lĩnh ngộ kỹ lời của Linh Diêu. Con đường kiếm đạo của ngươi còn rất dài, phải không ngừng nỗ lực." Linh Tố chỉnh trọng gật đầu, lần nữa nhìn về phía Linh Diêu, trong mắt tràn đầy kiên định và quyết tâm. "Linh Diêu tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày đạt đến cảnh giới cao hơn." Khóe miệng Linh Diêu khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khuyến khích, "Ta tin ngươi nhất định có thể làm được." Sau khi Linh Diêu và Linh Tố luận bàn xong, cuộc trò chuyện trong sân viện kết thúc. Bách Lý Trường Ca bước đi vững vàng, trở về phòng của mình. Khi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, lập tức bị một ánh mắt dịu dàng bao phủ. Dịch Văn Quân đang lặng lẽ ngồi trong phòng, một bộ váy áo màu nhạt tôn lên dáng người hiểu điệu của nàng, mái tóc dài như tơ mềm mại buông xuống vai. Nhìn thấy Bách Lý Trường Ca vào khoảnh khắc đó, đôi mắt Dịch Văn Quân lập tức nở rộ ánh sáng rực rỡ, như những tinh thần sáng nhất trên bầu trời đêm. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, như cánh bướm khẽ lượn lên đón, hai tay tự nhiên nắm lấy tay Bách Lý Trường Ca. "Người đã trở về." Giọng Dịch Văn Quân nhẹ nhàng và ngọt ngào, như suối nguồn chảy trong núi, mỗi âm điệu đều mang theo sự dịu dàng và nỗi nhớ vô tận. Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp khó tả. Hắn khẽ dùng sức, nhẹ nhàng ôm Dịch Văn Quân vào lòng, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của nàng. Bên hai nàng thì thầm: "Để ngươi đợi lâu rồi." Dịch Văn Quân khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Bách Lý Trường Ca, trên mặt tưởng lên một vẻ hồng nhạt ngượng ngùng. Trong mắt nàng lấp lánh ánh sáng linh động, như ngọn lửa nhảy múa. Hai người ôm chặt lấy nhau, dường như thời gian đều ngừng lại vào khoảnh khắc này. Trong thế giới của bọn hắn chỉ có đối phương, quên đi mọi phiền nhiễu bên ngoài. Ngón tay Dịch Văn Quân nhẹ nhàng lướt qua lưng Bách Lý Trường Ca, cảm nhận lực lượng và cảm giác an toàn của hắn. Nàng khẽ nghiêng đầu, áp má vào ngực Bách Lý Trường Ca, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, đó là một nhịp điệu khiến nàng an tâm. Một lúc sau, Bách Lý Trường Ca buông Dịch Văn Quân ra, nhìn khuôn mặt nàng kiểu diễm như hoa đào. "Hôm nay Linh Tố trên kiếm đạo đã có đột phá mới." Dịch Văn Quân mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. "Đứa trẻ đó rất có thiên phú, có sư phụ như ngươi chỉ dạy, nhất định sẽ có thành tựu." Giọng nàng trong trẻo dễ nghe, như tiếng chuông bạc. Bách Lý Trường Ca nắm lấy tay Dịch Văn Quân, cảm nhận sự tinh tế và dịu dàng của nàng. Điều này cũng không thể thiếu sự nỗ lực của chính nàng. Dịch Văn Quân tựa vào ngực Bách Lý Trường Ca, khẽ nghiêng đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng tinh lịch. "Ngươi luôn khiêm tốn như vậy. Tuy nhiên, ta tin rằng sự chỉ dạy của ngươi nhất định sẽ khiến Linh Tố trở thành một kiếm khách xuất sắc." Lời nói của nàng tràn đầy sự tin tưởng và kỳ vọng vào Bách Lý Trường Ca. Bọn hắn cứ thế lặng lẽ tựa vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Trong phòng tràn ngập bầu không khí ấm áp, dường như thế giới bên ngoài đều không liên quan gì đến bọn hắn. Chương 262, Vân Sơn cuồng vọng. Chương 262, Vân Sơn cuồng vọng một lúc lâu. Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng buông Dịch Văn Quân ra, hắn đưa tay vớt nhẹ sợi tóc trên trán Dịch Văn Quân, khẽ nói, "Ta đi xem Linh Diêu." Dịch Văn Quân khẽ gật đầu. "Đi đi, ta đợi ngươi trở về." "Được, nhớ rửa sạch." Nói xong, Bách Lý Trường Ca xoay người, đi về phía phòng của Linh Diêu. "Ừm." Dịch Văn Quân nhìn Bách Lý Trường Ca, sắc mặt hơi đỏ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý rất nhanh. Bách Lý Trường Ca đã đến trước cửa phòng Linh Diêu. Hắn dừng lại một chút, sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Trong cửa truyền đến giọng nói thanh lãnh của Linh Diêu, "Vào đi." Bách Lý Trường Ca đẩy cửa vào, đập vào mắt là khuôn mặt thanh lãnh mà tuyệt mỹ của Linh Diêu. Nàng đang lặng lẽ ngồi trước bàn, trong tay cầm một quyển sách, ánh mắt chuyên chú và sâu thẳm. Linh Diêu ngẩng đầu, nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt không có quá nhiều gợn sóng. "Công tử, có chuyện gì sao?" Giọng nàng vẫn thanh lãnh. Bách Lý Trường Ca không giải thích, mà là nói với hệ thống, "Hệ thống, ta muốn tiến vào không gian hệ thống." Vừa dứt lời, một xoáy nước không gian đen kịt quen thuộc lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Hóa ra là tiến vào không gian hệ thống. Linh Diêu nói xong, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn quyển sách trong tay. Còn Bách Lý Trường Ca không chút do dự, quả quyết bước vào trong xoáy nước. Một trận trời đất quay cùng sau đó, hắn lần nữa đi tới bên trong đại điện bằng đồng xanh thần bí của không gian hệ thống. Lúc này, chính giữa đại điện, lặng lẽ nằm một bộ thi thể. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca vừa chạm vào bộ thi thể đó, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng hưng phấn và tò mò đan xen. Chỉ thấy bộ thi thể đó mặc một bộ trường bào vô cùng hoa lệ, chất liệu của trường bào tản ra ánh sáng kỳ dị, tuyệt đối không phải là vải vóc bình thường có thể sánh được. Những đường vân tinh xảo và ánh sáng ẩn hiện lưu chuyển, dường như đang kể lại lai lịch phi phàm của nó. Mặc y phục hoa lệ như vậy, chất liệu đặc biệt đến thế sao? Bách Lý Trường Ca thầm nghĩ trong lòng, xem ra thân phận của bộ thi thể này nhất định không tầm thường. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một sự kỳ vọng mãnh liệt, nóng lòng muốn biết bộ thi thể này rốt cuộc đến từ đâu. Bách Lý Trường Ca nhanh chóng đi đến trước thi thể, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai thi thể. Trong khoảnh khắc, vô số ký ức như thủy triều cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào trong đầu hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Khoảng nửa canh giờ sau, hô, Bách Lý Trường Ca thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi. Sau một khoảng thời gian dài, hắn cuối cùng đã tiêu hóa xong tất cả ký ức như thủy triều trong đầu. Trong ký ức mà hắn vừa tiếp nhận, bộ thi thể này lại là tông chủ Vân Lam Tông trong thế giới đấu phá thương khung. Vị tông chủ này khi còn trẻ đã thể hiện ra thiên phú tu luyện kinh người. Lúc đó hắn linh động thông tuệ, tựa như một tinh thần rực rỡ. Rất nhanh, hắn đã được cao tầng Vân Lam Tông nhìn chúng, thu nhận vào môn hạ, trở thành đệ tử nội môn của Vân Lam Tông. Trong những ngày ở Vân Lam Tông, hắn mỗi ngày khổ luyện, bất kể ánh mặt trời chói chang hay gió lạnh cắt ra, đều không thể ngăn cản bước chân tiến về phía trước của hắn. Năm 18 tuổi, hắn đã có thể thuần thục nắm giữ đấu kỹ cao cấp của Vân Lam Tông. Hắn dựa vào thực lực siêu phàm, nhanh chóng nổi bật trong thế hệ trẻ, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Những đệ tử trẻ tuổi đó, không ai không ngưỡng mộ thiên phú và sự nỗ lực của hắn, nhao nhao lấy hắn làm tấm gương, một lòng nỗ lực đuổi kịp bước chân của hắn. Năm 25 tuổi, hắn trong cuộc tỷ thí nội bộ của Vân Lam Tông, với ưu thế tuyệt đối nổi bật. Đấu khí của hắn hùng hồn cuồn cuộn, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, khiến tất cả đối thủ đều không thể sánh bằng. Trong trận tỷ thí kịch liệt đó, hắn giống như một ngôi sao chói lọi, tản ra ánh sáng rực rỡ. Từ đó, hắn trở thành nhân vật lãnh đạo của thế hệ trẻ Vân Lam Tông, gánh vác tương lai và hy vọng của Vân Lam Tông. Hắn bắt đầu dẫn dắt các đệ tử trẻ tuổi tiến hành các loại huấn luyện gian khổ, truyền thụ cho bọn hắn những tâm đắc và kỹ xảo tu luyện của mình. Dưới ảnh hưởng của hắn, thế hệ trẻ của Vân Lam Tông trở nên đoàn kết và nỗ lực hơn. 30 tuổi, hắn dựa vào tài năng lãnh đạo xuất chúng và thực lực cường đại vô cùng, thành công tiếp nhận chức vị tông chủ Vân Lam Tông. Dưới sự dẫn dắt của hắn, thế lực của Vân Lam Tông không ngừng lớn mạnh, tựa như một ngôi sao chói lọi, treo cao trên bầu trời Gia Mã Đế Quốc. Hắn tinh tế mưu tính, rộng rãi chiêu mộ hiện tại, khiến danh tiếng của Vân Lam Tông truyền khắp bốn phương. Hắn cùng các thế lực khác khéo léo chu toàn, giành được nhiều tài nguyên và sự ủng hộ hơn cho Vân Lam Tông. Dưới sự cai trị của hắn, các đệ tử của Vân Lam Tông sĩ khí cao ngút, bầu không khí tu luyện nồng đậm. Tuy nhiên, bánh xe vận mệnh lại vô tình xoay chuyển. Trong xung đột với Tiêu Viêm, hắn dần dần phát hiện, thiếu niên từng không đáng chú ý này lại sở hữu tiềm lực to lớn và ý chí chiến đấu bất khuất đến vậy. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức thi triển các loại đấu kỹ và trận pháp cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại tốc độ trưởng thành kinh người của Tiêu Viêm. Theo thực lực của Tiêu Viêm không ngừng tăng lên, Vân Lam Tông dưới cơn thịnh nộ của hắn dần dần suy tàn. Vân Lam Tông từng huy hoàng một thời, giờ đây lại trở nên gió giật mưa lay. Những kiến trúc từng phồn hoa, giờ đây cũng có vẻ cô tịch. Bộ thi thể này lại là tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông trong thế giới đấu phá thương cung. Trong lòng Bách Lý Trường Ca tràn đầy kinh ngạc, hắn lặng lẽ nhìn bộ thi thể theo gió nhẹ chậm rãi hóa thành ánh sáng nhiều màu sắc biến mất, trong mắt tràn đầy cảm khái. Hắn trong ký ức cũng coi như một đời hào kiệt, vậy mà cũng thăng trầm trong sóng gió vận mệnh, thật đáng tiếc. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường Ca lại khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Nếu hắn cường đại đến mức có thể xem thường sự quật khởi của Tiêu Viêm, cuối cùng lại làm sao có thể rơi vào kết cục như vậy. Vào lúc này, quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng Bách Lý Trường Ca càng thêm kiên định, giống như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội không thể dập tắt. Và đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ sở thi thành công, nhận được đấu khí tu luyện pháp Phong Sát Thiên Cương, Đại Bi Tê Phong Thủ, Phong Chi Cực, Lạc Nhật Diệu. Nhìn những kỹ năng và vật phẩm cường đại này, khiến trong lòng Bách Lý Trường Ca dâng lên một niềm vui sướng mãnh liệt. Chương 263, đấu khí đại lục cường đại. Chương 263, đấu khí đại lục cường đại không gian hệ thống. Bách Lý Trường Ca nhìn đấu khí tu luyện pháp, phong sát thiên cường, đại bi tê phong thủ, phong chi cực, lạc nhật diệu mà hệ thống ban thưởng. Những công pháp và đấu khí này khiến hắn chìm vào trầm tư. Mấy thứ này đều không tệ, chỉ là không biết có dùng được không. Phải biết rằng Bách Lý Trường Ca tu luyện là linh lực, những đấu khí này đều được thúc đẩy bằng đấu khí. Nghĩ vậy, Bách Lý Trường Ca nhìn đấu khí tu luyện pháp. Trong ký ức của hắn, Vân Sơn với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, phương pháp tu luyện đấu khí của hắn chắc chắn có điểm độc đáo. Phương pháp tu luyện này có lẽ có thể khiến đấu khí của mình hùng hồn thuần túy hơn, tăng tốc độ tu luyện, nâng cao cảnh giới thực lực. Chỉ là đối với Bách Lý Trường Ca mà nói, thứ này có lẽ không có tác dụng lớn. Tạm thời, cứ để sang một bên. Dù sao đấu khí có thể mạnh hơn nội lực nhập môn, nhưng tuyệt đối không thể sánh bằng linh lực. Phong sát thiên cương. Từ ký ức của Vân Sơn có thể thấy, đây là một loại đấu khí có uy lực cường đại. Khi thi triển nó nhất định khí thế hùng vĩ, có thể gây ra sát thương cực lớn cho kẻ địch. Đấu kỹ này không tệ, nếu mình học được phong sát thiên cương, trong chiến đấu liền có thể có thêm một thủ đoạn tấn công cường đại, khi đối mặt với cường địch cũng có nhiều cách hơn. Đại bi tê phong thủ, đấu kỹ này cũng là kỹ năng đắc ý của Vân Sơn. Trong ký ức, uy lực và điểm độc đáo của nó nằm ở chỗ có thể dùng lực lượng cường đại xé rách phòng ngự của kẻ địch, gây ra đòn chí mạng cho đối thủ. Sau khi học được đại bi tê phong thủ, năng lực chiến đấu của mình sẽ được nâng cao rất nhiều, bất kể là đơn đấu hay quần chiến, đều có thể phát huy tác dụng to lớn. Còn phong chi cực, lạc nhật diệu, càng là một trong những sát chiêu cường đại của Vân Sơn. Ánh sáng của nó chói mắt, uy lực kinh người, một khi thi triển, như ánh hoàng hôn, mang đến đòn hủy diệt cho kẻ địch. Sở hữu phong chi cực, lạc nhật diệu, có lẽ có thể vào thời khắc mấu chốt liền có thể xoay chuyển cục diện chiến đấu, trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Trong lòng nghĩ vậy, Bách Lý Trường Ca hài lòng gật đầu. Những đấu kỹ này, đối với Bách Lý Trường Ca mà nói, không nghi ngờ gì là một kho báu khổng lồ. Chỉ là, những thứ này đều là ký ức của Vân Sơn, cũng không biết rời khỏi đấu khí đại lục, những đấu kỹ này sẽ có những thay đổi như thế nào. Lúc này, Bách Lý Trường Ca đứng trong đại điện bằng đồng xanh, ánh mắt nóng bỏng mà tò mò. Hắn quyết định lần lượt thi triển những đấu kỹ cường đại đó, cảm nhận uy lực thật sự của chúng. Dù sao vạn nhất những đấu kỹ này rời khỏi đấu khí đại lục đều có thay đổi lớn, vậy mà hắn không biết trước. Đến lúc đối địch thật sự, vạn nhất uy lực giảm đi, chẳng phải là nguy to sao? Nghĩ vậy, Bách Lý Trường Ca trước tiên đưa mắt nhìn về phía Phong Sát Tiên Cương. Phong Sát Tiên Cương. Bách Lý Trường Ca tập trung tinh thần, dựa theo pháp môn trong ký ức điều động lực lượng trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, một luồng linh lực cường đại ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Không khí xung quanh vào lúc này dường như bị một bàn tay vô hình kéo dẫn, điên cuồng lưu động. Tốc độ lưu chuyển của không khí càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng rít chói tai, như vô số ác quỷ đang gào thét. Theo linh lực không ngừng tăng cường, khí trường trong toàn bộ đại điện bằng đồng xanh bắt đầu thay đổi. Ánh sáng yếu ớt trong đại điện dường như bị luồng lực lượng này áp chế, trở nên ảm đạm. Đột nhiên, Bách Lý Trường Ca mạnh mẽ đẩy lòng bàn tay ra, phong sát thiên cương lập tức bùng nổ. Trong khoảnh khắc, một cơn bão linh lực khổng lồ lấy hắn làm trung tâm quét về bốn phía, cơn bão đó như một con cự long cuồng bạo, nhe nanh múa vuốt xông về mọi thứ. Nơi đi qua, mặt đất của đại điện bằng đồng xanh bị cào ra những khe rãnh sâu không thấy đáy, đồng xanh cứng rắn dường như biến thành bùn đất mềm mại, dễ dàng bị xé toạc. Những đường vân thần bí trên tường kịch liệt lấp lánh dưới luồng lực lượng cường đại này, dường như đang chịu đựng áp lực không thể tưởng tượng nổi. Nơi cơn bão đi qua, không khí đều bị vặn vẹo biến dạng, phát ra tiếng lách cách, như thể không gian sắp bị luồng lực lượng này xé nát. Luồng khí mạnh mẽ va đập vào các cột trụ của đại điện, các cột trụ khẽ rung lên, phát ra tiếng động trầm đục, như thể đang kể lại sự khủng khiếp của luồng lực lượng này. Cơn bão kéo dài một lúc lâu mới dần lắng xuống, và toàn bộ đại điện bằng đồng xanh dường như đã trải qua một trận đại hồng thủy tận thế. Không tệ. Bách Lý Trường Ca hài lòng gật đầu. Đấu kỹ tuy dùng linh lực, nhưng uy lực không hề giảm sút, ngược lại dường như còn tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Bách Lý Trường Ca lần nữa bắt đầu thi triển đại bi tê phong thủ. Hắn hai tay múa lượn, linh lực trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn. Khi lực lượng hội tụ vào hai tay, hắn quát lớn một tiếng, đánh mạnh về phía trước. Chỉ thấy một luồng lực lượng vô hình như lưỡi dao sắc bén bắn ra phía trước, trong không khí phát ra tiếng xé rách chói tai, âm thanh đó dường như là tiếng thế giới bị xé toạc, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Rầm. Luồng lực lượng này va chạm vào một cột trụ của đại điện bằng đồng xanh, trên cột trụ lập tức xuất hiện một vết nứt sâu như hẻm núi, đá xung quanh vết nứt đều vỡ vụn, rơi đầy đất. Dư ba lực lượng cường đại lan tỏa ra bốn phía, những tấm đá trên mặt đất bị hất tung, bay lượn trong không trung. Không khí trong đại điện dường như bị luồng lực lượng này đóng băng, khiến người ta khó thở. Không gian xung quanh cột trụ dường như đều bị vặn mèo, ánh sáng khúc xạ ra những màu sắc kỳ lạ. Vẫn không khiến Bách Lý Trường Ca thất vọng. Cuối cùng, Bách Lý Trường Ca chuẩn bị thi triển phong chi cực, lạc nhật diệu. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân linh lực điên cuồng cuộn, hội tụ vào hai tay. Theo động tác của hắn, một luồng ánh sáng chói mắt dần hình thành trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng càng lúc càng mạnh, dường như thật sự giống như mặt trời lặn. Ánh sáng đó chiếu rọi khắp thanh đồng đại điện, khiến mọi thứ trở nên sáng rực, nhưng lại mang theo một cảm giác áp bách khiến người ta không thể nhìn thẳng. Khi ánh sáng đạt đến cực hạn, Bách Lý Trường Ca đẩy nó ra. Cả thanh đồng đại điện lập tức bị ánh sáng chói lòa này bao phủ, nơi nào ánh sáng chiếu tới, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Ba động năng lượng cường đại khiến cả đại điện rung chuyển dữ dội, những hoa văn thần bí trên mặt đất và tường càng bừng sáng, như thể đang chống cự lại luồng sức mạnh này. Năng lượng ẩn chứa trong ánh sáng dường như muốn hòa tan cả thế giới, không khí xung quanh bị làm nóng tức thì, trở nên nóng bỏng vô cùng. Mọi thứ trong đại điện đều mất đi màu sắc vốn có dưới sự chiếu rọi của ánh sáng này, như thể bị luồng sức mạnh cường đại kia nuốt chửng. Mãi một lúc sau, ánh sáng mới dần tan đi, cảnh tượng bên trong thanh đồng đại điện cũng trở nên tan hoang. Chương 264, sự quan tâm của Ninh Diêu. Chương 264, sự quan tâm của Ninh Diêu. Ánh sáng dần tiêu tán. Giờ phút này, cảnh tượng bên trong thanh đồng đại điện tựa như vừa trải qua một trận mạt nhật phong bạo. Trên mặt đất, những khe rãnh sâu hoắm đan sen chẳng chịt, như thể đại địa bị người khổng lồ dùng dịu lớn bổ mạnh. Những nền đất thanh đồng vốn cứng rắn vô cùng, giờ đây như tờ giấy bị vò nát, vặn vẹo biến dạng, yếu ớt không chịu nổi. Trong khe rãnh, ẩn hiện ánh sáng thần bí, như thể bí mật ẩn giấu sâu trong lòng đất đang không cam lòng dãy rủa. Trên tường, những hoa văn thần bí vốn có giờ đây đã bị sức mạnh cường đại va đập đến tan nát. Một số nơi hoa văn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những vết tích lổ đốm, như dấu ấn tang thương của thời gian. Còn ở những nơi khác, hoa văn lấp lánh ánh sáng yếu ớt, như đang kể lại sự huy hoàng và cường đại đã qua. Những tảng đá trên tường đổ sụp xuống, vương vãi khắp nơi, chất thành từng đống nhỏ. Một số tảng đá đã bị sức mạnh cường đại nghiền nát thành bột, bay lơ lửng trong không khí, khiến cả đại điện trở nên mờ ảo và thần bí. Trụ cột, từng là chỗ dựa vững chắc của đại điện, giờ đây cũng lung lay sắp đổ. Trên trụ cột chi chít những vết nứt sâu, như thể bị vô số lưỡi dao sắc bén rạch qua. Trong vết nứt, ẩn hiện ánh sáng thần bí, như thể sức mạnh bên trong trụ cột đang cố gắng phục hồi vết thương khổng lồ này. Không gian xung quanh trụ cột vặn vẹo biến dạng, ánh sáng khúc xạ thành những màu sắc kỳ dị, khiến người ta như lạc vào một thế giới mộng ảo. Không khí trong đại điện tràn ngập mùi bụi đất nồng nặc, khiến người ta khó thở. Những phiến đá trên mặt đất bị lật tung, vương vãi khắp nơi một cách lộn xộn, có phiến đá đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ, như những vì sao rải rác trên mặt đất. Trong không khí vẫn còn sót lại dư âm của ba động năng lượng cường đại, khiến ra người có cảm giác hơi châm chích. Cả thanh đồng đại điện mất đi vẻ trang nghiêm và thần bí ngày trước, chỉ có ánh sáng xanh lục kia đang từ từ phục hồi tất cả. Mà Bách Lý Trường Ca thì tĩnh lặng đứng giữa sự hỗn loạn này. Đôi mắt hắn sáng rực, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng khó nén. Trái tim hắn đập như tiếng trống dồn dập, máu trong cơ thể cuồn cuộn chảy. Giây tiếp theo, Bách Lý Trường Ca chậm rãi bước đi, qua lại trong đại điện, ánh mắt như bước, không ngừng quét qua từng nơi bị đấu kỹ của mình phá hủy. Ha ha, không hổ là Kiêu Trường Ca. Bách Lý Trường Ca cười, hài lòng gật đầu. Bách Lý Trường Ca lại tĩnh lặng đứng một lúc trong thanh đồng đại điện. Ánh mắt hắn lại một lần nữa quét qua cảnh tượng bị đấu kỹ cường đại của mình phá hủy, hào khí và tự tin trong lòng hắn bùng cháy như lửa dữ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, chuẩn bị rời khỏi không gian hệ thống đầy thần bí và sức mạnh này. Ánh sáng lóe lên, thân ảnh Bách Lý Trường Ca lập tức biến mất trong thanh đồng đại điện. Khi hắn lại một lần nữa mở hai mắt, đã trở về phòng của Ninh Diêu. Trong phòng bài trí đơn giản mà ấm cúng, những vật trang trí thanh nhã tỏa ra khí tức yên bình. Rèm loan trắng khẽ bay trong gió nhẹ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rải xuống mặt đất, tạo thành từng bể sáng lạnh lẽo. Lúc này, Ninh Diêu vẫn ngồi trên một chiếc ghế gỗ tinh xảo bên cửa sổ, tay ôm một quyển sách. Chỉ là ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại nhìn vào trong phòng, dường như đang mong chờ Bách Lý Trường Ca trở về. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài như thác nước bông xoa trên vai, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một nét thanh lãnh nhàn nhạt. Lúc này, nghe thấy động tĩnh, Ninh Diêu đặt sách xuống, quyển sách khẽ khép lại, phát ra một tiếng động nhỏ. Nàng quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sự kinh ngạc đó như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, lập tức thắp sáng đôi mắt nàng. Người đã về rồi. Ninh Diêu đứng dậy, đi về phía Bách Lý Trường Ca. Bước chân nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, như thể đang dạo bước trên mây. Chuyến này thu hoạch thế nào? Bách Lý Trường Ca nhìn ánh mắt quan tâm của Ninh Diêu, trong lòng ấm áp. Hắn khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười tự tin, nụ cười đó tràn đầy niềm vui. Thu hoạch không ít. Tiếp đó, Bách Lý Trường Ca liền kể lại từng trải nghiệm trong không gian hệ thống. Ninh Diêu tĩnh lặng lắng nghe, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Không ngờ những đấu kỹ dị thế này lại mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa sau khi rời khỏi đấu khí đại lục, uy lực lại còn tăng lên. Ninh Diêu cảm khái nói, giọng nàng nhẹ nhàng mà êm tai, như suối nguồn trong núi chảy xiết. Vậy sau này ngươi sẽ càng có tự tin hơn trong chiến đấu. Bách Lý Trường Ca gật đầu. Bách Lý Trường Ca và Ninh Diêu lại trò chuyện một lát, sau đó cáo biệt nàng, chuẩn bị trở về phòng của mình để sắp xếp lại những thu hoạch lần này trong không gian hệ thống. Khi hắn khẽ đẩy cửa phòng mình, ánh trăng dịu dàng từ cửa sổ rọi vào, chiếu rọi một khung cảnh ấm cúng và yên bình. Trên giường, Dịch Văn Quân tĩnh lặng nằm đó, được chăn đắp kín mít, chỉ lộ ra một gương mặt thanh thản. Tóc nàng hơi lộn xộn vương vãi trên gối, như một bức tranh tuyệt đẹp. Bách Lý Trường Ca rón rén đi đến bên giường, tĩnh lặng nhìn Dịch Văn Quân. Ngay lúc này, lông mi Dịch Văn Quân khẽ run rẩy, sau đó chậm rãi mở hai mắt. Ánh mắt nàng lúc đầu có chút mơ màng, đợi đến khi nhìn rõ Bách Lý Trường Ca trước mắt, một vệt ngượng ngùng lập tức dâng lên má. Nàng khẽ động thân mình, nhưng lại vì nhận ra trạng thái hiện tại của mình mà có chút hoảng loạn dừng lại. Dịch Văn Quân không dám nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Trường Ca, chỉ khẽ rũ mi mắt xuống, dáng vẻ đó như đóa hoa ép, khiến người ta yêu mến. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca vô tình rơi vào đôi vai trắng nõn lộ ra của Dịch Văn Quân, ánh mắt hắn hơi khựng lại. Hắn nhanh chóng hoàn hồn, khóe môi cong lên một nụ cười, khẽ nói, "Thật ngoan." Dịch Văn Quân nghe thấy câu này, má càng thêm ửng hồng, nàng khẽ cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào. Một lát sau, nàng mới dùng giọng nói nhỏ như mỗi kêu nói, "Ngươi sao về mà không tiếng động gì vậy?" Bách Lý Trường Ca nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Dịch Văn Quân, trong lòng tràn đầy yêu thương. Hắn ngồi bên giường, đưa tay khẽ vuốt tóc Dịch Văn Quân, nói, "Thấy ngươi ngủ say như vậy, ta không muốn quấy rầy ngươi. Không ngờ ngươi lại tỉnh nhanh như vậy." Chương 265, An Dịch Văn Quân. Chương 265, An Dịch Văn Quân. Phòng Bách Lý Trường Ca. Ánh trăng như giải lụa bạc, nhẹ nhàng rải khắp căn phòng. Trong ánh mắt Bách Lý Trường Ca tràn đầy dịu dàng, hắn nắm tay Dịch Văn Quân, chậm rãi nói, "Văn Quân, ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy ngươi, lòng ta như được gió xuân vuốt ve." Má Dịch Văn Quân ửng hồng, như đóa hoa đào nở rộ kiểu diễm động lòng người. Nàng khẽ đẩy Bách Lý Trường Ca, nũng nịu nói, ngươi chỉ giỏi dỗ ta vui, một mép kép ngày. Bách Lý Trường Ca thuận thế nắm lấy tay Dịch Văn Quân, kéo nàng lại gần mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ta nói đều là lời thật lòng. Giờ phút này, Dịch Văn Quân nhìn ánh mắt Bách Lý Trường Ca, lòng không khỏi rung động. Ánh mắt nàng trở nên càng dịu dàng hơn, như thể có thể nhỏ ra nước. Ánh mắt hai người giao thoa, không khí tràn ngập hơi thở ái muội. Bách Lý Trường Ca nhìn đôi môi đỏ mọng như muốn nhỏ ra nước của Dịch Văn Quân, không kìm được khẽ hôn lên. Dịch Văn Quân đầu tiên sững sờ, sau đó nhắm hai mắt lại, đáp lại nụ hôn của Bách Lý Trường Ca. Nụ hôn này dịu dàng mà sâu lắng, như gió xuân mướt mẻ, lại như ánh nắng chói chang của mùa hè. Môi hai người khẽ chạm vào nhau, như muốn hòa tan đối phương vào sinh mệnh của mình. Thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Rất lâu sau, hai người tách ra, trong ánh mắt Dịch Văn Quân tràn đầy tình ý dịu dàng. Nàng khẽ tựa vào lồng ngực Bách Lý Trường Ca, lắng nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. "Đúng rồi, ngươi vừa đi đâu vậy?" Dịch Văn Quân khẽ hỏi, giọng điệu mang theo một tia tò mò. Bách Lý Trường Ca hơi khựng lại, sau đó mơ hồ nói, "Không đi đâu cả, chỉ là xử lý một số việc thôi." Dịch Văn Quân nhận ra sự qua loa của Bách Lý Trường Ca, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ khẽ ồ một tiếng. "Ngủ đi, bà bối." Bách Lý Trường Ca khẽ nói. Vừa nói, Bách Lý Trường Ca kéo chăn ra, ôm lấy vòng eo thon thả của Dịch Văn Quân. Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, mang đến hy vọng và sức sống mới. Dịch Văn Quân chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Bách Lý Trường Ca, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng khẽ động thân mình, nhưng lại phát hiện mình bị Bách Lý Trường Ca ôm chặt. Bách Lý Trường Ca cũng bị động tĩnh của Dịch Văn Quân đánh thức, hắn nhìn đôi mắt xinh đẹp của Dịch Văn Quân. Mỉm cười nói, "Chào buổi sáng, bảo bối của ta." Má Dịch Văn Quân hơi ửng hồng, đáp lại, "Chào buổi sáng." Giờ phút này, tóc Dịch Văn Quân hơi lộn xộn vương vãi trên gối, trong ánh mắt nàng còn mang theo một tia mơ màng và lười biếng. Làn da ửng hồng nhàn nhạt, như quả táo chín mọng mời gọi. Nàng khẽ động thân mình, nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức, mọi chuyện đêm qua vẫn như hiện rõ trước mắt. Nàng khẽ cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Trường Ca, dáng vẻ đó như đóa hoa ép, khiến người ta yêu mến. Bách Lý Trường Ca nhìn dáng vẻ mị hoặc này của Dịch Văn Quân, trong lòng dâng lên một luồng nhu tình. Hắn khẽ vuốt ve gương mặt Dịch Văn Quân. Má Dịch Văn Quân càng thêm ửng hồng, nàng khẽ đẩy Bách Lý Trường Ca. Rất lâu sau, Dịch Văn Quân ngồi dậy, "Dậy sớm thế sao?" Bách Lý Trường Ca khẽ hỏi. Dịch Văn Quân khẽ gật đầu, má vẫn còn vương một tia hồng. "Ta muốn đứng dậy rửa mặt một chút." Vừa nói, nàng liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Bách Lý Trường Ca lại một tay kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng lần nữa. "Ở lại với ta thêm một lát nữa." Hắn giọng mang theo một tia lười biếng và cương chiều. Dịch Văn Quân khẽ đẩy hắn, "Đừng nghịch nữa, nên dậy rồi." Bách Lý Trường Ca lại không màng sự đẩy ra của Dịch Văn Quân, hai tay ôm chặt lấy vòng eo của nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự nóng bỏng. Dịch Văn Quân khẽ dãy rủa, nhưng khi đối diện với ánh mắt thâm tình của Bách Lý Trường Ca, lập tức mất đi sức lực chống cự. Bách Lý Trường Ca chậm rãi ghé sát, hơi thở ấm áp phả vào mặt Dịch Văn Quân. Hắn khẽ nâng cằm nàng, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng như muốn nhỏ ra nước của nàng. Nụ hôn này nhẹ nhàng mà chậm rãi, như lông vũ lướt qua, mang theo sự quyến luyến vô tận. Dịch Văn Quân khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của Bách Lý Trường Ca. Thời gian dường như ngừng lại, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở của họ đan xen vào nhau. Rất lâu sau, Bách Lý Trường Ca mới chậm rãi buông Dịch Văn Quân ra, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Má Dịch Văn Quân ửng hồng, trong ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng và ngọt ngào. "Người đó, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận." Dịch Văn Quân khẽ trách yêu. Bách Lý Trường Ca khẽ cười, lại một lần nữa ôm nàng vào lòng. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Trường Ca lúc này mới không nỡ buông tay. Dịch Văn Quân môi đỏ mọng đứng dậy, mặc y phục, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nàng nhìn mình trong gương, hơi thất thần. Lúc này, Bách Lý Trường Ca cũng đi tới, hắn từ phía sau khẽ ôm lấy Dịch Văn Quân. Thì thầm bên hai nàng, "Ngươi thật đẹp." Má Dịch Văn Quân lại một lần nữa ửng hồng, nàng nũng nịu nói, "Chỉ giỏi nói lời hay." Bách Lý Trường Ca nghe vậy không nói gì, mà cầm lấy bút kẻ mày, cười nói, "Hôm nay ta kẻ mày cho ngươi nhé." Dịch Văn Quân có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi còn biết kẻ mày sao?" Bách Lý Trường Ca tự tin nói, "Thử thì biết." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm Dịch Văn Quân, khiến nàng khẽ ngẩng đầu lên, sau đó nghiêm túc kẻ mày cho nàng. Động tác của Bách Lý Trường Ca rất nhẹ nhàng, như thể đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Chẳng mấy chốc, mày đã kẻ xong. Bách Lý Trường Ca nhìn Dịch Văn Quân, hài lòng nói, "Thật đẹp." Dịch Văn Quân nhìn mình trong gương, cũng lộ ra nụ cười kinh ngạc. "Không ngờ ngươi còn có tài này." "Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem ta là ai." Sau khi kẻ mày xong, Dịch Văn Quân và Bách Lý Trường Ca, hai người cùng nhau rửa mặt xong xuôi. Động tác của họ rất ăn ý, như thể đã làm vô số lần. Sau khi dọn dẹp giường chiếu xong, họ lại cùng nhau đi đến trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài. Ánh nắng rải trên mặt đất, mọi thứ đều hiện lên thật yên bình và tươi đẹp. "Hôm nay ban ngày, ngươi có dự định gì không?" Dịch Văn Quân hỏi. Bách Lý Trường Ca nghĩ, nói, "Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo, tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp này." Lúc này, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Chương 266, phát hiện của Lôi Mộc Sát, Lý Tâm Nguyệt của Kiếm Tâm Chủng. Chương 266, phát hiện của Lôi Mộc Sát, Lý Tâm Nguyệt của Kiếm Tâm Chủng nghe thấy tiếng gõ cửa. Bách Lý Trường Ca khẽ quay đầu, nói, "Ai đó?" "Đại nhân, là ta, đến đưa bữa sáng cho ngài." Nghe thấy bên ngoài là hạ nhân trong học đường phụ trách đưa bữa sáng, Bách Lý Trường Ca mở miệng nói, "Vào đi." Cửa được chậm rãi đẩy ra, một hạ nhân bưng khay đi vào, trên khay bày đầy bữa sáng thịnh soạn. "Công tử, phu nhân, đây là bữa sáng chuẩn bị cho hai vị." Hạ nhân cung kính nói. Bách Lý Trường Ca gật đầu, ra hiệu hạ nhân đặt bữa sáng lên bàn. Hạ nhân đặt bữa sáng xuống xong, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Dịch Văn Quân nhìn những món ăn ngon trên bàn, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, trông có vẻ rất thịnh soạn. Nàng mỉm cười nói. Bách Lý Trường Ca đi đến bên Dịch Văn Quân, đỡ nàng đến trước bàn ngồi xuống. Hắn cầm một bát cháo, khẽ thổi thổi, sau đó đưa cho Dịch Văn Quân. Uống chút cháo trước đi, dù sao tối qua ngươi cũng mệt không ít. Đáng ghét. Dịch Văn Quân nũng nịu liếc Bách Lý Trường Ca một cái, ngay sau đó mới nhận lấy cháo, từng ngụm nhỏ uống. Nhiệt độ cháo vừa phải, hương vị tinh tế, khiến vị giác nàng lập tức được đánh thức. Món điểm tâm này trông cũng rất ngon. Dịch Văn Quân chỉ vào một miếng điểm tâm tinh xảo nói. Vừa nói, nàng cầm điểm tâm lên, đưa đến bên miệng Bách Lý Trường Ca. Nếm thử xem. Bách Lý Trường Ca khẽ mở miệng, cắn một miếng điểm tâm. Dịch Văn Quân tự mình cũng cắn một miếng, vị ngọt thơm của điểm tâm lan tỏa trong miệng. Ừm, thật ngon. Nàng cười nói. Bách Lý Trường Ca cũng gật đầu. Ánh mắt nhìn biểu cảm thỏa mãn của Dịch Văn Quân, trong lòng tràn đầy mãn nguyện. Họ vừa ăn bữa sáng, vừa khẽ trò chuyện. Vẫn chưa nói, hôm nay cụ thể muốn làm gì? Bách Lý Trường Ca hỏi. Dịch Văn Quân nghĩ nghĩ, nói, hay là chúng ta đi dạo trong vườn hoa đi, nghe nói hoa trong vườn nở rất đẹp. Bách Lý Trường Ca gật đầu đồng ý được, đợi ăn xong bữa sáng, chúng ta sẽ đi vườn hoa. Bách Lý Trường Ca và Dịch Văn Quân đang chìm đắm trong khoảng thời gian bữa sáng ấm cúng, trong phòng tràn ngập khí tức ấm áp nhàn nhạt. Khóe môi Dịch Văn Quân mang theo một nụ cười nhẹ, nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt tràn đầy nụ tình. Bách Lý Trường Ca thì cưng chiều nhìn Dịch Văn Quân, thỉnh thoảng lại gấp cho nàng một miếng điểm tâm. Ăn xong bữa sáng, Bách Lý Trường Ca dịu dàng nắm tay Dịch Văn Quân, hai người cùng nhau đi về phía vườn hoa. Ánh nắng ban mai rải trong vườn hoa, khoác lên môi đóa hoa đang nở một lớp ánh sáng vàng óng. Những đóa hoa rực rỡ sắc màu đua nhau khoe sắc, hoa đỏ như lửa, hoa hồng như giáng chiều, hoa trắng như tuyết, trong không khí tràn ngập từng đợt hương hoa. Dịch Văn Quân bị cảnh đẹp trước mắt thu hút sâu sắc, nàng buông tay Bách Lý Trường Ca, vui vẻ xuyên qua những bụi hoa, như một con bướm xinh đẹp. Nàng cúi người khẽ ngửi hương thơm của hoa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bách Lý Trường Ca tĩnh lặng đứng một bên, nhìn bóng dáng Dịch Văn Quân, trong mắt tràn đầy tình yêu. Hắn chậm rãi đi đến bên Dịch Văn Quân, khẽ nói, hoa ở đây rất đẹp, nhưng đều không bằng một phần bạn của ngươi. Dịch Văn Quân khẽ đỏ mặt, nũng nịu nói vậy. Họ tiếp tục dạo bước trong vườn hoa, lúc thì dừng chân thưởng thức một đóa hoa đặc biệt, lúc thì khẽ trò chuyện về những ước mơ tương lai. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa bay lả tả, như thể trời đang đổ một trận mưa hoa. Dịch Văn Quân vươn tay, đón lấy một cánh hoa. Nhưng lúc này, không xa, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân rộn rập, âm thanh đó từ xa đến gần, như thể mang theo một cảm xúc cấp bách. Ngay sau đó, Lôi Mộng Sát hối hả đi tới. Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng kích động. Trường ca, ta nhớ ra cái phù giáp hôm qua đã thấy ở đâu rồi. Mau đi với ta, Tâm Nguyệt biết chuyện về cái phù giáp đó. Lôi Mộng Sát vội vàng nói, lời nói như súng liên thanh. Bách Lý Trường Ca vốn còn có chút nghi hoặc, Lôi Mộng Sát sao lại đến sớm thế này, còn vội vàng như vậy. Giờ phút này nghe vậy, trong lòng lại khẽ động. Suy nghĩ của hắn lập tức xoay chuyển. Lý Tâm Nguyệt là truyền nhân của kiếm tâm chủng giỏi về đúc kiếm. Cái phù giáp đó tuy không phải kiếm, nhưng cũng là một loại khí. Có lẽ nàng thật sự có thể biết lai lịch của nó. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca đứng dậy, quay đầu nhìn Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân khẽ gật đầu, ra hiệu hắn cứ yên tâm đi. Bách Lý Trường Ca nói với Lôi Mộng Sát, được, chúng ta đi ngay. Nói xong, hai người liền nhanh chóng đi ra ngoài. Bóng dáng họ như gió, mang theo một cảm giác cấp bách không thể chờ đợi. Trên đường đi, Lôi Mộng Sát không ngừng kể cho Bách Lý Trường Ca nghe quá trình mình đột nhiên nhớ ra phù giáp. Hóa ra, sau khi Lôi Mộng Sát tỉnh dậy vào buổi sáng, trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên hình dáng của cái phù giáp đó. Những hoa văn thần bí và khí tức độc đáo đó như thể đã bén rễ trong đầu hắn. Không biết vì sao, một số đoạn ký ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hắn đột nhiên nhớ ra, từng dường như đã thấy hoa văn tương tự trong một cuốn cổ tịch của Lý Tâm Nguyệt. Hoa văn đó tuy chỉ là thoáng qua, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Rất nhanh, họ đã đến chỗ ở của Lôi Mộng Sát. Nơi đây yên tĩnh mà tao nhã, cây cỏ xung quanh tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Phu nhân của Lôi Mộng Sát, Lý Tâm Nguyệt, giờ phút này đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm một quyển sách, tĩnh lặng đọc. Ánh nắng rải trên người nàng, thêm vào cho nàng một nét ánh sáng dịu dàng. Thấy Lôi Mộng Sát và Bách Lý Trường Ca vội vàng chạy đến, nàng đặt sách xuống, khẽ lộ vẻ nghi hoặc. Mộng Sát, Trường Ca, hai người sao lại đến đây? Vội vàng như vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Lý Tâm Nguyệt hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mà êm tai. Lôi Mộng Sát vội vàng nói, Tâm Nguyệt, Trường Ca hôm qua thấy một cái phù giáp. Ta đột nhiên nhớ ra hình như đã thấy ghi chép tương tự ở chỗ ngươi. Ngươi có biết lai lịch của cái phù giáp đó không? Lý Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát. Trong ánh mắt nàng lộ ra một tia nghiêm túc và tập trung, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Phù giáp. Ta quả thật đã thấy một số ghi chép về khí giáp đặc biệt trong cổ tịch của kiếm tâm chủng. Trong đó có lẽ có cái phù giáp mà các ngươi nói. Tuy nhiên, tình hình cụ thể còn cần phải xem xét cổ tịch thêm mới có thể xác định. Chương 267, Dị Văn Lục Kiếm Tâm Chủng, Lục Tìm. Chương 267, Dị Văn Lục Kiếm Tâm Chủng, Lục Tìm. Bách Lý Trường Ca và Lôi Mộng Sát đầy mong đợi nhìn Lý Tâm Nguyệt, chờ đợi nàng xác nhận thêm về lai lịch của phù giáp. Lý Tâm Nguyệt đứng dậy, đi về phía thư phòng, nơi đó cất giữ rất nhiều cổ tịch của kiếm tâm chủng. Hai người cũng đội vàng đi theo sau. Sau khi vào thư phòng, Lý Tâm Nguyệt bắt đầu tìm kiếm trên giá sách những cổ tịch có thể ghi chép thông tin về phù giáp. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm, lại không lập tức tìm thấy những cuốn sách liên quan. Lạ thật, ta rõ ràng nhớ có một cuốn cổ tịch có ghi chép tương tự, sao lại không tìm thấy nhỉ? Lý Tâm Nguyệt khẽ nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Là loại cổ tịch nào? Tên là gì? Lôi Mộng Sắt lúc này hỏi Lý Tâm Nguyệt. Chính là một cuốn sách điểm màu xanh, viết kiếm tâm chủng kỳ văn dị lục. Lý Tâm Nguyệt vừa lật tìm, vừa đáp lại Lôi Mộng Sắt. Ngay sau đó lại vẫy tay với Lôi Mộng Sắt nói, ngươi cũng giúp tìm một chút.
Được.
Lôi Mộng Sắt vội vàng gật đầu. Trong chốc lát, trong phòng, Bách Lý Trường Ca và Lôi Mộng Sắt cũng bắt đầu giúp tìm kiếm, ba người bận rộn trong thư phòng. Nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuốn cổ tịch đó vẫn bật vô âm tín. Thấy không thu hoạch được gì, có khi nào là bị người khác mượn đi rồi không? Lôi Mộng Sắt đột nhiên nói. Lý Tâm Nguyệt nghe vậy, lắc đầu, cổ tịch của kiếm tâm chủng thường sẽ không dễ dàng cho mượn ra ngoài, trừ khi có tình huống đặc biệt. Hơn nữa ta cũng không có ấn tượng, gần đây có ai mượn cổ tịch. Lôi Mộng Sắt nghe vậy gãi gãi đầu, vậy thì là thật. Sao lại đột nhiên biến mất được chứ? Ngay khi họ đang chìm trong sự bối rối, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng ồn ào. Cái thứ này, không thể bày như thế. Sao lại không thể bày như thế, bày ở đây có vấn đề gì sao? Ta nói không được là không được, phải nghe lời ta, đặt ở vị trí vốn có của nó, nếu không dễ bị lật mất. Giờ phút này trong phòng, nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, ba người dừng động tác đang làm, đi ra khỏi thư phòng xem xét. Chỉ thấy mấy hạ nhân đang cãi vã điều gì đó trong sân. Có chuyện gì vậy? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Một hạ nhân vội vàng đáp, phu nhân, khi chúng ta đang dọn dẹp sân vườn, phát hiện một số vật phẩm bày trí không đúng vị trí, mọi người đang tranh cái ai đã động vào những thứ này. Còn những thứ này, nên tiếp tục đặt ở đâu? Lý Tâm Nguyệt khe như mày, nàng ghét nhất những cuộc cãi vã vô cớ như vậy. Tất cả im lặng, dọn dẹp sân vườn cho tốt, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cãi vã. Các hạ nhân vội vàng im lặng, vâng, phu nhân. Nói xong, các hạ nhân vội vàng tiếp tục làm việc. Còn Lý Tâm Nguyệt và Bách Lý Trường Ca, Lôi Mộng Sắt thì trở lại thư phòng, tiếp tục tìm kiếm cổ tịch. Đi qua rất lâu, vẫn không tìm thấy. Lúc này, Lôi Mộng Sắt dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi Lý Tâm Nguyệt. Phu nhân, hạ nhân đã bày trí vật phẩm. Vậy cuốn sách này, có phải cũng bị họ đặt ở chỗ khác rồi không? Lý Tâm Nguyệt nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, có thể lắm. Dù sao lần cuối cùng xem cuốn sách đó, đã là rất lâu trước đây rồi, thậm chí có thể là mấy năm trước. Do đó, ta nhớ nhầm hoặc hạ nhân đã dọn dẹp đặt vào vị trí khác cũng là điều dễ hiểu. Nói đến đây, Lý Tâm Nguyệt khẽ vén bà bấy, đi về phía cầu thang không xa. Sau đó vây tay với Bách Lý Trường Ca và Lôi Mộng Sát phía sau, gọi, đi, chúng ta lên lầu 2 xem thử. Có lẽ thứ đó, bây giờ đang ở trên lầu 2. Rất nhanh, ba người đến lầu 2. Nơi đây bố cục hơi khác so với thư phòng. Sàn gỗ dưới sự lắng động của năm tháng tỏa ra khí tức cổ kính, giá sách sắp xếp lộn xộn, trên đó chất đầy các loại cổ tịch và văn hiến. Vài tia nắng xuyên qua khe cửa sổ rọi vào, thêm một chút ấm áp cho không gian hơi tối tăm này. Lý Tâm Nguyệt nhìn quanh, nhanh chóng sắp xếp. Nàng nhìn Bách Lý Trường Ca, nói, Trường Ca, ngươi đến khu giá sách bên kia tìm kỹ đi. Đừng bỏ qua bất kỳ cuốn sách bìa xanh nào, đặc biệt là những cuốn được đặt ở trên cao hoặc trong góc. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, lập tức đi về phía đã chỉ định. Tiếp đó, Lý Tâm Nguyệt lại nói với Lôi Mộng Sát, Mộng Sát, ngươi đi kiểm tra những nơi bày trí tạp vật, có lẽ sách bị lẫn vào trong đó một cách vô ý. Cả những vị trí gần cửa sổ cũng không thể bỏ qua, xem có cuốn sách nào bị ánh nắng chiếu vào mà trở nên khác biệt không. Lôi Mộng Sát mạnh mẽ gật đầu, không nói hai lời liền bắt đầu hành động, hắn nhanh nhẹn lật tìm ở các góc. Còn Lý Tâm Nguyệt thì đi về phía sâu bên trong lầu 2, nơi đó có một số tủ và dương cổ. Nàng nghĩ, có lẽ sách bị vô tình cất vào những nơi này. Nàng cẩn thận mở từng cái tủ, tỉ mỉ xem xét các vật phẩm bên trong, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Lúc này, Bách Lý Trường Ca cẩn thận phủi đi lớp bụi trên từng cuốn sách, thần sắc chuyên chú mà căng thẳng. Ánh mắt hắn qua lại giữa các giá sách, không bỏ qua bất kỳ nơi nào có thể cất giấu cuốn cổ tịch đó. Lôi Mộng Sắt thì không ngừng lẩm bẩm, nhất định phải tìm thấy, cuốn sách này chắc chắn giấu ở một góc nào đó. Hắn lúc thì lật giá sách này, lúc thì lại ngồi xổm xuống xem xét những cuốn sách bị lãng quên trong góc. Lý Tâm Nguyệt ánh mắt kiên định, nàng tỉ mỉ quan sát từng góc của lầu 2. Trong lòng nàng tràn đầy mong đợi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy cuốn cổ tịch đó, giải mã bí ẩn về lai lịch của phù giáp. Nàng chậm rãi đi qua từng giá sách, ngón tay khẽ lướt trên gáy sách, cẩn thận nhận diện tên sách. Thời gian dường như ngừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ có tiếng thở nhẹ và tiếng lật sách của họ vang vọng trong không khí. Họ không bỏ qua bất kỳ nơi nào có thể có, nghiêm túc tìm kiếm cuốn cổ tịch bìa xanh đó. Đột nhiên, mắt Lý Tâm Nguyệt sáng lên, nàng ở một góc không mấy nổi bật phát hiện một cuốn sách bìa xanh. Nàng đội vàng cầm lên, lật ra xem, trên đó rõ ràng viết mấy chữ kiếm tâm chủng kỳ văn dị lục. Tìm thấy rồi. Lý Tâm Nguyệt hưng phấn kêu lên. Bách Lý Trường Ca và Lôi Mộng Sắt lập tức vây lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Họ nóng lòng lật mở cổ tịch, bắt đầu tìm kiếm ghi chép về phù giáp. Chương 268, cổ tịch ghi chép, trưởng bối kiếm tâm chủng. Chương 268, cổ tịch ghi chép, trưởng bối kiếm tâm chủng. Khẽ lật mở cổ tịch, giấy phát ra tiếng sột soạt nhẹ. Ánh mắt ba người chăm chú nhìn chằm chằm vào trang sách, bắt đầu từ trang đầu tiên, từng trang một tìm kiếm kỹ lưỡng. Họ đầu tiên nhìn thấy là một số ghi chép về lịch sử kiếm tâm chủng, những dòng chữ đó miêu tả quá khứ huy hoàng của kiếm tâm chủng và những câu chuyện truyền kỳ của các đại sư đúc kiếm qua các đời. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về phù giáp. Tiếp tục lật trang, họ nhìn thấy một số miêu tả về binh khí kỳ lạ, nhưng phù giáp vẫn bật vô âm tín. Cùng với động tác lật trang, tâm trạng của họ cũng càng thêm căng thẳng. Không biết trang tiếp theo liệu có xuất hiện câu trả lời mà họ mong đợi hay không. Cuối cùng, khi lật đến một trang nào đó ở giữa, họ nhìn thấy một đoạn ghi chép về vật thần bí. Phù giáp, vật thần bí, có lực phòng ngự cường đại. Từng thoáng hiện trong đại chiến Bắc Ly và Lê Dương, bảo vệ chủ nhân đẩy lùi địch. Nhưng phương pháp chế tác cụ thể, nguồn gốc và chi tiết về năng lực đặc biệt đều không được đề cập. Vậy cũng không có miêu tả quá chi tiết sao? Trên mặt Bách Lý Trường Ca tràn đầy thất vọng, hắn khẽ thở dài, vốn tưởng tìm được cổ tịch là có thể giải được bí ẩn phù giáp, nhưng không ngờ ghi chép lại mơ hồ đến vậy. Vài lời ít ỏi này, thật sự khó khiến chúng ta có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về phù giáp. Lôi Mộng Sắt cũng nhíu chặt mày, không cam lòng nói, thế này thì làm sao đây? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Cuốn cổ tịch này như xương gà, ăn không có vị, bỏ thì tiếc. Lý Tâm Nguyệt khẽ khép cổ tịch lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, đường nội. Cuốn cổ tịch này tuy ghi chép không rõ ràng, nhưng có lẽ có thể cho chúng ta một vài manh mối. Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn một chút, xem liệu có thể tìm thấy dấu vết nào từ đó không. Thế là, họ lại một lần nữa lật mở cổ tịch, bắt đầu từ trang vừa rồi, từng chữ từng câu nghiên cứu. Tuy nhiên, thời gian chậm rãi trôi qua, họ vẫn không phát hiện thêm thông tin có giá trị nào. Lôi Mộng Sắt buồn chồn đứng dậy, đi lại trong phòng, cứ thế này không phải là cách, chúng ta phải tìm con đường khác. Cuốn cổ tịch này căn bản không thể thỏa mãn sự tò mò của chúng ta về phù giáp. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, nhưng trong kiếm tâm trùng này, còn nơi nào có thể tìm thấy ghi chép về phù giáp nữa? Lý Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, có lẽ chúng ta có thể đi hỏi các trưởng bối của kiếm tâm trùng. Họ kiến thức rộng rãi, nói không chừng có người biết rõ tình hình cụ thể của phù giáp. Lôi Mộng Sát nghe Lý Tâm Nguyệt đề nghị, trong mắt lập tức nở rộ ánh sáng hưng phấn. Hắn mạnh mẽ vô đuổi, lớn tiếng khen ngợi, kế này hay lắm. Phu nhân ngươi quả nhiên thông minh hơn người. Nếu có thể được các trưởng bối kiếm tâm trùng chỉ điểm, nhất định sẽ có đột phá trong bí ẩn phù giáp. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau hỏi, vậy tìm các trưởng bối kiếm tâm trùng ở đâu? Giọng hắn mang theo một tia cấp bách và mong đợi. Dù sao họ đã khổ sở tìm kiếm trong cổ tịch mà thu hoạch rất ít, giờ đây khó khăn lắm mới có một hướng đi mới. Đương nhiên không muốn bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào. Lý Tâm Nguyệt ánh mắt kiên định, khẽ ngẩng cằm, chậm rãi nói, trong rừng núi phía Bắc Thiên Khải Thành, vừa vặn có một vị trưởng bối kiếm tâm trùng ẩn cư ở đó. Ta từng nghe nói một số lời đồn về vị trưởng bối này, nghe nói hắn có địa vị cực cao trong kiếm tâm trùng, hơn nữa kiến thức rộng rãi, đối với các loại kỳ chân dị bảo, vật thần bí đều có sự hiểu biết sâu sắc. Nếu chúng ta có thể tìm thấy hắn, nói không chừng có người biết rõ tình hình cụ thể của phù giáp. Lôi Mộng Sắt nóng lòng nói, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau xuất phát đi. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, nói, cũng được, sự việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đến Thiên Khải Thành. Ba người đơn giản thu dọn một chút, đi về phía Bắc Thiên Khải Thành. Lôi Mộng Sắt vừa đi vừa nói, không biết vị trưởng bối kiếm tâm trùng này có dễ nói chuyện không. Nếu hắn không muốn tiết lộ thông tin về phù giáp, vậy chúng ta phải làm sao? Bách Lý Trường Ca trầm ngâm một lát, nói, chúng ta lấy lễ đối đãi, thành khẩn cầu giáo, tin rằng vị trưởng bối này sẽ không từ chối yêu cầu của chúng ta. Dù sao, chuyện phù giáp quan trọng, nếu có thể giải được bí ẩn trong đó, đối với kiếm tâm trùng cũng là một chuyện tốt. Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, nói, Trường Ca nói rất đúng. Chúng ta phải thể hiện đủ thành ý và kính trọng, để trưởng bối cảm nhận được quyết tâm và sự kiên trì của chúng ta. Họ vừa ra khỏi thành, đi dọc theo con đường nhỏ quanh co. Khi đi qua một khu rừng rậm rạp, Lôi Mộng Sát đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh. Sao vậy? Bách Lý Trường Ca hỏi. Lôi Mộng Sát hạ giọng nói, ta cảm thấy khu rừng này có động tĩnh, hình như có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Bách Lý Trường Ca và Lý Tâm Nguyệt cũng lập tức nâng cao cảnh giác, họ nhìn quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Nhưng họ không dám lơ là, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi về phía trước. Đi được một đoạn đường, họ cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Lôi Mộng Sát thở phào một hơi, nói, vừa rồi thật sự dọa ta giật mình, ta còn tưởng có nguy hiểm gì chứ. Bách Lý Trường Ca mỉm cười nói, Mộng Sát, ngươi chính là quá căng thẳng rồi. Có lẽ chỉ là một vài con vật nhỏ đang hoạt động trong rừng, bị ngươi lầm tưởng là có người theo dõi chúng ta. Lý Tâm Nguyệt nói, tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Trên đường đi, nói không chừng sẽ gặp phải các tình huống bất ngờ. Nói xong, ba người tiếp tục lên đường. Cuối cùng, sau một giờ hành trình, bọn hắn đến thung lũng bên ngoài Thiên Khải Thành. Chỉ thấy lúc này trong thung lũng có một tiểu viện. Tiểu viện cực kỳ yên tĩnh, xung quanh trồng đầy hoa cỏ cây cối. Họ đứng trước cửa tiểu viện, trong lòng có chút căng thẳng. Lôi Mộng Sát hít sâu một hơi, nói, chúng ta vào đi. Bách Lý Trường Ca gật đầu, bước lên gõ cửa. Một lát sau, cửa mở, một lão giả xuất hiện trước mặt họ. Lão giả tóc bạc phơ, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Hắn nhìn họ, hỏi, các ngươi là ai? Có chuyện gì? Bách Lý Trường Ca cung kính nói, tiền bối, chúng ta là hậu bối của kiếm tâm trùng, lần này đến là muốn thỉnh giáo ngài một số chuyện về phù giáp. Lý Tâm Nguyệt lúc này, từ phía sau bước lên. Chương 269, lai lịch phù giáp, âm dương thuật. Chương 269, lai lịch phù giáp, âm dương thuật. Lý Tâm Nguyệt nhìn thấy lão giả, niềm vui lập tức tràn ngập gương mặt. Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt lão giả, cung kính hành một lễ, nói, Lý gia gia, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Không ngờ vị tiền bối ẩn cư ở đây, lại chính là ngài. Thật không ngờ, có thể gặp lại ngài ở nơi này. Lão giả hơi sững sờ, trong ánh mắt sắc bén lóe lên một tia dịu dàng. Hắn cẩn thận đánh giá Lý Tâm Nguyệt, cảm khái nói, thì ra là nha đầu Tâm Nguyệt. Nhiều năm không gặp, đã lớn thành thiếu nữ duyên dáng thế này rồi. Mau vào đi. Ba người theo lão giả đi vào tiểu viện, chỉ thấy tiểu viện này đơn giản mà nhã nhặn. Lối đi đá xanh uốn lượn bên trong, ven đường cây cỏ hoa lá sắp xếp hài hòa, những đóa hoa tiểu diễm và cành lá xanh biết tô điểm cho nhau, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Giếng cổ ở góc tiểu viện, nước giếng trong veo thấy đáy, vài con cá nhỏ thỉnh thoảng nô đùa trong đó, rất vui vẻ. Chỉ một cái nhìn, liền khiến người ta tâm tình vui vẻ. Bàn đá ghế đá cũng được bày trí vừa vặn, mang lại cảm giác yên bình và an lành. Lão giả mỉm cười dẫn họ đến bên bàn đá ngồi xuống, nói, nào, tất cả ngồi đi. Sau đó quay người đi lấy bộ trà cụ. Chẳng mấy chốc, lão giả bưng một bộ trà cụ cổ kính trở lại, thành thạo bắt đầu pha trà. Nước nóng đổ vào ấm trà, lá trà cuộn mình trong nước, dần dần tỏa ra từng đợt hương thơm ngát. Lão giả vừa pha trà, vừa nói, "Nha đầu Tâm Nguyệt, những năm nay ngươi bận rộn những gì vậy?" Lý Tâm Nguyệt đầy quan tâm nhìn lão giả, trả lời, "Lý gia gia, những năm nay ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Ngài vẫn luôn ẩn cư ở đây sao? Nơi này thật sự là một nơi yên bình tốt đẹp." Lão giả khẽ gật đầu, rót trà đã pha vào chén, đưa cho họ, nói, "Đúng vậy, tuổi già rồi, chỉ thích nơi yên tĩnh này. Xa rời sự ồn ào của thế tục, cũng thật tự tại." Lý Tâm Nguyệt bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, hương trà lan tỏa trong miệng. Nàng đặt chén trà xuống, suy nghĩ trôi về quá khứ, "Lý gia gia, ta thường nhớ lại những câu chuyện ngài kể hồi nhỏ. Ngài còn nhớ câu chuyện về người thợ săn dũng cảm đó không?" "Ha ha, đương nhiên nhớ. Lúc đó ngươi nghe say mê lắm." Lão giả nụ cười càng thêm ấm áp, khẽ vỗ vỗ tay Lý Tâm Nguyệt. "Nói đi, tìm lão giả ta có chuyện gì?" Lý Tâm Nguyệt khẽ cúi đầu, "Lý gia gia, lần này nếu không phải vì tìm kiếm phù giáp, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy sự thanh tịnh của ngài." Lão giả xua tay, nói, "Nha đầu, nói gì vậy chứ? Các ngươi có thể đến, ta rất vui. Nói đi, cái phù giáp này rốt cuộc là chuyện gì?" Lúc này, Bách Lý Trường Ca và Lôi Mộng Sắt tĩnh lặng ngồi một bên, cảm nhận sự ấm áp nồng đậm này. Bách Lý Trường Ca đặt chén trà xuống, mở miệng nói, "Tiền bối, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm phù giáp. Trong cổ tịch của Kiếm Tâm Chủng ngẫu nhiên phát hiện vài lời về phù giáp, nhưng ghi chép vô cùng mơ hồ. Chúng ta khắp nơi tìm kiếm manh mối, nghe nói ở đây có một vị trưởng bối Kiếm Tâm Chủng ẩn cư, liền tìm đến. Không ngờ, lại gặp được ngài quen biết Tâm Nguyệt, thật là duyên phận." Lôi Mộng Sắt cũng đội vàng nói, "Đúng vậy, tiền bối. Chúng ta đối với phù giáp tràn đầy tò mò, nhưng ghi chép trong cổ tịch thật sự quá ít, khiến chúng ta không biết bắt đầu từ đâu." Lão giả nghe xong, khẽ trầm ngâm, chậm rãi nói, "Phù giáp à, quả thật thần bí. Ta khi còn trẻ từng thấy một lần, đó là khi theo sư phụ du lịch, ngẫu nhiên gặp phải một trận đại chiến. Trên chiến trường, một khôi lỗi hình người khổng lồ được cho là phù giáp. Khôi lỗi đó trên người tỏa ra ánh sáng thần bí, trên các phiến giáp ẩn hiện những phù văn cổ xưa lưu truyền, mang lại cảm giác phòng ngự cường đại." "Khôi lỗi?" Nghe thấy Bách Lý Trường Ca dường như có chút kinh ngạc, lão giả đó gật đầu. "Đúng vậy, chính là khôi lỗi." Dường như sợ Bách Lý Trường Ca không tin, lão giả đó tiếp tục nói, "Nghe nói phù giáp này ban đầu không mạnh mẽ đến vậy, chỉ là khôi lỗi giáp trụ bình thường. Sau này đạo gia Long Hổ Sơn của Lê Dương không biết từ đâu có được một môn âm dương thuật thần bí. Sau một phen nghiên cứu, rồi luyện chế, mới khiến phù giáp có được uy lực kinh người như ngày nay. Trong trận đại chiến đó, khôi lỗi phù giáp như một pháo đài không thể lay chuyển, các đòn tấn công của kẻ địch đều bị phù giáp cản lại, không thể làm tổn thương dũng sĩ chút nào." Nói đến đây, lão giả dường như có chút tiếc nuối. "Đáng tiếc chúng ta chỉ nhìn từ xa một cái, liền bị sư phụ dẫn đi rồi. Về phương pháp chế tác cụ thể và năng lực đặc biệt của nó, ta cũng biết rất ít." Lý Tâm Nguyệt nhíu mày, nói, "Lý gia gia, vậy cái phù giáp này rốt cuộc có gì đặc biệt? Chúng ta chỉ biết nó có lực phòng ngự cường đại, nhưng năng lực cụ thể thì không rõ." Lão giả suy nghĩ một lát, nói, "Điểm đặc biệt của phù giáp này, ngoài lực phòng ngự cường đại ra, có lẽ còn ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó. Môn công pháp thần bí đó đã ban cho nó thuộc tính độc đáo, có lẽ có thể phát huy tác dụng không ngờ vào thời khắc then chốt. Nhưng cụ thể là gì, ta cũng không nói rõ được." Mà Bách Lý Trường Ca lúc này lại bình tĩnh. "Long Hồ Sơn, ta nói sao ta nhìn cái phù giáp đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ." Bách Lý Trường Ca có ký ức kiếp trước, đương nhiên biết Long Hồ Sơn, nhưng phù tướng trong ký ức của hắn lại không hề có năng lực như vậy. Do đó, Bách Lý Trường Ca lúc đó mới không liên hệ hai thứ đó với nhau. Mà lúc này, một tiếng Long Hồ Sơn của Bách Lý Trường Ca khiến ánh mắt mọi người đều tập trung vào người hắn. "Sao vậy, ngươi biết sao?" Lôi Mộng Sắt lúc này nói. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói, "Ta từng thấy ghi chép về Long Hồ Sơn trong một cuốn cổ tịch. Trong đó dường như cũng nhắc đến một loại sức mạnh thần bí có liên quan đến giáp trụ. Nhưng lúc đó không suy nghĩ kỹ, giờ nghe lời tiền bối nói, hai thứ đó có lẽ thật sự có liên hệ." Lôi Mộng Sắt nghe lời Bách Lý Trường Ca nói, thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong rồi. "Nếu ngươi đã biết chuyện này, vậy tiếp theo nên làm thế nào thì ta không quản được nữa, tùy ngươi vậy." Nghe lời Lôi Mộng Sắt nói, Bách Lý Trường Ca gật đầu. Ngay sau đó chắp tay nói, "Đa tạ." Sau đó lại nhìn Lý Tâm Nguyệt và vị tiền bối của Kiếm Tâm chủ kia. Chương 270, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y đi. Chương 270, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y đi. Bách Lý Trường Ca dẫn đầu quay người, đối mặt lão giả, cung kính túi người thật sâu, thành khẩn nói, "Tiền bối, hôm nay được ngài giải đáp thắc mắc, vãn bối vô cùng cảm kích." Lý Tâm Nguyệt cũng theo sát hành lễ, trong mắt lấp lánh ánh sáng cảm kích, "Lý gia gia, hôm nay được gặp ngài, lại nghe ngài kể chuyện phù giáp, Tâm Nguyệt học hỏi được rất nhiều. Ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe, nếu có cơ hội, Tâm Nguyệt nhất định sẽ đến thăm ngài lần nữa." Lôi Mộng Sắt cũng chắp tay nói, "Lý gia gia, hôm nay may mắn được lắng nghe cao kiến của ngài, thật sự là vinh hạnh của vãn bối. Ngài ẩn cư ở đây, yên bình mà thâm sâu, vãn bối vô cùng khâm phục." Lão giả mỉm cười xua tay, trong mắt tràn đầy sự từ ái và khoáng đạt, "Tâm Nguyệt, không cần khách sáo như vậy. Các ngươi có thể đến, cũng là duyên phận. Đi đi, chúc các ngươi mọi sự thuận lợi." Ba người lại một lần nữa cáo biệt lão giả, liền quay người lên đường trở về. Suốt đường đi im lặng, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Bách Lý Trường Ca đi ở phía trước nhất, ánh mắt hắn sâu thẳm mà ngưng trọng. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyện phù giáp của Long Hồ Sơn. Đối phương đã có phù giáp của Long Hồ Sơn, nghĩ đến phù giáp loại này tuyệt đối sẽ không phải là hàng trợ. Điều này không nghi ngờ gì nữa, chỉ thẳng đến Hoàng thất Lê Dương. Suy đoán trước đây của mình quả nhiên không sai, chỉ là thế giới này vì một số yếu tố không rõ đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm, mới xuất hiện phù giáp thứ này vừa giống lại vừa không giống trong nguyên tắc. Bách Lý Trường Ca biết rõ, đằng sau chuyện này tất nhiên ẩn chứa bí mật và nguy cơ to lớn. Sau khi vào học đường, ba người họ đến một căn phòng yên tĩnh. Bách Lý Trường Ca ngồi trước bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, vẫn trầm tư. Lôi Mộng Sắt nhìn Bách Lý Trường Ca, khẽ hỏi, "Trường Ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Bách Lý Trường Ca ngẩng đầu, chậm rãi nói, "Phát hiện lần này khiến ta càng thêm xác định cục diện mà chúng ta đang đối mặt. Hoàng thất Lê Dương sở hữu phù giáp, điều này có nghĩa là thực lực của họ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Mà giờ đây, họ dường như đang nhìn chằm chằm vào Bắc Ly chúng ta, cảm thấy phải nhanh chóng tìm ra đối sách thôi." Lôi Mộng Sát nghe vậy, ở một bên nhíu mày nói, "Đúng vậy, sự xuất hiện của phù giáp này quả thật khiến người ta bất ngờ. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ xem tiếp theo nên làm gì." Bách Lý Trường Ca đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, nói, "Chúng ta cần điều tra thêm động thái của Hoàng thất Lê Dương. Nếu không thì tình báo không đủ." Ngay khi Bách Lý Trường Ca, Lôi Mộng Sắt và Lý Tâm Nguyệt đang bàn bạc trong phòng, một chàng tiếng bước chân nhẹ nhàng chuyển đến. Cửa được khẽ đẩy ra, một thiếu nữ mặc váy trắng, dung mạo thanh lệ tuyệt trần đi vào. Đôi mắt nàng sáng như tinh thần, mái tóc dài như thác nước buông xõa trên vai, chính là nữ nhi của Lý Tâm Nguyệt và Lôi Mộng Sắt. Lý Hàn Y Lìa nhảy nhót đi vào phòng, trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Giọng nàng trong trẻo êm tai, như chim hoàng oanh hót trong thung lũng. Lôi Mộng Sắt nhìn thấy nữ nhi, trên mặt lộ ra nụ cười cương triều. "Hàn Y Lìa, ngươi sao lại đến đây?" Lý Hàn Y Lìa chớp chớp mắt, tinh nghịch nói, "Ta nghe nói các ngươi đã về, liền vội vàng chạy đến xem sao. Các ngươi ra ngoài lâu như vậy, có mang theo thứ gì hay ho về cho ta không?" Lý Tâm Nguyệt dịu dàng nhìn nữ nhi, khẽ chạm nhẹ vào trán nàng. "Người đó, chỉ biết chơi thôi. Lần này chúng ta ra ngoài không phải để chơi đâu, có chuyện rất quan trọng đó." Lý Hàn Ý thì bĩu môi, "Ừ, chuyện quan trọng gì chứ? Quan trọng hơn cả ta sao?" Bách Lý Trường Ca nhìn Lý Hàn Ý thì đáng yêu, trong lòng khẽ động. Đây chính là Lý Hàn Ý thì. Không hổ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong nguyên tác, toàn thân toát ra khí chất linh động sắc bén, tư chất phi phàm. Nếu có thể thu vào môn hạ, dốc lòng dạy bảo, giả sử có thời gian, ắt sẽ thành đại khí. Nghĩ đến mình còn có nhiệm vụ hệ thống trên người, việc thu đồ đệ có lẽ sẽ thêm trợ lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là Lý Hàn Ý, phần thưởng cũng hẳn là rất tốt. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca dừng lại trên người Lý Hàn Ý một lát, trong lòng thầm đánh giá tiềm năng của nàng. Lý Hàn Ý nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn Bách Lý Trường Ca, giọng nói trong trẻo vang lên, "Vị ca ca này là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp bao giờ?" Lôi Mộng Sát cười giới thiệu, "Hàn Ý, đây là Bách Lý Trường Ca ca ca, là bằng hữu của cha cha và mụ mụ." Lý Hàn Ý chớp chớp mắt, trên dưới đánh giá Bách Lý Trường Ca, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Bách Lý Trường Ca ca ca, ngươi khỏe không? Ngươi và cha cha mụ mụ ra ngoài làm chuyện gì hay ho sao?" Bách Lý Trường Ca nhìn vẻ ngây thơ vô tả của Lý Hàn Ý, trong lòng càng thêm yêu thích nàng. Hắn khẽ mỉm cười, nói, "Tiểu Hàn Ý, chúng ta không phải đi chơi đâu. Chúng ta đi điều tra một số chuyện rất quan trọng, liên quan đến an nguy của Bắc Ly đó." Lý Hàn Ý nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ nghi hoặc. "An nguy của Bắc Ly? Đó là gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?" Lý Tâm Nguyệt dịu dàng xoa đầu Lý Hàn Ý, nói, "Hàn Ý, những chuyện này bây giờ ngươi còn chưa hiểu rõ. Đợi ngươi lớn lên sẽ hiểu." Lý Hàn Ý bĩu môi, có chút không phục nói, "Ừ, ta mới không muốn lớn lên đâu. Lớn lên rồi sẽ không còn vui nữa." Bách Lý Trường Ca bị lời nói của Lý Hàn Ý chọc cười, hắn nói, "Hàn Ý muội muội, lớn lên cũng có những điều hay của người trưởng thành đó, có thể làm được rất nhiều chuyện lợi hại." Mắt Lý Hàn Ý sáng lên, hỏi, "Thật sao? Vậy có thể giống Bách Lý Trường Ca 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 đi điều tra những chuyện quan trọng sao?" Bách Lý Trường Ca gật đầu, nói, "Đương nhiên có thể, nhưng muốn làm được chuyện lợi hại thì phải nỗ lực học tập trước đã." Lý Hàn Ý nửa hiểu nửa không nhìn Bách Lý Trường Ca, rồi lại nhìn Lôi Mộng Sắt và Lý Tâm Nguyệt. "Cha cha, mụ mụ, ta cũng muốn nỗ lực học tập, sau này làm chuyện lợi hại." Lôi Mộng Sắt và Lý Tâm Nguyệt nhìn nhau cười, ánh mắt tràn đầy vẻ mãn nguyện. Họ biết, nữ nhi của mình tuy ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng có một trái tim dũng cảm lương thiện. Còn Bách Lý Trường Ca nhìn Lý Hàn Ý định thu đồ đệ trong lòng càng thêm kiên định.